Chương 194, vô địch thủ chương 194, vô địch thủ còn có ai? Tần Thắng chưa tận hứng, muốn quyền thử thiên hạ, một trận chiến đánh tới không người dám sẽ cùng chính mình nói chuyện lớn tiếng. Giao chỉ thịnh hội, đây là một cái khó được cơ hội, hội tụ năm vực cao thủ, là thiên nhiên sân khấu, có thể tạo thành lớn nhất uy hiếp. Ở chỗ này chém dụng một vị thánh chủ, tin tức có thể truyền bá đến năm vực, mà không phải chỉ cực hạn tại Đông Hoang bên trong. Đồng thời hắn cũng muốn tận khả năng nhiều cảm ngộ lĩnh vực thần cấm. Tần Thắng cũng không có thể thường trú thần cấm, đang đánh ra tuyệt thế một kích sau liền lại rơi xuống, cái này nằm trong dự đoán của hắn. Tiên một cảnh giới đừng nói thường trú thần cấm, cho dù là một nháy mắt xông vào lĩnh vực này, tại cổ chi đại đế bên trong cũng là hiếm có. Phải biết Diệp Phàm tiên nhị phát động thần cấm về sau, không sai biệt lắm muốn qua nửa năm tả hữu mới có thể lần nữa tiến vào, sau đó y nguyên trong nháy mắt rơi xuống. Cho dù là hắn đến đại thánh, cũng làm không được thường trú. Có thể thấy được lĩnh vực này thật cực độ khó lường, con số 9 cao nhất chỉ là nhập môn, đằng sau còn có vô hạn mỹ lệ phong cảnh trở lấy đi thăm dò. Đối mặt Tần Thắng khiêu chiến, Chư Vương trầm mặc, mấy hơi về sau, một người nhanh chân đi vào chiến đài. Ta đến chiến ngươi. Là Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc tuyệt đỉnh đại năng, hắn làm sao lại ra sân? Thánh thể hố chết Hoàng Kim gia tộc chi chủ bảo đệ, cái này huynh đệ hai người không cha không mẹ, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, vị này đại năng đoán chừng là muốn thay gia chủ chi đệ báo thù. Hoàn toàn chính xác, không phải hắn sau khi trở về không tiện bàn giao. Được. Tần Thắng ai đến cũng không có cự tuyệt, trên chiến đài không hỏi lai lịch, chỉ quyết sinh tử. Hoàng Kim gia tộc đại năng thể hiện kim quang, hắn không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp thi triển mạnh nhất sát phạt đại thuật. Vô cùng vô tận kim khí bốc lên, thiên địa biến sắc, loại chiêu thức này phi thường huyền diệu, người bình thường khó mà thấy rõ sát cơ đến cùng ở nơi nào, chỉ cảm thấy mê mê mang mang. Nhưng Tần Thắng vận chuyển võ đạo thiên nhãn, đem hết thể đều thấy rõ, hắn không nhúc nhích, huyền hoàng nguyên thần lĩnh vực triển khai, hôn nguyên thánh quang thuật hiện ra. Sau một kích, vô hại vô ngân. So hạ vấn đạo còn yếu, ta không có hứng thú. Tần Thắng lắc đầu. Những này cái gọi là thánh chủ cấp nhân vật, đến nhất định địa vị sau đa số thời gian đều tại khổ tu, rất ít cùng người động thủ, chính liền thực lực đều không nhìn rõ, làm cho người sợ hai chuyện xuất hiện. Chỉ gặp Tần Thắng hai tay huy động, thi triển đấu chiến thánh pháp, vậy mà phục khắc ra đối thủ vừa rồi chiêu thức, đồng thời uy năng so với đối phương còn một lớn, có thể khám phá tất cả chiêu thức, bản nguyên võ đạo tiên nhãn, cũng có thể diễn hóa hết thể đấu chiến thánh pháp, không hiểu mười phần xứng đôi. Một kích mà rơi, Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc đại năng đấm máu chiến đài, song sát thánh chủ, Hoàng Kim gia tộc như muốn báo thù, chi bằng tới tìm ta. Tần Thắng oai hùng ánh phát, âm thanh ngút trời. Lại đến. Tốt một cái cuồng vọng nhân tộc tiểu bối, để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Một đạo thâm trầm thanh âm, liền gặp một người có mái tóc xanh biếc, sinh ra thụ đồng u ám nam nhân đi tới. Đây là Nam Vực Bích Xà Vương, hắn cùng Huyết Xà Vương là kết bái huynh trưởng. Huyết Xà Vương tại Lệ Thành cổ mộ bị Đông Tiên chấn sát, Bích Xà Vương bế quan 500 năm, bây giờ vừa xuất quan, hắn chỉ sợ là muốn cho huynh đệ mình báo thù. Bích huyết song xà, tung hoành Nam Vực vô địch thủ, cái này Bích huyết vương càng làm cho thánh địa đều cảm thấy khó giải quyết nhân vật. Từ người qua đường giải thích bên trong, Tần Thắng hiểu được đối thủ thân phận. Ta cho ngươi một cái là Huyết Xà Vương báo thủ cơ hội. T. Một tiếng tê minh, Bích Huyết Vương trực tiếp hiện hóa ra Thiên Xà pháp tướng, đánh giết mà tới. Tôn này pháp tướng trung quanh chạy xuôi một loại mười phần mỹ lệ lục quang, mê hoặc linh hồn của con người, mỗi một đạo lục quang đều có thể vỡ nát hư không, nếu là tùy ý bộc phát, vạn dặm đều hủy. Nhưng ở Tần Thắng võ đạo thiên nhãn bên trong có thể trông thấy, lục quang uy năng vẫn là tiếp theo, bên trong kinh khủng nhất, ác độc nhất, nhưng thật ra là một loại độc. Bích Huyết Song Xà, Bích Độc Vi Tôn. Tiểu đạo mà thôi. Tần Thắng há mồm phun một cái, một đạo màu đen chân hỏa đổ xuống mà ra. Đây chính là thôn thiên ma công tu hành ra thiên phân hỏa, vô cùng bạo liệt. Nay lửa thế nhưng là bắt nguồn từ hỏa vực, nơi đó đằng sau mấy tầng hỏa diễm, đại năng đều gánh không được. Hỏa diễm oanh oanh liệt liệt, đem bích quang đốt sạch, khói đen bốc lên, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật độc lực bị quét sạch sành sanh. Thiên phân hỏa lại rơi nhiễm tại thiên xà pháp tướng phía trên, để hắn bắt đầu bốc hơi tiêu tán, pháp tắc đều đứt gãy. Tha. Bích Xà Vương vặn bẹo dãy rủa, cuối cùng thân thể đột nhiên một mực. Đông. Cuối cùng, xác rắn rơi xuống trên mặt đất, đã là con rắn chết. Nam vực đại yêu, Bích Xà Vương, chết. Ba sát thánh chủ. Còn có ai? Tần Thắng nhìn xuống Chư Phương thánh chủ, mắt như thần dương, hắn nhìn về phía Vương Dương Chiến. Âm Dương giáo sợ sao? Vương Dương Chiến muốn nói chuyện, nhưng lúc này, một cái lão nhân xuất hiện ở hắn cách đó không xa, nhìn chằm chằm hắn, không nhúc nhích, giống như khô thạch. Vị này lão giáo chủ kiên kỵ nhìn lão nhân liếc mắt, trực tiếp nhắm mắt lại, an tĩnh lại. Tần Thắng quét lão nhân kia liếc mắt, nhận ra thân phận của hắn. Lý Đạo Thanh đại sư mình, một vị hóa thạch sống. Đông Tiên thần tư vô địch, ta đến linh giáo. Lại có người ra sân. Hắn sát mặt tái nhợt, vừa đi, còn một bên ho ra máu. Đây là Nam Lương Thiên Khuyết thượng nhân, một vị tuyệt đại thánh chủ, độc lai độc vãng, mười phân thần bí. Hắn cùng Đông Tiên không có ân oán đi, tại sao lại ra sân? Thiên Khuyết thượng nhân cười một tiếng, ta xác thực cùng Đông Tiên không thủ không oán, nhưng ta bản nguyên bị thương, chưa được mấy ngày tốt sống, trước khi chết có thể dòm ngó Đông Tiên phong thái, cũng coi là chết có ý nghĩa. Tần Thắng gật đầu, minh bạch người này tình huống, muốn chết oanh oanh liệt liệt, không muốn im ắng kết thúc. Rất phù hợp giả thiên nhân tính tử. Ta thành toàn ngươi. Thiên Khuyết thượng nhân xuất thủ. Hắn trên bàn tay lượn lờ lấy từng kia từng sợi hỗn độn kiếp quang, giống như là một cái thiên phạt chi thủ giống như. Một tay ra, hư không vỡ vụn, nhật nguyệt tạm đạm, tinh thần thần tinh đều bị thu nạp. Tốt thần thông. Tần Thắng khen ngợi. Sau đó hắn diện hóa xuất Long Văn Hắc Kim Đỉnh, trực tiếp nện phát nổ cái này thiên phạt chi thủ. Ngươi là tuấn đạo mà đến, ta cho ngươi ba chiêu cơ hội. Ha ha ha, tốt. Sau ba chiêu, Thiên Quyết thượng nhân bay ngược mà ra, đột nhiên phun ra một ngụm màu đen máu đen, ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ tàn có một tia khí tức, treo cuối cùng một hơi. Ta sinh ra mất mẹ, một tuổi mất cha, ba tuổi chết huynh, bốn tuổi mất tỷ, cả đời cơ khổ, như bị thượng thương mình rửa, thiên quyết ta mệnh, hôm nay có thể chết ở đồng tiên dạng này hào kiệt trên tay, cũng coi như không hưởng công đời này. Thiên quyết thượng nhân cười lớn một tiếng, như vậy khí tuyệt. Bốn sát thánh chủ, mời giao chỉ đem vị này đạo hữu hảo hảo an táng. Tần Thắng nói. Giao chỉ vương mẫu gật đầu, lại đến chiến. Tần Thắng bất như cũng không ngừng, nhưng liên tục đánh chết bốn vị thánh chủ, đã để hắn uy thế đạt đến một cái đỉnh phong, làm cho tất cả mọi người rõ ràng nhận thức được Tần Thắng thực lực. Trong lúc nhất thời bốn phía im lặng, không biết rõ Đông Tiên có thể nguyện ý cùng Lão Tiên đánh một trận. Lúc này, một đạo giản mua vô lực thanh âm vang lên, đám người ném đi ánh mắt, kẻ nói chuyện là một cái đầu trên chỉ còn một lượng dễ khô phát, con mắt đều không mở ra được lão nhân. Trời, là Tử Vân Lão Tổ, hắn nhưng là một vị hóa thạch sông a. Có người nói ra lai lịch của người này, Tử Vân Lão Tổ, một cái truyền kỳ, từ nhất bình thường tán tu đi tới hóa thạch sống tình trạng, đủ để cùng các giáo cùng thế hệ nhân vật tranh phong, làm cho người kính ngưỡng. Vị này hóa thạch sống nói ra, ta không đến bao lâu tốt sống, khả năng liền lần này giao chỉ thịnh hội đều không chịu được được. Thiên quyết hành vi nhắc nhở ta, tại nhân sinh bên trong thời khắc cuối cùng, nếu là có thể cùng Đông Tiên dạng này người trẻ tuổi một trận chiến, mới xem như chết có ý nghĩa. Đông Tiên, ngươi có thể nguyện thành toàn lao giả ta. Ngươi mời. Tần Thắng gật đầu. Kia lão đầu tử liền đến. Tử Vân lão tổ lên này, hắn thật rất già, sinh mệnh gần như khô kiệt, cơ hồ cảm giác không chịu được. Ngươi không cần lo lắng tương lai sẽ có người báo thù cho ta, ta cả đời này không con không đồ, tất cả bằng hữu đều đã chết sạch sẽ. Chương 194, vô địch thủ 2 chương 194, vô địch thủ hắn đánh ra một chiêu, tử khí đầy trời, lộng lẫy, không giống như là sát phạt đại thuật, ngược lại giống như là giao chỉ thịnh hội tăng thêm mấy phần hào quang. Nhìn qua vô biên tử khí, trong lòng Tần Thắng chợt có linh quang thanh nén, lần nữa chuyển động vô tận chiến lực. Lực lượng, ta lệnh cho ngươi đi ra cho ta. Một tiếng oanh minh, Tần Thắng tại lúc này lần nữa phá vỡ mà vào lĩnh vực thần cấm, tiên một cảnh giới, trong vòng một ngày hai người thần cấm. Không thể không nói đây là một cái kỳ tích. Hắn không có cô phụ cố gắng của mình. Từ khi đánh tới, Tần Thắng lần nữa thi triển vô thượng loạn cổ đế pháp, thập tự tinh vực giao nhau, chạm diệt hết thảy. Cái này, quả thực là so Bắc Đế còn muốn Bắc Đế. Có người nhận không được nói nhỏ. Ngươi loạn cổ đế thuật tại sao lại dùng đến như thế thuần thục? Gió mát quất vào mặt, từ khí tán loạn, cái này thanh thế thật lớn một kích, tùy tiện liền bị Tần Thắng mẫn diệt. Từ Vân lão tổ một kích này, chỉ là hào nhoáng bên ngoài, Tần Thắng võ đạo thiên nhãn đã sớm nhìn ra, vị này hóa thạch sống cũng không có cùng mình chân chính đại chiến dự định. Hắn dường như chỉ muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, lại nở rộ một lần hào quang, cũng không có muốn đánh lén Tần Thắng ý tứ, cũng coi là một vị có đạo cao nhân. Lại nhìn vị này hóa thạch sống, hắn cười nói một câu: "Không hổ là Đông Tiên, có đảm lượng, tương lai ngươi như chứng đạo, vậy ta chắc hẳn cũng có thể tên lưu cổ sử." Dứt lời, Tử Vân lão tổ sinh cơ tận trôi qua, đã là đến đại hạ. Tiền bối đi cẩn thận. Tần Thắng dở khóc dở cười, thế giới chi lớn, thật sự là hạng người gì có, vị tiền bối này vẫn là cái lao ngân đồng. Nhưng ngươi đừng nói chờ tương lai Tần Thắng chứng đạo, làm cái thứ nhất chết ở trên tay hắn hóa thạch sống. Sắc thực sẽ bị người đi khác. Đông Tiên giết Tử Vân lão tổ. Tần Thắng, hắn con ngươi chuyển động, ánh mắt khiếp người. Nhưng còn có người muốn cùng ta đánh một trận. Không người trả lời, hắn lần này là thật để toàn trường đều trầm mặt lại. Đánh tới giao chỉ nghẹn nào. Thánh tử, đã không người lại đến này, vậy liền đến đây là kết thúc đi. Giao Quang Thánh chủ nói. Tần Thắng ánh mắt rơi vào trên người Vương Dương Chiến, vung tay lên, Hà Vấn Đạo đầu lâu bạo thành huyết vụ. Âm Dương giáo, không gì hơn cái này. Tần Thắng đem tất cả chiến lợi phẩm cất kỹ, những này đồ vật đương nhiên là không có khả năng trả lại. Ta thắng không thể được đến chỗ tốt, còn muốn bồi thường, vậy ta không phải chẳng thắng. Vương Dương Chiến nhắm chặt hai mắt, sắc mặt băng lãnh, trong lòng vừa giận, lại tại nhỏ máu. Một kiện vương giả thần binh a. Nhưng hắn lạ thường cũng không có nhiều dây dưa, mà là không nói lời nào, quay người rời đi liên tiếp xuống tới giao chỉ thịnh hội đều không tham dự. Tần Thắng nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, trong lòng thầm nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tần Thắng chờ mong Vương Dương Chiến lại đến tìm hắn kia một ngày, tốt nhất là đem Âm Dương giáo thánh binh cũng cho mang đến. Ta chỉ là cái tiên một cảnh giới, không có đối kháng thánh binh lực lượng. Các ngươi Âm Dương giáo nhất định đừng nghĩ đến xuất động thánh binh tới đối phó ta ạ. Đương nhiên, Vương Dương Chiến nếu như không đến vậy không có quan hệ, hắn sẽ đi. Tần Thắng nhìn xem đám người, nói ra, đã không người muốn ý tái chiến, vậy sau này tương lai ai nếu là lấy thêm thanh đồng tiên điện một chuyện đến ô ta trong sạch, đến thời điểm đối mặt không phải ta, mà là ta giao quang thánh địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Bản thánh tử đi đến chính, ngồi bưng, căn bản cũng không có từ thanh đồng tiên điện bên trong đạt được ngoan nhân truyền thừa. Dứt lời, Tần Thắng gọn gàng mà linh hoạt đi ra cổ chiến đài, tiến vào trong tiên cung, tiếp tục ăn uống thịt rượu, đám người ánh mắt đều theo hắn di động. Nỗi lòng đều là phức tạp khó tả. Một chiêu giết một vị thánh chủ cấp nhân vật, chiến lực như vậy thật là đáng sợ, hắn tại lĩnh vực thần cấm đến cùng đi đến một bước nào? Cái nào thánh chủ đã từng không phải tuyệt thế thiên tiêu, nhưng hôm nay lại bị một cái tiên một cảnh giới người trẻ tuổi cho chém ngược. Lật trời, thật muốn lật trời. Đông Tiên thần uy, đã có vô địch khí tự vậy. Một vị nửa bước đại năng chém ngược thánh chủ, loại kia hắn chân chính tiến vào đại năng cảnh giới về sau, chiến lực lại sẽ tăng lên đến cỡ nào thông thiên tình trạng. Mà lấy Tần Thắng thiên phú, kia một ngày căn bản sẽ không xa. Thế hệ trước tại sợ hãi thán phục, thế hệ trẻ tuổi im lặng không nói, lâm vào thâm trầm nhất mặc. Đây thật là chúng ta người đồng lứa. Thần tiên nhân, ngươi mạnh như vậy. Trong tiên cung, Diệp Phàm liễu lưới. Tần Thắng khẽ lắc đầu, ta còn không có xuất toàn lực. Không nói những cái khác, Ám Viên thần tháp bị Ám Dạ quân vương tế luyện 4000 năm, bản thân đã đi tới vương giả thần binh cực hạn. Lại có Tần Thắng rót vào bên trong đá tiên nữ hóa thành thần chỉ, lại dựa vào tinh linh kết tinh, âm ngư các loại bảo vật xúc tiến nó trưởng thành. Cái này vương giả chi tháp uy năng căn bản không phải âm dương cổ kính loại lính đó khí có thể so sánh. Ngươi cái này chiến lược đến cùng là thế nào tu luyện? Thánh hoàng tử một mặt chấn kinh chi sắc. Thánh hoàng tử là rất ngộng, nhận lấy cực lớn xung kích. Cái này chiến lực, đến cùng là mấy cấm, tiên một cảnh giới có thể tới trình độ này, chỉ sợ không thích hợp à. Đông tiên là chân tiên. Tương lai ngươi cũng có cái này một ngày. Tần Thắng cười nói. Đế tôn giai tự bí, thật rất mạnh. Không có môn này bí thuật người, xông vào lĩnh vực thần cấm cũng chỉ là vừa đến 9 số lượng, đến tiếp sau muốn tăng lên muôn vàn khó khăn. Nhưng có giai tự bí người, chỉ cần đánh vỡ thần cấm công siềng, không có chiến lực trói buộc về sau, liền có thể lập tức lại đề thăng gấp 10, cường hãn không còn giới hạn. Ngoan nhân sáng tạo ra 9 loại bí thuật, cùng cửu bí từng cái đối ứng, nếu như giai tự bí cùng đối ứng ngoan nhân bí thuật chất chồng thêm. Cái khác đại năng cũng lục tục về tới trong thiên cung, chuẩn bị tiếp tục bàn đạo yến. Đều không ngoại lệ, mỗi cái người tiến vào đều sẽ đối Tần Thắng hành chú mục lễ. Trước đó Tần Thắng thanh danh truyền xa, mà dù sao không có chân chính tiến vào đại năng cảnh giới, rất nhiều thánh chủ tán thành thực lực của hắn, nhưng trong lòng đối với mình luôn luôn có lòng tin. Có thể một trận chiến này qua đi, những thánh chủ kia ý nghĩ liền thay đổi. Đông tiên 20 tuổi, ta giống như thật chơi không lại hắn. Nhưng bàn đào yến tiếp tục không bao lâu, liền có giao chỉ đệ tử đến bẩm báo một kiện đại sự. Bên ngoài tới một cái thái cổ sinh vật, tự xưng là đến từ thái sơ cổ quáng, đại biểu cổ tộc mà đến, có việc cần. Tần Thắng mang cho mọi người xung kích còn không có tán đi đây, đám người tâm hồ liền lại bị quấy. Sinh mệnh cấm khu đánh tới cửa rồi. Chương 195, Diệp Phàm, còn tốt ngoan nhân đại đế chết. Chương 195, Diệp Phàm, còn tốt ngoan nhân đại đế chết. Thái cổ sinh vật đến, để một số người tâm lạnh xuống. Trong cổ tịch ghi chép, mỗi một cái thái cổ vương đều là viễn cổ thánh hiền cấp bậc tồn tại. Cho dù là tu vi thấp hơn vương thái cổ sinh vật, thực lực cũng không thể khinh thường. Vạn Long xào thảm kịch mới vừa vặn kết thúc, không có người sẽ quên. Bây giờ thái cổ tộc có xuất thế dấu hiệu, đến thời điểm thái cổ vương trọng lâm nhân gian, tương đương với chư thánh tế xuất, có ai có thể ngăn cản đâu? Khương Thái Hư cũng chỉ có một cái A Thái sơ cổ quáng, tục truyền là cổ lão nhất sinh mệnh cấm khu, tại sao có thể có thái cổ sinh vật từ nơi đó ra? Nếu như thái cổ vạn tộc toàn diện trở về, kia thật là tai họa rồi a. Rất nhiều người vốn đang lo lắng lấy Tần Thắng tương lai tiến vào đại năng cảnh giới về sau, có ai có thể chế vấn đề. Bây giờ lại là không có tâm tình muốn những thứ này, vẫn là cổ tộc chi vương cho người áp lực lớn hơn. Thánh hoàng tử, thái sơ cổ quáng bên trong tồn tại cái nào một chi thái cổ chủng tộc? Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi thăm. Thánh hoàng tử lắc đầu, ta không biết rõ. Thái cổ thời kỳ, thái sơ cổ quáng là thái cổ vạn tộc thánh địa, chỉ có mấy vị kia hoàng mới có thể tiến nhập. Hắn cái kia thời điểm chỉ là cái 3 tuổi khỉ bà bảo, cấm khu cái gì, cách hắn quá xa vời. Không đồng nhất một lát, một cái sinh ra ngân xí 3 đầu thái cổ sinh vật tại giao chỉ đệ tử dẫn dắt dưới, bước vào thiên cung. Huyên Thuyên. Hắn mới mở miệng chính là một chuỗi để cho người ta nghe không hiểu điều ngữ. Đây là thái cổ lúc vạn tộc tiếng thông dụng. Thánh hoàng tử đối Tần Thắng cùng Diệp Phàm giải thích. Tuế nguyệt lưu chuyển, hết thảy đều đã cải biến, bắt đầu nhân tộc sớm đã quên loại này tiếng thông dụng. Hoang cổ bắt đầu, nhân tộc làm chủ, giữa người và người giao lưu tự nhiên không cần thiết lại dùng ngoại ngữ liền yêu đô muốn nói tiếng người. Cái này thái cổ sinh vật tên là cổ đạo nhai, hắn thấy không có người lấy tiếng thông dụng đáp lại, cũng đổi nói nhân tộc tiếng nói. Ta là thay vương lai đưa tin. Cổ đạo nhai nói. Thái cổ vương trong thư chưa hề nói bao nhiêu sự tình, liền hai chuyện. Một là thái cổ vạn tộc sắp xuất thế, thời gian này tại vừa đến 5000 năm ở giữa, đã từng ngủ say tự phong các tộc sẽ lục tục no ngoe trở về. Bất quá thái cổ vương nói rõ, sẽ không hướng nhân tộc khai chiến, hy vọng vạn tộc cùng tồn tại, cùng một chỗ tại bắt đầu sinh hoạt. Cái này khiến rất nhiều trong lòng người đã thả lỏng một chút, cảm thấy thái cổ tộc vẫn rất yêu thích hòa bình. Nhưng Tần Thắng lại là lắc đầu. Cổ đạo nhai phía sau thái cổ vương cũng không thể đại biểu tất cả cổ tộc, có thái cổ sinh vật nguyện ý dung nhập thời đại này, chung sống hòa bình, nhưng có lại không nghĩ như vậy. Tương lai các loại cổ tộc xuất thế, vẫn là phải thực lực nói chuyện, tránh không được phong ba. Thật sự là bắt đầu nhân tộc bên ngoài quá yếu, đã biết thánh nhân liền một cái Khương Thái Hư, loại thực lực này rất khó chiếm được thái cổ sinh vật coi trọng. Trên thư kiện sự tình thứ hai, thì là thái cổ vương yêu cầu đối cổ tộc xuất thế về sau, muốn cho bọn hắn cung cấp một khối cương vực, dùng để dung thân. Các ngươi cần bao lớn cương vực? Có người hỏi. Các tộc cổ vương ngủ say chi địa phương tròn 10 bản dặm. Cổ đạo nhai nói. Như thế không nhiều. Có người gật đầu. Tần Thắng không nói gì, đông hoang quá rộng lớn, động một tí chính là 100 bản dặm hoang tàn vắng vẻ, phương biên 10 bản dặm địa bản, đúng là không có ý nghĩa. Vấn đề duy nhất chính là, một chút là tài nguyên khu cương vực, có thể sẽ có chút phiền phức. Ngươi là đại biểu thái sơ cổ quáng mà tới sao? Thánh hoàng tử mở miệng. Cổ đạo nhai cao ngạo nhìn lại, sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tham kiến thánh hoàng tử. Không cần như thế, cha ta thời đại đã qua. Thánh hoàng tử lại hỏi, ngươi cùng thái sơ cổ quáng bên trong có quan hệ gì? Cổ đạo nhai lắc đầu, ta chỉ là thay vương lai đưa tin. Hắn chỉ là cái chân chạy. Kỳ thật, cổ đạo nhai phía sau vương tộc cũng không phải thật ngủ say tại thái sơ cổ quáng chỗ sâu. Chính xác tới nói, bọn hắn là tự phong tại một chút không người khu mỏ cả bên trong, tại cấm khu bên cạnh cạnh góc sườn vị trí. Cổ đạo nhai ly khai, cái này thái cổ sinh vật mặc dù có chút tiêu căng, nhưng cũng không nói cái gì xuất cách, không có người vì khó hắn. Thái cổ sinh vật thật sắp xuất thế, một thế này chú định không tầm thường. Tuy nói có thái cổ vương nguyện ý cùng bình chung sống, nhưng chủng tộc ở giữa ma sát tất nhiên cũng không cách nào phòng ngừa, chúng ta nên làm cái gì? Không biết do hết thể có bao nhiêu tôn thái cổ vương. Đám người lo lắng, đối tương lai cảm thấy lo lắng. Bọn hắn đã thành thói quen nhân tộc chúa tể thiên địa thời gian, đem tinh lực toàn bộ dùng tại nội đấu bên trên, hiện tại đột nhiên muốn đối mặt bực này cường đại lại không biết đối thủ, thật sự là hãi hùng kiếp vía. Có người thậm chí đã đang suy nghĩ, muốn hay không đầu. Thái cổ vương tuyệt đối không chỉ một tôn, chỉ sợ tại hai chữ số. Tần Thắng nhìn xem đám người, nói ra, các vị, thời đại thay đổi, có lẽ đến nên mời ra các nhà nội tình thời điểm, lấy ứng đối tương lai thái cổ sinh vật. Không phải các loại tương lai cổ tộc xuất thế, rất nhiều cổ vương tái nhập đại địa, gặp nhân tộc chỉ có thực lực như vậy, vậy bọn hắn chắc hẳn sẽ không người người đều ôm lấy thiện ý. Gặp chư thánh chủ lâm vào trầm tư, Thần Thắng tiếp lấy nói ra, ta tin tưởng, thái cổ sinh vật cũng minh bạch quả hồng trọn mềm đến bóp đạo lý này, bọn hắn xuất thế về sau, nghĩ đến là sẽ không tìm giao chỉ, thương gia phiền phức. Cổ tộc nhưng so sánh hiện tại người có kiến thức nhiều, nhất là có thể sống đến hôm nay thái cổ sinh vật, càng là như vậy. Nói về phần đây, Tần Thắng mang theo Diệp Phàm bọn hắn rời đi, về tới rừng trúc phòng nhỏ. Vạn Long Sào nơi đó xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi. Nơi đó đang ngủ say một chi thái cổ tộc, phi thường khủng bố, thái cổ vương đô không chỉ một vị. Diệp Phàm một mặt nghĩ mà sợ chi sắc, mặc dù chúng ta lần này đi không làm kinh động thái cổ vương, nhưng phía dưới những cái kia thái cổ sinh vật cũng phi thường đáng sợ. Còn tốt thánh hoàng tử cùng chúng ta cùng đi, không phải chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Bọn hắn tiến vào Vạn Long Sào về sau, thừa cơ thoát khỏi những người khác, một người một khỉ một chó tạo thành tiểu đội, liên hợp hành động, còn lợi dụng thánh hoàng tử chủng tộc ưu thế, lắc lư một cái thái cổ sinh vật. Ta không nghĩ tới, Vạn Long Sào thật cùng Ngoan Nhân Đại Đế có quan hệ. Diệp Phàm cảm thán, nơi đó là Ngoan Nhân Đại Đế táng địa, hắn tại chỗ này tuyệt thế địa thế bên trong chôn vùi xuống chính mình thân thể tàn phế, giấc ngủ ngàn thu Long Sào. Từ Vạn Long Sào tình huống đến xem, vị này đại đế hẳn là hướng đời thứ tư thuế lúc biến xảy ra ngoài ý muốn, vĩnh viễn mất đi. Vạn Long Sào hết thảy có 4 chiếc quan tài, đều là thuộc về Ngoan Nhân, bất quá cũng không phải là mỗi miệng trong quan tài đều có thi thể. Có là trống không. Ngoan Nhân từ Thanh Đồng Tiên Điện đi ra kia bộ phận thân thể tàn phế, liền táng tại Vạn Long Sào. Đây không thể nghi ngờ là một loại lừa dối, để cho người ta cho là nàng thật chết tại sống ra đời thứ tư trên đường. Ta cùng vị này đại đế nhân quả thật rất sâu, còn tốt hắn đã chết, không phải tương lai thanh toán nhân quả, ta chỉ sợ khó được kết thúc yên lành. Diệp Phàm một mặt vẻ may mắn. Tần Thắng liếc mắt nhìn hắn. Còn tại chửi đới, ngươi xong, ngươi thật xong, lên trời xuống đất đều không ai có thể cứu được ngươi. Ta thật muốn đại biểu tỷ tỷ, cho ngươi thêm trọng trách. Tần Thắng phát hiện Hắc Hoàng một mực rất trầm mặc, cảm xúc tựa hồ rất hạ. Hắc Hoàng thế nào? Cổ chi đại đế đều đã chết, liền Ngoan Nhân đại đế sống tam thế đều không thể nghịch tiên, cuối cùng vẫn ngã xuống, đại đế hắn. Hắc Hoàng thần sắc trầm thấp, Ngoan Nhân như thế kinh diễm, cũng là đệ tứ mà kết thúc cái này khiến hắn ý thức được một điểm. Vô Thủy đại đế cũng hẳn là thật đã chết rồi. Hắc Hoàng mặc dù vô sỉ, tâm đen, không muốn mặt, xảo trá, nhưng hắn đối Vô Thủy là thật trung tâm, trong nội tâm một mực mong mỏi Vô Thủy còn sống. Bây giờ hiện thực cho hắn nặng nề một kích, để Hắc Hoàng rất khó chịu. Đại đế a, ngươi làm sao lại dạng này đi đây? Hảo hảo tu được chưa? Tương lai nói không chừng có chuyện cơ. Tần Thắng an ủi một cái Hắc Hoàng. Nếu là ngươi thành tiên, nói không chừng có thể thay đổi đây hết thảy đâu. Tiểu Niếp Niếp cũng tới đến Hắc Hoàng bên người, cùng hắn chơi đùa. Ngươi nói đúng, dù là đại đế chết rồi, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Hắc Hoàng trước nay chưa từng có kiên định. Hắc Hoàng, muốn sống mua thủy. Thần tiên nhân, nhanh cho ta một chút bà bối, giúp ta thành tiên. Hắc Hoàng nói. Tần Thắng. Lan. Liền không nên an ủi cái này cho chết. Bất quá lần này Vạn Long Sảo chi hành mặc dù hung hiểm, nhưng chúng ta cũng không phải không có thu hoạch. Diệp Phàm mặt lộ vẻ ý mừng, ta lại bắt được chân long bất tử dược, không có thể bắt ở nó, nhưng tốt xấu từ trên người nó ép ra 36 tích thần dược dịch. Chân long thần dược gặp phải Diệp Phàm, cũng là không may, nhiều lần đều muốn bị ép nước. Nói, Diệp Phàm đưa cho Tần Thắng một cái bình ngọc, bên trong dĩ nhiên chính là thần dược dịch. Đây là ngươi kia một phần, yên tâm dùng đi, dù sao Ngoan Nhân đại đế đã chết, cũng không tồn tại nhân quả gì. Lúc đầu Tần Thắng đã vươn đi ra tay, lập tức rụt trở về. Tốt ngươi cái thánh thể, ngươi thật là lớn gan. Tần Thắng nói với Tiểu Niếp Niếp, Niếp Niếp, ngươi trước thay ta thu một cái. A. Ta sao? Tiểu Niếp Niếp nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Hắc Hoàng con mắt tỏa sáng, đưa tới, Niếp Niếp, đem trong này đồ vật cho ta ăn một dọn, liền một dọn. Không được a, đây là đại ca ca đồ vật, không thể cho cậu cậu. Tiểu Niếp Niếp rất kiên định. Hắc Hoàng gấp đến độ trên nhảy dưới tránh, nếu như thần dược dịch trên tay Tần Thắng, hắn vẫn là sẽ đến cắn một cái. Có thể hay không đắc thủ khác nói, nhưng tối thiểu dám giao cho hành động. Nhưng Tiểu Niếp Niếp cầm thần dược dịch, vậy coi như thật cầm chắc lấy Hắc Hoàng. Không dám động a ngoại trừ thần dược dịch bên ngoài, lần này ta còn được đến một kiện tiên chân. Diệp Phàm lấy ra một bức tranh quyển, nó bóng ánh lấp lóe, giống như là tinh thần tinh hoa chế, sờ tới sờ lui phi thường mềm mại, vừa bước, triển khai sau trống giống, thơm vị giống như vô ngần tinh không. Ngẫu nhiên có thể tại đồ quyển trên trông thấy một viên quang điểm lấp lóe, giống như là trong bầu trời đêm tinh thần đồng dạng. Cái này đồ vật là tại Ngoan Nhân đại đế trong quan tài chôn cùng chi vật. Diệp Phàm nói ra, chúng ta đi tới đó hậu đế quan tài mở ra, cái này tiền chân bay ra, tự động rơi vào ta trong đỉnh, đế quan sau đó cũng chìm vào trong hỗn độn, biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài đến xem. Đây là thụ vạn vật mẫu khí nguyên căn dẫn dắt bố trí, nhưng đế quan vừa hiện vừa ẩn, nhìn đúng là giống chuyên môn cho Diệp Phàm đưa tiên chân đồ đồng dạng. Cái này rõ ràng là ta dẫn ra đồ vật, ngươi cấp ta bảo bối. Hắc Hoàng phi thường bất mãn. Tần Thắng tiếp nhận tiên chân đồ, cẩn thận quan sát, một lát sau lắc đầu, nhìn không ra là cái gì đồ vật. Vật này kỳ thật cùng tiên vực tọa độ có quan hệ, dính đến thành tiên bí sự. Nhưng vấn đề ở chỗ, thành tiên cách Tần Thắng bọn hắn còn quá xa, bây giờ được trương này tiên chân đồ cũng vô dụng, đa số thời điểm đều chỉ có thể làm bài trí. Này đồ từng tại cha ta trên tay, hắn thường thường ngày đêm quan sát, đồng thời nhìn lên tinh không, giống như là tại so sánh cái gì. Thánh hoàng tử nói, đấu chiến thánh hoàng cùng ngoan nhân đại đế đều có được qua, như vậy không bài trừ cái khác cổ hoàng đại đế cũng nhận được qua cái này quyển tiên đồ khả năng. Tần Thắng gật đầu, mặc dù không rõ ràng nội tình, nhưng nó hẳn là trọng bảo, có lẽ thật cùng tiên có quan hệ. Không biết rõ lai lịch cùng tác dụng đồ vật, cũng chỉ có thể trước cất giấu. Diệp Phàm bất đắc dĩ. Diệp Phàm trưởng thành trên đường, xuất hiện quá nhiều loại này căn bản không nên là hắn cái này cấp bậc tu sĩ có thể có được, không, là nhìn cũng không thể nhìn thấy đồ vật. Đãi ngộ đơn giản có thể so với cổ chi đại đế. À, suýt nữa quên mất, chúng ta trong vạn long xảo còn phát hiện một vị thái cổ thời đại nhân tộc cường giả. Một khối to lớn thần nguyên bị Diệp Phàm để dưới đất, thần nguyên bên trong có một cái gầy trơ cả xương lão nhân, hắn trần trụi nửa người trên, hạ thân vây quanh gia thú. Hắn hai tay nâng một cây bạch cốt đại đồng, toàn thân bị khắc đầy đại đạo phù văn xích sắt chói buộc, những này xích sắt trực tiếp xiết tiến máu thịt bên trong, nhìn rất thảm. Theo vạn long xảo thái cổ sinh vật nói, đây là một vị thái cổ nhân tộc thánh giả. Diệp Phàm giới thiệu nói, hắn đồng thời tu hành thái âm cùng thái dương hai bộ cổ kinh, dẫn đến tự thân tinh thần xảy ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma, tại thái cổ thời kỳ tạo thành tiên đại giết chóc. Vẫn là rất nhiều thái cổ vương cùng một chỗ xuất thủ, mới trấn áp hắn, ta nhìn hắn là nhân tộc, cho nên đem hắn mang ra ngoài, nhưng nên xử lý như thế nào, ta còn thực sự không biết rõ. Tần Thắng nhìn chằm chằm cái này lão giả, ý niệm trong lòng chuyển động. Thái cổ nhân ma, thánh đạo trong lĩnh vực siêu cấp tồn tại, đồng tu thái dương thái âm, không chỉ có tu vi cao tuyệt, chiến lực mạnh kinh khủng. Tại thái cổ thời kỳ, thuộc về là có thể dừng cổ tộc tiểu nhi khóc đêm tồn tại. Nếu có thể đem người ma vấn đề giải quyết, như vậy tương lai thái cổ tộc khi xuất hiện trên đời, trông thấy người quen cũ này, hẳn là sẽ rất vui vẻ a. DS, hôm nay 12000 chữ đã đổi mới, cầu nguyện phiếu, chương 196, để bất tử thiên hoàng đến chương 196, để bất tử thiên hoàng đến thái cổ nhân ma, tên thật gọi là Đông Phương Thái Nhất. Bởi vì thái dương thánh lực cùng thái âm thánh lực xung đột nguyên nhân, dẫn đến hắn không thể tự điều khiển, ban ngày là thần, ban đêm là ma, giết chóc thái cổ tộc vô số. Cái này một vị vấn đề nếu như có thể đạt được giải quyết, không chỉ là Tần Thắng sau lưng có thể nhiều một vị đại cao thủ đơn giản như vậy. Nhân ma trên thân thế nhưng là còn có thái dương, thái âm hai bộ cổ kinh. Cấm kỵ đế thuật khó mà nói, nhưng Đông Phương Thái Nhất trên người cổ kinh, ngũ đại bí cảnh tu hành bộ phận khẳng định hoàn chỉnh. Thế nhưng, đối với thái dương chân kinh cùng thái âm chân kinh xung đột vấn đề, Tần Thắng trước mắt cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Nếu là ta hợp chính là giả thiên thế giới thiên tâm ấn ký liền tốt. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu? Âm dương cộng tế, thiên hạ sư hoàng. Đây là một đầu chân chính vô địch đường, nhưng cao ích lợi cũng thường thường nương theo lấy nguy hiểm nhiều. Đông Phương Thái Nhất có thể đỉnh lấy âm dương xung đột lẫn nhau tu hành đến bây giờ cảnh giới, đã có thể nói là kỳ tài ngút trời. Lão nhân này trước đặt ở ta chỗ này đi. Tần Thắng nói ra, ta đằng sau nhìn xem, có thể hay không tìm biện pháp để hắn thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Tần Thắng cũng là không đổi, thái cổ tộc toàn diện xuất thế còn có rất nhiều năm, hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian. Thế giới khác Tần Thắng cũng khẳng định sẽ còn tiếp tục chết, hiện tại thúc thủ vô sách sự tình, tương lai nào đó một ngày nói không chừng liền giải quyết dễ dàng. Tin tưởng Tần Thắng trí tuệ. Diệp Phàm gật đầu, nói ra, vậy ngươi thu đi. Nguyên kịch bản bên trong, Diệp Phàm thẳng đến trở lại địa cầu, tại trên sao hỏa gặp được ngạc tổ thời điểm, mới đem Đông Phương Thái Nhất phóng ra. Sau đó hai người cùng một chỗ ăn một bữa nướng ngạc ngư. Ở trước đó, đối với thái cổ nhân ma, hắn một mực làm không nhìn xử lý. Tần Thắng đem Đông Phương Thái Nhất mang đi, đối Diệp Phàm cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Lão nhân này rất khủng bố, rất nguy hiểm, tại ngươi có nắm chắc trước đó, tận lực vẫn là không muốn phóng thích hắn. Diệp Phàm quyên nhủ, ta minh bạch, thái cổ vạn tộc muốn trở về, nếu như ngươi có thế để cho lão nhân này khôi phục bình thường, kia nhân tộc tình cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Diệp Phàm cảm khái nói, trước mắt đến xem, cổ tộc thực lực so nhân tộc mạnh hơn nhiều lắm, không biết rõ tương lai bắt đầu lại biến thành bộ dạng gì. Trời sập xuống có người cao đỉnh ra đây. Tần Thắng nói, ngươi nói cũng không sai. Diệp Phàm nhìn về phía hầu tử, hỏi, thánh hoàng tử, từ thái cổ phong ấn đến bây giờ cổ tộc, rất nhiều sao? Nếu như là cùng thời đại kia tộc nhân số lượng so sánh, tự nhiên là không nhiều. Thánh hoàng tử lắc đầu, muốn bản thân phong ấn, đã ngưng kết thành hình khối thần nguyên là vô dụng, nhất định phải sử dụng thần nguyên dịch, cái này đồ vật phi thường chân quý, không có bao nhiêu tộc quần có thể được đến. Chỉ sợ ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu thái cổ sinh vật bên trong, cũng chỉ có một người có thể sử dụng thần nguyên dịch tự phong. Hầu tử có chút thương cảm, tuyệt đại đa số cổ tộc đều mai táng tại thời đại kia, ta quen thuộc hết thảy đều đã đi xa, liền màu mờ bắc vực đều biến thành hiện tại đất cằn sỏi đá. Thời đại thái cổ, thế gian còn có tự nhiên hình thành thần nguyên dịch, đây cũng là vì sao rất nhiều chưa từng đi ra cổ hoàng cổ tộc, cũng có thể đem tộc nhân tự phong đến hậu thế nguyên nhân. Đáng tiếc, thiên địa một mực tại biến hóa, từ thái cổ năm đầu đến những năm cuối, tự nhiên đản sinh thần nguyên dịch số lượng một mực tại giảm bớt. Thái cổ kết thúc, hoang cổ bắt đầu. Đại thiên địa càng là triệt để sẽ không còn có thần nguyên dịch xuất hiện, duy đại đế xuất thủ mới có thể bằng vào bản lĩnh thông thiên đạt được thần nguyên dịch. Vậy dạng này nói lời, có thể tự phong đến thế này thái cổ sinh vật, hoặc là chính là thực lực cường đại, hoặc là chính là bối cảnh kinh người. Diệp Phàm có chút đau đầu. Sóng lớn đại cát, nhỏ yếu thái cổ tộc đều đã chết đi, tương lai sẽ xuất thế, đều là khó giải quyết nhân vật. Ngươi nói lộ ra một điểm. Tần Thắng nói bổ sung, còn có thái cổ sinh vật vận khí đặc biệt tốt, may mắn sống đến hôm nay. Diệp Phàm nói vẫn rất có đạo lý, vận khí cũng là một phần thực lực. Có khi thậm chí so thực lực càng trọng yếu hơn. Cảm giác tương lai Đông Hoang sẽ không lại bình tĩnh, vạn tộc tranh phong, khói lửa ngập trời a. Diệp Phàm càng thêm tưởng niệm quê quán. Tần Thắng xuất ra chính mình quan tài, đem Đông Phương Thái Nhất đặt đi vào, đồng thời nói ra, Thái cổ tộc cũng không phải năm nay liền sẽ xuất thế, ngươi tạm thời không cần cân nhắc những này, không muốn chính mình cho mình áp lực. Thánh thể có phải hay không có một loại vô hình, trời sinh tinh thần truyền thừa, để bọn hắn sẽ bản năng cân nhắc chúng sinh an nguy, hay là dòng máu màu vàng nóng bên trong ẩn chứa nhiệt huyết lực lượng. Đối bàn đào yến kết thúc về sau, giao chỉ thưởng thạch đại hội lập tức bắt đầu. Trận này đại hội mục đích chủ yếu chính là vì mời Đông Hoang nguyên thuật cao nhân thay giao chỉ phong ấn kia mấy khối thạch vương. Bất quá các giao các phái cũng có thể tại cái này phía trên thi triển tự mình kỳ thạch tiến hành giao dịch. Tần Thắng đối cái này thưởng thạch đại hội không có gì hứng thú, bên trong nguyên thạch mặc dù không thiếu bên trong dấu thần nguyên, nhưng với hắn mà nói, tiên chân mới có giá trị. Đương nhiên, lấy không chỗ tốt, hắn cũng không có khả năng không muốn. Ta có thượng tướng Diệp Phàm, có thể nhìn rõ kỳ thạch, vơ vét thần nguyên. Loại này tràng diện nhỏ, để Diệp Phàm xuất mã dư xài. Tại Diệp Phàm đi cắt đá thời điểm, Tần Thắng cùng với giao chỉ thành nữ, bằng vào ta nguyên thuật, phong ấn thạch vương cũng không phải là việc khó, chỉ là không biết giao chỉ có thể đưa ra cái gì thủ lao. Thủ lao? Giao chỉ thánh nữ trầm ngâm. Tần Thắng sửng sốt một cái, giao chỉ sẽ không tính toán bạch chơi ta đi. Cái này cũng không nói. Ta xuất lực, các ngươi xuất tiền, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta cần xin chỉ thị vương mẫu. Giao chỉ thánh nữ nói. Có thể. Hai người hành tẩu tại bên trong cung trời, nơi xa bỗng nhiên phát ra tiếng huyên náo. Tần Thắng xem xét, nguyên lai là Diệp Phàm từ nguyên thạch bên trong cắt ra đồng dạng đồ vật, dẫn tới đám người vây xem. Đây là Tịnh Đế tiên hoa, có thể để người thanh xuân mãi mãi, có thể làm vô số nữ tu điên cuồng chi vật, trên đời khó gặp. Nghe thấy người qua đường giải thích, Tần Thắng hứng thú, sải bước đi tới. Lá cây, khởi đầu tốt đẹp a. Diệp Phàm cười lắc đầu, cũng không phải là khởi đầu tốt đẹp, ta đã cắt ra mấy khối thần nguyên. Hắn nói, đem tiên hoa đưa cho Tần Thắng. Đưa ngươi. Tần Thắng, đây là nữ tu khao khát chân bảo, ngươi đưa ta làm gì? Đóa này tiên hoa đối chúng ta tới nói không có chỗ ích lợi gì, ta cũng không biết rõ nên đưa cho ai. Diệp Phàm nói ra, liền cho ngươi đi, ngươi nghĩ đưa ai liền đưa ai. Mặt trăng nhỏ bởi vì cơ ra một ít chuyện, cũng không có tới tham gia giao chỉ thịnh hội, cái khác cùng Diệp Phàm có quan hệ không tệ nữ tu, như An Diệu Ý Điệp, Tần Giao, cũng không trình diện. Mà Tịnh Đế tiên hoa không thể thời gian dài bảo tồn, cắt ra đến liền lập tức muốn phục dụng, không phải liền sẽ báo hỏng. Tần Thắng tiếp nhận Tịnh Đế tiên hoa, lập tức hấp dẫn đại lượng lửa nóng ánh mắt. Tịnh Đế tiên hoa đối với tu hành không có bất kỳ trợ giúp nào, vẹn vẹn có thể duy trì dung mạo không giả, liền để ở đây tất cả nữ tu đều mười phần nóng mắt, bao quát giao chỉ thánh nữ cũng rất muốn. Tần Thắng trước tiên nhìn một chút tiểu Niếp Niếp, tiểu gia hỏa hiển nhiên không thích hợp phục dụng cái này đồ vật. Thánh nữ, công chúa điện hạ, cho các ngươi. Cuối cùng Tần Thắng làm ra quyết định, đem tiên hoa cho Diêu Hy cùng Nhan Như Ngọc. Luận quan hệ, hai người này là mọi người tại đây bên trong cùng Tần Thắng gần nhất nữ tu. Nhan Như Ngọc rất kinh hỉ, thần huynh không có quên ta. Diêu Hy mừng khấp khởi tiếp nhận một nửa tiên hoa, thánh tử trong nội tâm có ta. Sau đó nàng nhìn về phía Nhan Như Ngọc, dù là Diêu Hy đồng dạng dung nhan tuyệt thế, có thể cũng là nhìn hoàn mỹ không một tì vết Nhan Như Ngọc mà tán thưởng. Hai nữ tại lúc này đối mặt, mỉm cười, rất có lễ phép, nhưng một giây sau liền riêng phần mình quay người. Tại không người có thể nhìn thấy thị giác bên trong, Diêu Hy lật ra một cái tiểu bạch nhãn. Rõ ràng là cái yêu tinh, còn giả bộ cùng cái tiên nữ, thử, thánh tử lại còn đưa nàng tiên hoa, nhất định là bị cái này bên ngoài tiên bên trong yêu nữ nhân mê hoặc. Mấy ngày sau, giao chỉ thánh địa đem các nàng thạch vương rời ra, mời nguyên thuật cao thủ tiến hành phong ấn. Trong đó một khối tảng đá đặc thù nhất, ngũ quang thập sắc, có sinh mệnh ba động, trong đá cất giấu một quả trứng, tản ra chói mắt màu đỏ quang mang. Khối này thạch vương rất kỳ dị, nó cũng không trung thực, không ngừng thử chạy khỏi nơi này, như là bên trong tồn tại một cái sinh mệnh đồng dạng. Theo nó di động, hắn vỏ trứng trên xuất hiện đại lượng đường vân, thần diễm cháy hừng hực, phóng lên tận trời. Đây là cái gì nguyên thạch? Bên trong cất giấu một cái tiên linh hay sao? Diệp Phàm ăn nhiều giật mình, hắn thần nhãn nhìn thấy một chút đồ vật. Tần Thắng nhìn chăm chú lên khối đá này, khẽ lắc đầu. Đây chính là thiên hoàng tử. Đã đến trình độ này a? Thiên hoàng tử dù là tại trứng bên trong, cũng có ý thức của mình, đồng thời hắn tại giao chỉ những năm này, chỗ hưởng thụ được điều kiện cũng không chênh lệch, sớm đã phát triển đến một cái cực cao tình trạng. Muốn tại trứng bên trong liền đem thiên hoàng tử cho sớm chém dụng, hoặc là đối với hắn làm cái gì, đó căn bản không thực tế. Tỷ như đem bàn tay tiến trứng vượng hoàng bên trong, móc thiên hoàng tử đại bà bối, cái này hoàn toàn là nghĩ đương nhiên. Khối này thạch vương trong khoảng thời gian này đến nay, vẫn muốn ly khai giao chỉ, chúng ta muốn cho nó yên tĩnh một chút. Giao chỉ người nói. Thánh hoàng tử nhịn không được tới gần thạch vương, phá vọng kim đồng thấy rõ chân thực. Thái cổ thần linh truyền thuyết lại là thật. Cho dù là hắn vị này thánh hoàng chi tử, cũng bị thiên hoàng tử tồn tại mà chấn động. Bất tử thiên hoàng là thái cổ vạn tộc thần linh, địa vị trong cổ tộc cao đến không cách nào tưởng tượng, mơ hồ vượt qua cái khác cổ hoàng. Thánh hoàng tử đã rất có thể được đến thái cổ sinh vật tôn trọng, nhưng cùng vị này thần chi tử so sánh, ý nguyên không đủ. Hai vị cổ hoàng tử đối địch, đa số cổ tộc đều sẽ đứng tại lớn tiên hoàng bên này. Cái đồ chơi này ta làm sao nhìn xem có chút quen mắt. Hắc hoàng kinh nghi bất định. Nó là Trương gia vị kia nguyên thiên sư đưa cho giao chỉ. Tần Thắng nói, ta nhớ ra rồi, nó không phải tại cái kia trong góc tảng đá sao? Hắc hoàng thấp giọng hô, nguyên thiên sư cái kia vương, hắn làm sao đem bản hoàng đồ vật cho trộn? Thiên hoàng tử chứng, ngay từ đầu chính là an trí tại trong tử sơn, cùng hắn cùng tồn còn có một khối bất tử thiên hoàng lệ. Thiên hoàng kiến bây giờ liền trên tay Hắc hoàng, lúc trước hắn mắt chó mù, không có nhìn ra thiên hoàng tử chứng đặc thù, coi là đây chính là phá thạch thú cục, lúc này không khỏi đau lòng như góc. Ta bảo bối a, rất rõ ràng, trong tử sơn tất cả đồ vật đều đã bị Hắc hoàng coi là chính mình đồ cất giữ. Thánh hoàng tử thần sắc biến ảo, hắn trịnh trọng khuyên bảo giao chỉ vương mẫu. khối này thạch vương các ngươi tốt nhất đem nó đưa tiễn, đừng nghĩ đến lại phong ấn nó, không phải tất có đại họa. Nó cùng thái cổ sinh vật có quan hệ sao? Giao Chỉ Vương Mẫu giống như nhớ ra cái gì đó, nói ra, năm đó Nguyên Tiên sư đem khối đá này đưa cho Giao Chỉ lúc nói qua, nếu có thái cổ sinh vật đến đòi muốn, vậy liền trực tiếp đem thạch vương cho bọn hắn, không thể do dự. Tần Thắng không nói gì, đi thăm dò nhìn mặt khác mấy khối thạch vương. Làm Giao Chỉ đem Thiên Hoàng tử mang ra Tây Hoàng Tháp trấn áp khu vực, để hắn đối ngoại phát ra tín hiệu về sau, thái cổ sinh vật tới đón hắn, cũng đã là địch cục. Nhưng không đem thạch vương lấy ra, có Tây Hoàng Tháp trấn áp, phong ấn sự tình lại tiến hành không được. Thuộc về là toàn cơ bắp, hai đầu chắn. Đối với Thiên Hoàng tử xuất thế, Tần Thắng ngược lại không để ý, một cái chú định không thành tài được tiểu điệu mà thôi. Để bất tử Thiên Hoàng đến, thật tới làm sao bây giờ? Vậy ta tại Hoang Cổ cấm địa chờ hắn. Đến thời điểm Tần Thắng mang Diệp Phàm, bất tử Thiên Hoàng có thể mang bất tử đạo nhân, hai đối hai trùng cực quyết chiến. Quả nhiên, Giao Chỉ mấy khối thạch vương mới phong ấn một bộ phận đây, liền có đại lượng thái cổ tộc tề tụ Giao Chỉ thánh địa bên ngoài, muốn đón về thần chi tử. Vừa rồi nếu là Giao Chỉ đem Thiên Hoàng tử trứng chém mất, như vậy hiện tại chính là thái cổ sinh vật tiến đánh thánh địa của diện. Cuối cùng, thái cổ sinh vật lấy đại lượng thần nguyên làm đại giá, cùng Giao Chỉ trao đổi đến Thiên Hoàng tử, mặt khác mấy khối thạch vương hoặc là bị phong ấn, hoặc là bị cắt mở. Đến tận đây, Giao Chỉ thịnh hội hạ màn kết thúc. Các phương đại năng rời đi, thế hệ tuổi trẻ thì là thu thập hành trang, xuất phát tiến về Trung Châu, muốn tiến kỳ sĩ phụ tu hành. Có thể đoán được, trong vòng mấy năm sau đó, đông tây nam bắc bốn vực đều sẽ bình tĩnh rất nhiều, Trung Châu chính là con đường của đại đế chiến trường chính. Thánh tử, ngươi muốn cái gì thời điểm đi kỳ sĩ phủ? Diêu Hy hỏi thăm. Ngươi đi trước đi, ta trợ Giao Chỉ phong ấn thạch vương, các nàng phải cho ta một cọc thù lao, cần thời gian để tiêu hóa. Kia thánh tử, chúng ta Trung Châu gặp lại. Diêu Hy phiêu nhiên mà đi, nàng cũng là một vị cường đại thánh nữ, cũng không phải là ly khai Tần Thắng liền không còn gì khác. Tần Thắng cùng Diệp Phàm, hầu tử lưu tại Giao Chỉ. Thánh hoàng tử bởi vì phải dùng huyết dịch tẩm bổ cửu khiếu thạch thai nguyên nhân, hắn cần tại Giao Chỉ chờ đủ cả một cái trăng. Diệp Phàm cũng đã nhận được Giao Chỉ thù lao, đồng thời hắn cần suy nghĩ một cái, tiếp xuống nên lấy dạng gì diện mạo đi Trung Châu. Ngươi xác định không cùng ta cùng một chỗ? Tần Thắng thần sắc có chút cổ quái. Diệp Phàm lắc đầu, cũng không thể một mực bị ngươi bảo hộ a, ta cũng cần lịch luyện. Vậy được, đến thời điểm đừng hô cứu mạng. Cái này không thể, nên đều thời điểm vẫn là đến hô. Diệp Phàm cười, chẳng biết xấu hổ. Lần này mặc dù có Tần Thắng xuất hiện, nhưng Diệp Phàm nên có ma luyện, nhưng thật ra là không có ít cái gì. Tần Thắng một mực tại có ý thức ma luyện Diệp Phàm, sẽ không quá nhiều can thiệp hắn nhân sinh, thậm chí còn càng náo loạn một chút. Đương nhiên, cái này gà bay chó nhảy không phải là bởi vì Tần Thắng, đều là Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng sai. Diệp Phàm trên thân một chút tiếc nuối không cần thiết lại xuất hiện, nhưng nên có ma luyện vẫn là không thể ít, đó cũng là thiên đế con đường không thể thiếu một bộ phận. Lại khổ một khổ Diệp Phàm, đều danh từ đại niết niết đến đánh. Người trước lưu tại Giao Chỉ một đoạn thời gian đi, chiếu cố tốt niết niết. Tần Thắng nói ra, chờ ta từ Phi Tiên Thạch Bích ra, ngươi rồi lên đường. Được. Phi Tiên Thạch Bích, Giao Chỉ thánh địa một chỗ bảo địa. Trên vách đá chiếu khắc lấy một đạo phi tiên hình bóng, dung mạo không rõ, khó phân biệt nam nữ, tư thái của nó lại không ngừng biến hóa, hướng người biểu hiện ra đại đạo thần diệu. Có người suy đoán, khả năng này là Tây Hoàng Ngộ Đạo lúc in dấu xuống đến đạo ảnh. Cũng có tin tức ngầm sừng, kia là cái khác chí tôn cấp nhân vật pháp tướng. Tóm lại chúng thuyết phân vân, thần bí khó lường. Nhưng phi tiên thạch bích đúng là phi thường lợi hại đồ vật, nghe nói nó có thể chiếu rọi ra mỗi người con đường, chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Từ đối với Tần Thắng cảm tạ, cùng đền bù, Giao Chỉ đem chỗ này bảo địa đối Tần Thắng mở ra. Giao Chỉ thánh nữ tự mình dẫn linh Tần Thắng, đem hắn dẫn tới tịnh thổ chỗ sâu. Nơi này nhìn rất bình thường, không có thần đạo, cũng không chân thú, chỉ có một tòa ngàn mét cao ngọn núi nhỏ, lẻ loi trơ trọi. Tân Minh, phi tiên thạch bích ngay tại bên trong hang núi kia. Giao Chỉ thánh nữ chỉ hướng sườn núi vị trí, nơi đó có một cái đen nhánh sơn động. Nơi đây như thế bình thường, Tân Minh phải chăng có chút thất vọng? Tần Thắng cười cười, nói ra, núi không tại cao, có tiên tắc linh. Giao Chỉ thánh nữ mỉm cười, mang theo Tần Thắng đi bộ lên núi, đồng thời nói ra, núi này bản vị tại Giao Chỉ cựu địa, khi đó phi tiên sơn phụ cận thiên tượng địa thế, đều đỉnh tiêm, kỳ chân vô tận. Thánh địa di chuyển lúc, có tổ sư lấy đại pháp lực đem phi tiên sơn chuyển đến nơi này, nhưng khắp chung quanh sự vật lại là không động được. Đáng tiếc chưa thể nhìn thấy cường thịnh Giao Chỉ phong thái. Tần Thắng có chút tiếc nuối. Giao Chỉ năm đó là thật tử thương thảm trọng, đại thánh cấp bậc nội tình đều đã chết thật nhiều. Đây chính là Tây Hoàng, đại thành thánh thể, vô thủy đời thứ ba tích lũy được nội tình a, cường đại vô biên, căn bản không phải cái khác đạo thống có thể so sánh. Cho dù là tại Khương gia, Cơ gia, phong ấn đến thế này đại thánh cũng là ít càng thêm ít, căn bản không có Giao Chỉ xa hoa như vậy. Thế nhưng mai kia thi họa, trực tiếp để Giao Chỉ thương cân động cốt, không, là gãy tay gãy chân. Hiện tại Giao Chỉ, vô luận là bên ngoài thực lực, vẫn là âm thầm nội tình, đều không có một môn tam chí tôn phong thái rồi. Đi vào sơn động vị trí, Tần Thắng cùng Giao Chỉ thánh nữ song song đi vào. Bên trong chỉ có vách đá bản thân tán phát ánh sáng nhạt, tương đối lờ mờ. Giao Chỉ thánh nữ nói ra, tại ta Giao Chỉ nội bộ, bình thường chỉ có tu hành đến nửa bước đại năng cảnh giới, mới có tư cách đến phi tiên thạch mặt vách trước tu hành một lần, lấy trợ các nàng thử đột phá. Thần huynh lúc này đến đây, thời cơ vừa vặn. Thông qua phi tiên thạch bích tấn thăng đại năng người, nhiều không? Tần Thắng có chút hiếu kỳ. Giao Chỉ thánh nữ lắc đầu, cũng không nhiều, vật này mặc dù có thể chiếu rọi bản thân con đường, nhưng cuối cùng không thể thay chúng ta tu hành, đường tại dưới chân, còn cần chính mình đi. Chỉ có thể nói, có thể gia tăng một chút đột phá hy vọng. Kia hy vọng ta có thể dính một chút Giao Chỉ thánh địa ánh sáng. Tần Thắng cười nói. Hắn cái này tự nhiên là khiêm tốn chi ngôn, coi như không có cái này phi tiên thạch bích, đại năng bích chướng đối Tần Thắng tới nói, cũng là tùy tiện có thể phá. Đương nhiên, giao chỉ nhất định phải cho, vậy hắn cũng liền muốn. Thần huynh tại tình tuyệt thế, khẳng định có thể làm được. Giao chỉ thánh nữ hơi xúc động, lấy đông tiên tu hành tốc độ, đại năng tuyệt không có khả năng chẳng lẽ hắn. Chỉ sợ chỉ cần thời gian một năm, liền có cơ hội đặt chân cái kia lĩnh vực a. Nghĩ đến điểm này, cho dù là giao chỉ thánh nữ lạnh nhạt xuất trần tính tình, cũng khó có thể bình tĩnh. Nếu để Tần Thắng biết rõ ý nghĩ của nàng, kia khẳng định phải nói một câu, thánh nữ, ngươi nhỏ, cách cục nhỏ. Sơn động nhất chỗ sâu đột nhiên sáng ngời lên, nơi này có một mặt bóng loáng thạch bích, còn tản ra ánh sáng nhu hòa. Nhìn xem thạch bích bên trên, cái kia giống diêm người đồng dạng cái bóng, Tần Thắng không nói gì. Đây chính là phi tiên hình bóng. Sẽ có hay không có chút qua loa. Tần Minh ngồi tại trước vách đá, đem thần thức đầu nhập phi tiên hình bóng bên trong, liền có thể cảm ngộ nơi đây thần diệu. Giao chỉ thánh nữ, ta liền không quấy rầy người tu hành. Tần Thắng gật đầu dựa theo giao chỉ thánh nữ cho chỉ nam bắt đầu tu hành. Theo thần thức nhập bích, Tần Thắng hoảng hốt một cái, sau đó hắn xuất hiện một loại ngâm nước cảm giác. Trung quanh hiện lên đại lượng bọt nước, mỗi cái bọt nước đều chiếu rọi ra Tần Thắng dáng vẻ, tại xiển đạo diễn pháp, giống như là khác biệt khả năng ở dưới hắn đồng dạng. Là thời gian lực lượng, vẫn là thôi diễn chi đạo. Nếu như là cái trước, kia phi tiên thạch bích rất có thể cùng vô thủy có quan hệ. Nghĩ đến riêng người bộ dáng phi tiên hình bóng, Tần Thắng trầm mặc. Giả thiết vật này cùng vô thủy có quan hệ, kia không thể không nói. Vô thủy vẫn rất chịu tượng. Chương 197, ngươi cũng không muốn ngươi người nhà xảy ra vấn đề a. Chương 197, ngươi cũng không muốn ngươi người nhà xảy ra vấn đề a. Đè xuống trong lòng đối vô thủy đại đế bất kính ý nghĩ, dù sao cái này phi tiên thạch bích cũng chưa chắc chính là bút tích của hắn. Mỗi loại đạo và pháp bị vách đá chiếu rọi mà ra, trực tiếp lạc ấn tại Tần Thắng trái tim, vì hắn biểu thị ra các loại khả năng. Quả nhiên là tốt bà bối. Ý nghĩ này ở trong lòng Tần Thắng thoáng qua liền mất, hắn đắm chìm trong phi tiên đại đạo bên trong. Thời gian cứ như vậy từng giờ từng phút bắt đầu trôi qua, sơn động lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Mà tại ngoại giới, theo tham gia giao chỉ thịnh hội các phương nhân mã trở về mặt khác bốn bực về sau, thịnh hội trên phát sinh sự tình, cũng trước tiên truyền khắp thiên hạ. Nam cung đại năng đỏ sức tiên trở về, dù chưa thành công, nhưng cũng đã đỏ sức đến không tiếc, mang ra kinh tiên đại bí mật. Vạn Long xảo cổ tộc xuất thế, tiên huyết nhuộm đỏ băng nguyên. Đầu tiên lấy nửa bước đại năng chi thần, liên tục đánh chết bốn vị thánh chủ, một vị hóa thạch sống, chiến lực hư hư thực thực siêu việt con số 9 cao nhất nhiều cái cấp độ. Thánh thể Diệp Phàm tâm đen như mực, thực sự đáng chết. Cái này từng cọp tin tức truyền bá ra về sau, cho người ta một loại không kịp nhìn mà than thở cảm giác, mà trong đó làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là Tần Thắng liên quan sự tình. Đầu tiên chiến lực vậy mà mạnh đến cái này tình trạng. Hắn không chỉ có tu vi tăng lên không có bình cảnh, chiến lực đề cao cũng không cần rèn luyện sao? Chẳng lẽ chỉ cần đi vào lĩnh vực thần cấm về sau, chiến lực liền có thể tùy tiện nhắc tới thăng, thậm chí tự động dâng lên. Giao chỉ trên chiến đài liền sát thánh chủ, đông tiên chân chính đứng ở bắt đầu năm vực đỉnh phong, không còn bèn bèn thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, cũng là tuyệt thế cường giả chân chính. Bác Nguyên vương gia, thật sự là hại người rất nặng, các ngươi cho đông tiên tặng không loạn cổ đế kinh, là phải hướng toàn người trong thiên hạ tạ tội. Vương gia, Khôn gia chủ khi biết Tần Thắng đã luyện thành võ đạo thiên nhãn các loại cấm kỵ đế thuật về sau, liên tiếp đập 9 cái chén trà, tiếng gầm gừ đánh sập một tòa thần đạo. Kia là con ta đế kinh, ngươi làm sao dám? Con của ta a, ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi khẳng định sẽ không có chuyện gì, vi phụ chờ ngươi hoàn thành thủy biến, lại xuất hiện nhân thế kia một ngày, đến thời điểm ta sẽ vì ngươi dựng một cái thịnh đại nhất sân khấu, lần nữa thay ngươi khiêu chiến Tần Thắng tiểu nhi. Đến lúc đó, làm ngươi nhất cử rửa sạch năm đó sỉ nhục. Khôn gia chủ mưu tính sâu xa, có thể nói là lại cao vừa cứng. Nam Lương, yêu hoàng điện. Nam yêu Tề Lân biết được Tần Thắng chiến lược không chỉ con số 9 cao nhất về sau, hắn hiếm thấy nhăn nhăn lông mày. Lĩnh vực thần cấm, trên lý luận vô thượng hạn, nhưng tăng lên hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, đầu tiên vì sao có thể tùy tiện làm được? Nam yêu chi muội Tề Kỳ nói ra, chúng ta đối thần cấm hiểu rõ, chỉ có thể xuyên thấu qua cổ tịch đi mơ màng, có lẽ có thiếu hụt lầm. Từ đông tiên tình huống đến xem, chỉ cần đi vào lĩnh vực thần cấm về sau, tăng lên chiến lược hẳn là rất dễ dàng, ca ca ngươi về sau chỉ cần có thể thưởng chú thần cấm, cũng nhất định không thể so với đông tiên chênh lệch. Nam yêu cảm thấy có chút không đúng, chiến lược tăng lên xưa nay không nên là dễ dàng, nhưng Tần Thắng sự thật này vừa bày ở trước mắt, lại là chứng cứ xác thực nhất. Chờ ta bước vào thần cấm kia một ngày, hết thảy đều hội kiến rốt cuộc. Trung Châu, Kỳ sĩ phủ, giải phong hắn đi, không nên chờ nữa. Đông tiên cần một cái đối thủ, hắn cũng cần đông tiên làm đối thủ. Nam vực xôn xao, bởi vì Tần Thắng hai chữ mà trở nên gió nổi mây phun, tại nhau nhau hỗn loạn ở giữa, tiếp xuống Kỳ sĩ phủ hành trình không thể nghi ngờ trở nên càng thêm náo nhiệt. Mà Tần Thắng còn tại làm lấy xuất phát Trung Châu trước sau cùng lắng đọng. Đấu phá thế giới. Ầm ầm, ngàn trượng không gian sụp đổ, màu đen lôi long bốc lên, thủy diệt khí cơ mênh mông đông đưa, như muốn đem hết thảy đều đánh đến tịch diệt. Cái này vốn là thiên đại động tĩnh, nhưng là mỗi một cái nhìn xem trận này lôi kiếp người, trong lòng đều không có một tia gợn sóng. Không sợ hãi, càng không sợ. Không khác, duy nhìn quen mắt ngươi. Hắc ma lôi lại tới. Bình thường, dù sao đây chính là phó tộc trưởng, luyện chế cửu phẩm đan dược và ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tản đi đi, chúng ta chỉ cần tiếp tục cố gắng thay phó tộc trưởng làm việc, về sau cũng có thể có cửu phẩm đan dược ăn. Tần Thắng tùy ý hắc ma lôi không ngừng rơi vào trước mắt cựu phẩm thiên minh đan bên trên, thẳng đến đan kiếp đối đan dược rèn luyện đầy đủ về sau, mới há miệng hút vào, đem hắc ma lôi nuốt vào trong bụng. Cao cấp bán thánh. Tần Thắng lắc đầu. Tu hành thật khó a. Đấu phá thế giới, cự ly Tần Thắng dương danh đan tháp, chém giết thái hư cổ lòng tộc tây, nam, Bắc Tam Đại Long Vương, đã qua thời gian một năm. Một năm qua này, Tần Thắng một mực đi tới đi lui tại Đan Tháp cùng Cổ Long Đạo, chuyên chú với tu hành, cũng coi là có chút thu hoạch. Cổ Long tộc cùng Đan Tháp trong thời gian ngắn có thể cung cấp cho ta cựu phẩm dược tài, cũng kém không nhiều chỉ chút này. Tần Thắng bắt lấy Thiên Minh Đan, cất kỹ vạn thú đỉnh, nên ra ngoài hoạt động một chút. Một năm qua này, Tần Thắng nhiều thời gian hơn vẫn là đặt ở nghiên cứu thuật chế thuốc bên trên. Dù sao hắn sớm có quy hoạch, ở cái thế giới này chính mình muốn tinh tu luyện dược thuật, tốt hơn trả lại thế giới khác. Học tốt một môn tay nghề tầm quan trọng, không cần nhiều lời. Tần Thắng tìm tới Cổ Long nhất tộc đấu Thánh Thanh Sơn, nói ra, tiếp xuống ta muốn ly khai một đoạn thời gian, tự nhiên nơi đó như có vấn đề, tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Thanh Sơn gật đầu, hỏi, không biết phó tộc trưởng có thể dùng tới chúng ta địa phương. Các ngươi lưu thủ Cổ Long đảo là được. Tần Thắng lắc đầu. Tại hắn giải quyết Tam Đại Long Vương, để Cổ Long tộc từ phân liệt nặng quy nhất thống về sau, tự nhiên xuất quan qua một lần, phi thường cảm kích Tần Thắng. Bởi vậy, tính tình trẻ con Tử Nghiên trực tiếp để Tần Thắng làm Cổ Long tộc phó tộc trưởng, cái khác Cổ Long cũng không có phản đối. Tần tông sư là chúng ta Thái Hư Cổ Long tộc đại ân nhân, đảm nhiệm phó tộc trưởng, hợp tình hợp lý, chúng ta không có ý kiến. Ngươi phản đối? Tần phó tộc trưởng Thiên Yêu Khôi tiểu đội chính cần nhân thủ, ngươi đi nhậm chức đi, cũng đã từng Tam Đại Long Vương làm người bạn. Kết quả là, Tần Thắng như vậy trở thành Cổ Long nhất tộc thường vụ phó Long Hoàng. Bởi vì Tử Nghiên đối với hắn nói gì nghe nấy, lại một mực bế quan nguyên nhân, hắn cái này phó Long Hoàng đã hoàn toàn nắm trong tay Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Chúc hôn ngươi đừng trở về, chúng ta sợ phó Long Hoàng hiểu lầm. Đả hảo chiêu hô về sau, Tần Thắng xé rách không gian, ly khai Cổ Long đảo. Tiếp xuống, trước hết đem đấu khí tu vi để lên đi, dù sao ba cái nguyện vọng đều đã hoàn thành, đằng sau lại làm chuyện gì, cũng không cần bó tay bó chân. Tần Thắng cẩn thận suy tư, nhớ lại nguyên kịch bản bên trong, có thể tăng tiến đấu khí tu vi đủ loại bảo vật. Dị hỏa đương nhiên không cần nhiều lời. Một năm nay, Tần Thắng không chỉ luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trước đó Nam Long đảo một vị đấu thánh, còn tại 3 tháng trước tại trong hư không tìm được một đóa Âm Dương Song Viêm, hiến tặng cho hắn. Âm Dương Song Viêm đản sinh tại vũ trụ hư không bên trong, đứng hàng dị hỏa bảng thứ 21. Đóa này dị hỏa có chút đặc thù, nó có sinh tử song trọng lực lượng, bề ngoài giống như là một đen một trắng cá bơi. Màu trắng dương hỏa ẩn chứa sinh cơ, chỉ được chữa thương thế, màu đen âm hỏa thì có được lực lượng hủy diệt, đốt sạch vật vật. Trải qua Tần Thắng bản thân cảm ngộ, loại này dị hỏa ngoại trừ thiết yếu hỏa diễm pháp tắc ảo diệu bên ngoài, còn bao hàm âm dương, sinh tử pháp tắc mạnh mẽ. Mặc dù 21 tên dị hỏa đã tăng lên không được Tần Thắng bao nhiêu đấu khí rồi, nhưng cái này đặc thù pháp tắc ảo diệu vẫn rất có ý nghĩa. Có. Một lát sau, Tần Thắng nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới một vật. Bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ thụ, còn gọi là trí tuệ luân hồi thụ. Nếu như muốn cho đấu khí đại lục trên tất cả thiên tài địa bảo làm một cái bài danh, vật này nhất định có thể đứng hàng trước ba. Trong truyền thuyết, nó có thể làm cho người lập địa thành thánh, chỉ một điểm này, liền có thể để vô số người vì đó điên cuồng. Cách bồ đề cổ thụ xuất thế thời gian còn có mấy năm, nó cũng đã tại mãng hoang cổ vực nơi đó, chỉ là còn không có hiện lộ hành tung. Đi tìm một chút nhìn. Bồ đề cổ thụ cái này đồ vật, bản chất phi thường cao. Tại hiện nay đấu khí đại lục tất cả người tu hành bên trong, muốn tại nó không có xuất thế thời điểm tìm tới nó, ngoại trừ Tần Thắng bên ngoài, hẳn không có ai có thể làm được. Cho nên việc này những người khác cũng không cách nào làm hay, chỉ có thể Tần Thắng tự thân đi làm. Nhưng ở Tần Thắng khóa chặt mãng hoang cổ vực vị trí lúc, hắn cảm ứng được chính mình cho lúc trước ra một kiện linh hồn tín vật bị người xúc động. Mi Đô Toa, có như thế một cái thần thông rộng rãi nữ nhân, không tầm thường à, nàng lại có bản lĩnh chưa từng biết rõ bao nhiêu ngoài bản dặm, đem điện thoại đánh tới linh hồn của ta cảm ứng bên trên. Tần Thắng đổi không gian tọa độ, về trước Hắc Giáp vực. Thương Cung Thành, thành chủ Tầm Cung. Tần Thắng tinh chuẩn định vị, đi thẳng tới nơi này, Mi Đô Toa ngồi trên ghế, một thân lộng lẫy váy dài, lược thi phấn trang điểm, cao quý lãnh diễm. Gặp nữ vương Hảo Hảo, Tần Thắng có chút lỏng một hơi, hỏi, xảy ra chuyện gì? Người đi Trung Châu trước đó, Thương Khung Liên Minh tại một tòa cổ lao trong dãy núi phát hiện hư hư thực thực dị hỏa tung tích. Mỹ Đỗ Toa nói, ừm, ta nhớ được việc này. Tần Thắng gật đầu. Hắn còn làm chủ, để tiên xà tôn giả tiến đến dò xét dị hỏa phải chăng làm thật. Dị hỏa tìm được, là huyền hoàng viêm. Mỹ Đỗ Toa nói, lấy ra một khối nửa mét lớn nhỏ huyền hoàng thạch đài. Phía trên bệ đá có một cái miệng nhỏ, có phong ấn tồn tại. Xuyên thấu qua phong ấn đi đến nhìn, có thể nhìn thấy một đóa ngọn lửa màu vàng sẫm ở bên trong không ngừng lưu động tiêu đốt. Đúng là dị hỏa. Tần Thắng có chút vui sướng. Mặc dù huyền hoàng viêm chỉ là xếp hạng thứ 23, cũng tức cuối cùng một tên dị hỏa, đồng thời coi năng lượng ba động, trước mắt cũng liền tại đấu hoàng trình độ. Nhưng Tần Thắng không chê, không tốn công phu gì liền đạt được dị hỏa, còn có cái gì có thể bắt bẻ. Tần Thắng mở ra đối dị hỏa phong ấn, đem nó một ngụm nuốt mất, phần quyết vận chuyển, đóa này huyền hoàng viêm mấy hơi thở liền bị hắn tiêu hóa. Xếp hạng dựa vào sau dị hỏa, đối với hiện tại Tần Thắng mà nói chính là dễ dàng như vậy luyện hóa. Đến tận đây, Tần Thắng luyện hóa hoàn chỉnh dị hỏa số lượng đã đi tới 8 loại, vượt qua dị hỏa bảng 1/3. Đáng tiếc dị hỏa xếp hạng đều không thế nào cao, chờ bồ đề cổ thụ xong chuyện về sau, Tần Thắng liền định đối những cái kia cường đại dị hỏa độc thủ. Là thời điểm làm cho cả đấu khí đại lục tại Tần đại trưởng lao dưới dâm uy run rẩy. Vân Tông tứ ngược, vất vả ngươi." Tần Thắng ôn hòa nói. Mỹ Đỗ Toa mặt không đổi sắc, là thiên xà tôn giả mang về dị hỏa. Đây là hắn phải làm, nói cho cùng, vẫn là may mắn mà có ngươi chủ tính trung toàn cục, phát triển liên minh, mới có thể tìm được dị hỏa tung tích. Mỹ Đỗ Toa góc miệng có chút nhếch lên. Quan sát được một màn này, Tần Thắng gia tăng cường độ. Ngươi vẫn luôn là người mà ta tín nhiệm nhất, người khác làm việc ta đều không yên tâm, chỉ có ngươi mới có thể để cho người an tâm. Lần trước khi đi, ta nói qua chờ ta trở về lúc phải thật tốt ban thưởng ngươi, bây giờ vừa vặn có thể thực hiện hứa hẹn. Bản vương không thèm để ý những cái kia. Mỹ Đỗ Toa khẽ ngẩng đầu, lấy đó cao ngạo. Thật sự là mạnh miệng a nữ vương bệ hạ, chân ngươi chỉ đều niết lên tới. Đem ánh mắt từ Mỹ Đỗ Toa kia đối trần trụi trên chân ngọc thu hồi, Tần Thắng chợt phát sinh một kế. Hắn biết rõ làm như thế nào ban thưởng Mỹ Đỗ Toa. Hắc giác vực chuyện nơi đây, ngươi trước thả một chút, tiếp xuống ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, có thể để ngươi tu vi có rất lớn tăng lên. Được. Mỹ Đỗ Toa không chút do dự đáp ứng, sau đó tựa hồ cảm thấy có chút không đúng, càng che càng lộ nói ra, ta quản lý thương khung liên minh trong khoảng thời gian này, tu vi có chỗ rơi xuống, về sau xác thực cần ở phương diện này dùng nhiều chút công phu. À đúng đúng đúng. Tần Thắng mang theo Mỹ Đỗ Toa ly khai phủ thành chủ, thay hình đổi dạng, tại thương khung trong thành bắt đầu đi dạo. Vì sao muốn ở trong thành đi dạo? Mỹ Đỗ Toa nghi hoặc. Cho ngươi chuẩn bị thứ hai dạng ban thưởng. Tần Thắng thừa nước đục thả câu, chưa hề nói là cái gì. Sau nửa canh giờ, hai người ly khai thương khung thành, Mỹ Đỗ Toa nhìn mặt mày tỏa sáng, tâm tình tốt rất nhiều. Nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện nàng có không đồng dạng địa phương. Nàng trên chân nhiều một đôi giày. Nhìn xem Mỹ Đỗ Toa thần sắc, Tần Thắng liền biết rõ nàng đối món lễ vật này rất hài lòng. Không gian thông đạo mở ra, Tần Thắng mang theo nữ vương về tới Vân Lam Tông. Ta muốn đem sư tỷ ta, lão sư bọn hắn cũng mang lên, cùng đi thu hoạch kia cái cọc cơ duyên. Tần Thắng nói. Mỹ Đỗ Toa gật đầu, có thể lý giải, ta đi gặp một lần Thanh Lân. Đối với cái này đồng dạng tại Thương Khung Liên Minh xà nhân huấn huyết, Mỹ Đỗ Toa tất nhiên là đã sớm làm quen, đồng thời quan hệ của hai người còn không tệ. Tần Thắng một mình tiến về tông chủ đại điện bên trong, nhìn thấy chui xử lý sự vụ Vân đại tông chủ. Vân vận không có phát giác Tần Thắng tiến đến, vẫn là thẳng đến thân ảnh của hắn che khuất quang mang, đại tông chủ mới cau mày ngẩng đầu. Ai? Sư đệ, ngươi trở về. Vân vận rất là kinh hỉ. Nhìn xem trên bàn các loại tục vụ, Tần Thắng nhẹ nhàng thở dài. Ta rời đi một năm, Thương Khung Liên Minh nơi này còn tốt có sư tỷ đang chủ trì đại cục, không phải ta đi ra ngoài bên ngoài đều khó mà an tâm. Sư tỷ, người khác làm việc ta đều không tin đảm nhiệm, chỉ có ngươi mới có thể nhất để cho ta yên tâm, nếu như không có ngươi, ta đều không biết rõ nên làm cái gì mới tốt. Vân vận cười lắc đầu, ta nào có ngươi nói lợi hại như vậy, sư đệ ngươi mới là thật tiền đồ, ta tại Vân Lam Tông đều nghe nói ngươi tại Trung Châu sự tình. Ngươi nghe nói cái gì? Tần Thắng hiếu kỳ. Trung Châu bên kia đều gọi ngươi là đại lục thứ nhất luyện dược sư, so sánh với một vị có này danh hào dược tôn giả còn muốn lợi hại hơn. Vân vận thực vì Tần Thắng cảm thấy cao hứng. Sư đệ quả nhiên là tuyệt nhất. May mắn thôi. Tần Thắng khiêm tốn bắt tay. Bất quá những tin tức này hẳn là thông qua hồn điện biết được a. Tây Bắc đại lục quá mức vắng vẻ, cùng Trung Châu vô cùng xa xôi, lưỡng địa nhưng thật ra là ở vào tương đối ngăn cách trạng thái. Tựa như Dược Trần, Gia Mã Đế quốc trước kia căn bản cũng không có người nào nghe nói qua hắn cái này thứ nhất luyện dược sư. Ngươi nhà giàu nhất là ai? Cùng rừng rậm nguyên thủy bên trong còn chưa thông lưới người, không có liên quan. A Vân vận gật đầu, trên mặt xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Việc này là vụ hộ pháp nói cho lão sư, tại ngươi trở thành đại lục thứ nhất luyện dược sư về sau, hồn điện gia tăng đối tông môn bồi dưỡng, các loại tài nguyên đều không đo đưa tới. Nhưng này chút tài nguyên đều không ngoại lệ, đều có hồn điện chuẩn bị ở sau, chỉ cần sử dụng liền sẽ giống lão sư trước kia, linh hồn bị bọn hắn thừa lúc. Đây cũng là vì sao hồn điện có lòng tin, để Tần Thắng thay bọn hắn nội ứng đan tháp nguyên nhân. Vân Lam Tông là Tần Thắng nhà, hồn điện khống chế nơi này, không lo Tần Thắng không nghe lời, thậm chí hồn điện cao tầng còn dự định hướng hồn tộc bên kia xin một đóa hư vô thôn viêm tử hỏa. Chỉ cần hấp thu cái này hạt giống lửa người, tính mạng liền hoàn toàn khống tại hư vô thôn viêm cái này cựu tinh đấu thánh chi thủ, phản kháng không được. Thần tông sư, ngươi cũng không muốn ngươi người nhà xảy ra vấn đề a? Chương 198, Bách Thế Luân Hồi chương 198, Bách Thế Luân Hồi tại hồn điện trong điều tra, Tần Thắng đối Vân Lam Tông là rất để ý, dù sao hắn từ nhỏ ở chỗ này lớn lên. Cái này không thể nghi ngờ bị hồn điện coi là hắn uy hiếp, cảm thấy có thể nhờ vào đó nắm hắn. Tần Thắng đối với cái này biểu thị, đúng, các ngươi nói rất đúng. Mời thỏa thích dùng tài nguyên đến khống chế tà tông môn đi. Hồn điện những cái kia thủ đoạn nhỏ, tại Tần Thắng nơi này thổi khẩu khí liền có thể bài trừ, đồng thời còn có thể làm cho đối phương không phát hiện được. Mặc kệ hồn điện cho cái gì đồ vật, đều trực tiếp nhận lấy, bọn hắn có dặn dò gì, đều đáp ứng. Tần Thắng lời nói xoay chuyển, nhưng đáp ứng về sau, ý tứ là được, cũng không cần thật tận tâm tận lực. Bởi vì cái gọi là mọi chuyện có đáp lại, kiện kiện không có rơi. Vân Vận cười gật đầu, hồn điện hiện tại đối chúng ta cũng chỉ hạ đạt hai nhiệm vụ, một là tìm kiếm tiêu gia, hai chính là để sư đệ ngươi tận khả năng nắm giữ đan tháp quyền lợi. Cái khác cũng không có gì yêu cầu. Vân Lam Tông đối hồn điện tác dụng lớn nhất cũng chính là áp chế Tần Thắng, liền cùng nguyên kịch bản bên trong, Tiêu Viêm cha hắn bị bắt đi về sau, dùng để uy hiếp Tiêu Viêm đồng dạng. Miễn là còn sống, liền có thể phát huy lớn nhất giá trị. Dù sao chỉ là cung ứng một cái Tây Bắc địa vực thế lực tài nguyên mà thôi, không đáng giá nhắc tới, hồn điện nổ sợi lông liền đủ nuôi sống đến không hết đấu tông. Mà hồn điện sẽ như thế làm việc, suy cho cùng vẫn là bởi vì quá tự tin. Bọn hắn không cho rằng không cầm nổi Tần Thắng, không nói những cái khác, song phương bên ngoài so sánh thực lực ngày đêm khác biệt, không được liền lật bàn nhà. Chúng ta hồn tộc thực lực gì, ngươi một cái Vân Lam Tông mới cái gì trình độ? Tuyệt không lật xe khả năng. Sư đệ, lần này ngươi trở về còn ly khai sao? Vân Vân hỏi. Tần Thắng gật đầu, đằng sau còn có việc, không thể đối tại tông môn, nhưng tiếp xuống ta muốn đi địa phương có thể mang ngươi cùng lao sư bọn hắn cùng một chỗ. Vậy thì tốt quá. Tần Thắng về quý nhất sự tình cũng không giấu giếm tin tức, rất nhanh Vân Lam Tông liền đều biết. Đại trưởng lão, chúng ta mặt trời rốt cục lại có thể tắm rửa ngài quan uy. Lúc này, Vân Sơn liền tìm được hắn, trên mặt có lấy nồng đậm vẻ cảm khái. Ngươi đi Trung Châu về sau, ta liền bế quan, chuẩn bị xung kích bình cảnh, đề cao nhất tình thực lực. Ta xuất quan lúc, liền từ vụ hộ pháp nơi đó biết được tin tức của ngươi, tiểu thắng ngươi vậy mà đã là đại lục thứ nhất luyện dược sư, Vân Lam Tông các vị tổ tiên trên trời có linh, nhất định cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Vân Sơn suy nghĩ, chính mình mỗi lần bế quan ra, đồ đệ đều có thể cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Hẳn là Vân Lam Tông phục hưng chi đạo, ngay tại ở ta bế quan. Bế quan, xuất quan, Vân Lam Tông phát đạt. Lại bế quan, tái xuất quan, Vân Lam Tông Tây Bắc đại lục đệ nhất. Vân Sơn đã đang chờ mong chính mình lần tiếp theo sau khi xuất quan, Vân Lam Tông sẽ là hình dáng ra sao. Hiện tại cũng không phải Vân Lam Tông điểm cuối cùng. Tần Thắng cười cười. Mục tiêu của chúng ta phải đặt ở càng xa xôi, thả ở trên trời. Đại trưởng lão là thật có thể mang các ngươi phi thăng đại thiên thế giới. Từ đấu khí đại lục phi thăng, bình thường tới nói cần đấu đế tu vi, nhưng nếu có thượng giới đại năng xuất thủ, liền có thể đối phi thăng thông đạo tiến hành cải tạo. Đến thời điểm cử tông phi thăng, dễ như trở bàn tay. Ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Vân Sơn nói ra, Vân Lam Tông có thể phát triển đến bây giờ một bước này, đã rất khá, ngoài ra còn có một chuyện. Vụ hộ pháp trước đó cùng ta nói, muốn cho ta cùng Vận Nhi đi hồn điện tu hành một đoạn thời gian, hảo hảo vun trồng chúng ta. Hồn điện hẳn là muốn tiến một bước khống chế các ngươi, không cần lo lắng. Tần Thắng đoán được đáp án. Hồn điện những ngày mánh khỏe, thật đúng là một bộ tiếp một bộ, để bảo đảm Vân Lam Tông ổn định, Tần Thắng cảm thấy, vụ hộ pháp, ta thực sự khống chế ngươi. Đã thưởng chú Vân Lam Tông vụ hộ pháp, bởi vì nhiều lần lập kỳ công, đạt được đại lượng lời khen, tu vi cọ cọ tăng lên, trước mắt đã là cựu tinh đấu tông, cách trở thành hồn điện tôn lão chỉ có cách xa một bước. Vụ hộ pháp tự nhiên muốn phóng ra cái này liên quan khóa tính một bước. Tần Thắng trở về, ta có lẽ có thể. Vụ hộ pháp ý niệm trong lòng còn không có chuyển xong, một cỗ lực lượng liền xông vào trong linh hồn hắn, đối với hắn hoàn thành tiên ý vô phùng, không có bất luận kẻ nào có thể phát giác được khống chế. Tần Thắng xa xa nhìn vụ hộ pháp liếc mắt, ngươi cũng coi là Vân Lam Tông công thần, lưu ngươi một mạng, về sau tiếp tục là Vân Lam Tông sáng lên phát nhiệt. Một lát sau, Tần Thắng thần sắc trở nên có chút cổ quái, hắn tại vụ hộ pháp trong trí nhớ phát hiện một kiện chuyện thú vị. Tây Bắc Đại Lục Hồn Điện tuyển nhận đến một cái gọi Nham Kiêu người trẻ tuổi, thiên phú chắc tuyệt, nhận lấy một vị tôn lão thưởng thức, đã bị Tây Bắc Hồn Điện trọng điểm nuôi dưỡng. Tương lai chỉ cần biểu hiện không kém, liền có thể được đề cử đi Trung Châu tiếp nhận đào tạo sâu, tiến một bước học tập Hồn Điện tinh thần. Thật đúng là để Tiêu Viêm trà trộn vào đi. Hiện tại Tiêu Viêm tu vi còn thấp, nhưng dựa theo cái này xu thế xuống dưới, sớm muộn có thể trở thành Nham hộ pháp, Nham tôn lão. Tiêu tộc chính thống tại Hồn tộc. Ta hiện tại cũng coi là Hồn Điện người, bằng vào ta địa vị, chẳng phải là thành Tiêu Viêm lãnh đạo. Ngươi là Hồn Điện người, ta cũng là Hồn Điện người. Toàn bộ đấu khí đại lục chính là một cái to lớn hồn điện. Hư vô thôn viêm tử hỏa. Làm phiên phái như vậy làm cái gì, chờ đằng sau hư vô thôn viêm bản thể đều là ta. Chờ xử lý xong Vân Lam Tông một ít chuyện về sau, Tần Thắng mang theo Vân Bận, Mỹ Đỗ Toa, Vân Sơn, Tiểu Y Địa Tiên, Thanh Lân 5 người tiến về Mãng Hoang Cổ Vực. Mãng Hoang Cổ Vực. Nơi này là đấu khí đại lục trên cổ lão nhất địa phương, bảo lưu lấy nguyên thủy nhất phong mạo. Nơi đây độc trướng, nơi hiểm yếu vô cùng vô tận, vẫn tồn tại đại lượng viễn cổ hung thú, cho dù là đấu tôn đỉnh phong tiến vào mảnh này khu vực, cũng có không túi người tử chi nguy. Tần Thắng mang theo 5 người xé rách không gian tới đây, lọt vào trong tầm mắt thấy, là từng cây có mấy trăm trượng cao cổ lão cây cối, lít nha lít nhít, hợp thành một mảnh biển cây. Nơi này là chính là ngươi nói bồ đề cổ thụ chỗ ẩn thân. Vân Vận hiếu kỳ, nhìn rất cổ lão nguyên thủy, nhưng muốn tìm một cái cây, rất khó a. Bồ đề cổ thụ thâm tàng tại đất âm, bình thường mà nói, nó không chủ động như thế, vậy ai cũng tìm không thấy nó. Tần Thắng ánh mắt nhìn ra xa phương xa, bất quá ta có biện pháp. Biện pháp gì? Dùng sức mạnh. Đám người không nói gì, đây thật là phương pháp tốt. Tần Thắng tiến vào Mãng Hoang cổ vực, lực lượng linh hồn vô thiên cái địa tuôn ra, lục soát trên trời dưới đất. Đồng thời trên tay hắn còn có một viên bồ đề tử, có thể làm tìm kiếm bồ đề cổ thụ môi giới. Bồ đề cổ thụ tổng cộng có tam bảo, chân quý cấp độ từ thấp đến cao theo thứ tự là bồ đề tử, bồ đề tâm, còn có dưới cây bồ đề một thang lộ. Trong đó, đến bồ đề tâm người, nhất định có thể trở thành đấu thánh, huyết bồ đề tử thì là có thể gia tăng phá vỡ mà vào đấu thánh tỷ lệ. Tần Thắng trên tay bồ đề tử, là mỹ đô toa tại hắc giác vực thu thập được, xa xa lập đại công. Mãng Hoang cổ vực bên trong đúng là vô cùng nguy hiểm. Đấu tôn cấp bậc hung thú tầng tầng lớp lớp, thậm chí có khi sẽ còn hình thành thú triều. Bất quá có Tần Thắng tại, mặc kệ là cái gì hung thú đều không nổi lên được sóng gió, phản mà thành bọn hắn trong nạp giới bảo vật. Cái này khiến ngay từ đầu còn có chút tâm lo Vân Vận bọn người yên tâm xuống tới. Mãng Hoang cổ vực rất đáng sợ, nhưng có sư đệ tại, tuyệt không đáng sợ. Một ngày sau, bồ đề cổ thụ còn không có tìm tới, lại có niềm vui ngoài ý muốn. Đây chính là vạn thú linh hỏa sao? Mỹ Đỗ Toa mặt bị Tần Thắng trong tay hỏa diễm chiếu rọi đến đỏ bừng, chỉ gặp ngọn lửa này hiện lên màu đỏ, nội bộ có vạn thú hình thái không ngừng biến hóa hiện hiện. Phản phất trong lửa phong ấn vạn thú chi hồn đồng dạng. Đúng, dị hỏa bảng thứ 22. Tần Thắng đem vạn thú linh hỏa cất kỹ, thứ 9 loại dị hỏa tới tay. Nay lửa là từ vạn thú chi hồn cùng vạn thú huyết mạch thai nén mà ra, Mãng Hoang cổ vực viễn cổ hung thú vô số, hoàn mỹ thỏa mãn loại này dị hỏa đản sinh điều kiện. Lại bởi vì nơi này hoàn cảnh thực sự thích hợp, vạn thú linh hỏa loại này thứ 2 đếm ngược tên dị hỏa, vậy mà cũng trưởng thành đến có thể so với đấu tôn tình trạng, có thể nói là huyền bí. Dị hỏa loại này đồ vật, tại đấu khí đại lục sát thực có cực cao trưởng thành tính. Như đả xá cổ đế cũng không phải là sinh ra chính là dị hỏa bảng thứ nhất, mà là thông qua phần quyết hậu thiên tu hành đến cái này tình trạng. Có thể tìm được dị hỏa, cái này đại biểu vận khí tại ngươi, sư đệ về sau nhất định có thể tìm được bồ đề cổ thụ. Vân Vận cổ vũ Tần Thắng. Mỹ Đỗ Toa mặt không thay đổi nói ra, đây cũng không phải là vận khí, mà là thực lực. Là thực lực cùng vận khí đủ cả. Tần Thắng vốn nắn lời của hai người, ai cũng không ủng hộ, nhưng lại đối hai người đều không phản đối. Cân bằng cái này một khối. Ba ngày sau, Tần Thắng thông qua Bồ Đề tử tìm được thâm tàng tại đất tâm Bồ Đề cổ thụ, hắn một bước phóng ra, đã tới cổ thụ chỗ khu vực. Này cây chỗ địa phương tự thành một vùng không gian, thân cây rất cao lớn, trên tán cây phương tràn ngập thanh khí, để không gian đều trở nên hư ảo. Tần Thắng sự xuất hiện của bọn hắn, không thể nghi ngờ là quấy nhiễu đến cổ thụ, từng cây dây leo rơi xuống, có năm thân ảnh từ trong đó xuất hiện. Năm cái bị Bồ Đề cổ thụ khống chế bán thánh khôi lỗi. Tần Thắng bung tay lên, trực tiếp đem ngũ đại khôi lỗi cùng cổ thụ liên hệ ma diệt, bỏ vào trong túi. Chỉ có thể nói bán thánh cùng bán thánh ở giữa cũng có chênh lệch. Mấy người tới gần Bồ Đề cổ thụ, đến tiếp cận nhất định cự ly về sau, một đạo cột sáng rơi xuống, đem bọn hắn bao khỏa, đám người bị đưa vào cổ thụ nội bộ. Có huyễn cảnh xuất hiện tại Tần Thắng trước mặt, nhưng trực tiếp bị hắn phá diệt, thuận tiện còn giúp Vân Vận bọn hắn cũng đi ra huyễn cảnh. Sau đó một gốc cao ngàn trượng cây cối xuất hiện tại mấy người trước mắt, đây mới là Bồ Đề cổ thụ chân thân, bên ngoài nhìn thấy, tương đương với hình chiếu một loại. Bồ Đề cổ thụ, ta biết rõ ngươi có linh. Tần Thắng mở miệng, tỉnh lại Bồ Đề thụ linh. Ta là tới giúp cho ngươi, có thể giải quyết trên người ngươi vấn đề. Này cây đã sinh ra linh trí. Vân Sơn giật mình. Không có như nhân loại đồng dạng trí tuệ, chỉ là một chút bản năng, thì như su cắt tị hung. Tần Thắng lắc đầu. Lúc này, một đạo quang đoàn từ cổ thụ trên rơi xuống, phô bày một vài bức hình ảnh. Tại viễn cổ thời đại, một vị Hắc Y Lìa đấu đế bản thân bị trọng thương, muốn cướp đoạt Bồ Đề cổ thụ thụ linh đến chữa trị tự thân. Nhưng Bồ Đề cổ thụ cũng không phải là kẻ yếu, nó gánh vác đấu đế công phạt, đồng thời cùng Hắc Y Lìa đấu đế địch nhân liên thủ, cùng một chỗ giết chết cái này kẻ cướp đoạt. Bất quá cổ thụ cũng bởi vậy bỏ ra đại giới, không chỉ có thân thể bị thương, Hắc Y Lìa đấu đế trước khi chết tâm tình tiêu cực cũng xâm nhập cổ thụ, khiến cổ thụ ra đời cái thứ hai tà ác hắc ám thụ linh. Đổi loại thuyết pháp, hiện tại Bồ Đề cổ thụ tinh thần phân liệt, nó vô cùng cần thiết có người vì nó giải quyết hết tà ác thụ linh, thoát khỏi bệnh dữ. Ta có thể trị hết ngươi, về sau ngươi đem Bồ Đề tử, Bồ Đề tâm cho ta, cũng để chúng ta tại bách thế luân hồi bên trong tu hành một lần. Tần Thắng đưa ra yêu cầu của mình, công bằng giao dịch, hợp tình hợp lý. Đồng thời để thể hiện rõ chính mình có năng lực như thế, Tần Thắng lực lượng linh hồn khuyết tán mà ra, trước đem Bồ Đề cổ thụ bên trong tâm tình tiêu cực thanh tẩy sạch 1/3. Đấu đế cũng không phải là vĩnh hằng, càng đừng đề cập một chút tâm tình tiêu cực. Dưới cây Bồ Đề một thang lộ, chân quý nhất cơ duyên, có thể để cơ thể người nghiệm bách thế luân hồi trong truyền thuyết có thể nhờ vào đó có được trở thành đấu đế tiềm lực. Ở thời đại này, bình thường tới nói trở thành đấu đế tự nhiên là không thể nào, bách thế luân hồi cũng không phải thật có thể để ngươi đầu thai chuyển sinh 100 lần, Bồ Đề cổ thụ không có bản lãnh lớn như vậy. Tiêu kỳ thật chỉ là một loại cảm giác hư ảo, như thật như ảo, giống như là tăng nhanh suy nghĩ của ngươi vận chuyển tốc độ. Nhưng cái này dưới cây Bồ Đề một thang lộ, cũng đúng là nhất đẳng gia tốc phương pháp tu hành, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nguyên thời gian tuyến bên trong, Tiêu Viêm thông qua bách thế luân hồi, một tháng liền từ cựu tinh đấu tôn báo táp đến cựu chuyển đấu tôn đỉnh phong, đi đến những người khác mấy chục năm, trên trăm năm đường. Dứt lời, Tần Thắng nhìn chăm chú lên Bồ Đề cổ thụ chờ đợi lấy lựa chọn của nó. Bản đại trưởng lão là rất giảng đạo lý, nhưng là ta vừa rồi đã thay ngươi thanh trừ 1/3 tâm tình tiêu cực, ngươi không đáp ứng, vậy ta nhưng phải thu lợi tức. Công bằng. Đợt, hôm nay 1.3000 chữ đã đổi mới, cầu nguyện phiếu, chương 199, đây là lễ vật ta cho ngươi chương 199, đây là lễ vật ta cho ngươi Bồ Đề cổ thụ phiến lá lay động, hoa hoa tác hưởng, có mơ hồ ý niệm truyền lại cho Tần Thắng, biểu lộ thái độ của nó. Ta nguyện ý được. Tần Thắng hài lòng gật đầu, người tức thời là Tuấn Kiệt, cây tiên sinh hiển nhiên chính là Tuấn Kiệt bên trong Tuấn Kiệt. Trên thực tế, cổ thụ thụ linh là phi thường đơn thuần, lại chỉ có bản năng linh tính, nó cũng mặc kệ Tần Thắng là ai, chỉ cần có thể đến giúp nó, đó chính là nó bằng hữu. Tần Thắng xuất thủ, nhẹ nhàng thoải mái đem Bồ Đề cổ thụ bên trong đấu đế tâm tình tiêu cực xóa đi. Có thể trông thấy, từng sợi hắc khí từ thân cây bên trong xuất hiện, hóa thành sương mù tiêu tán ở hư không bên trong. Tần Thắng nghĩ thầm, còn tốt chỉ là đấu đế trước khi chết tâm tình tiêu cực, mà không phải vượt ngoại tà tộc lực lượng. Vượt ngoại tà tộc, đại thiên thế giới bây giờ đối mặt lớn nhất nguy cơ, đủ để cho toàn bộ đại thiên hủy diệt. Cùng vượt ngoại tà tộc thủ lĩnh, thiên tà thần chi lưu so sánh, Tần Thắng thực lực không thể nghi ngờ còn xa xa không đủ. Bồ Đề cổ thụ trên đột nhiên nở rộ sinh cơ chi quang, đem mảnh không gian này đều cho chiếu sáng, làm cho người toàn thân thư thái. Trên người nó loại kia âm lãnh khí tức biến mất. Thanh Lân nhỏ giọng nói, đây là trí tuệ chi thụ, vốn là nên thần thánh tường hòa, trước đó mới là khác thường. Tần Thắng nhìn qua Bồ Đề cổ thụ, nói ra, hiện tại đến lượt ngươi thực hiện hứa hẹn. Ta biết rõ ngươi sáng tạo bách thế luân hồi là có cực hạn, tận ngươi có khả năng để chúng ta cảm nhận được càng nhiều đồ vật liền tốt, ta sẽ không tổn thương ngươi. Bách thế luân hồi có thể tăng lên tu vi không giả, nhưng đấu khí cảnh giới không phải trống rỗng có thể đột phá, trong đó cần năng lượng, chính là dựa vào Bồ Đề cổ thụ cung cấp. Cổ thụ đỉnh phong nhất lúc, miễn cưỡng chống lại đầu đế, có thể năm đó trận chiến kia mang cho nó to lớn thương tích, hiện tại thân thể chỉ có cường thịnh lúc 1/10 lớn nhỏ. Cái này đại biểu lấy lực lượng của nó, bản nguyên các loại đều giảm nhanh. Bởi vậy muốn dựa vào dưới cây Bồ Đề một thang lộ, vô hạn tăng lên đấu khí, nhảy lên báo tô đến cao giai đấu thánh, vậy hiển nhiên không thực tế, trừ khi đem cái này khỏa cây giả ép khô. Nhưng này cũng quá tàn bạo. Bồ Đề cổ thụ tán cây lung lay, từng cây dây leo rơi xuống, tạo thành năm cái bồ đoàn, để Vân Vận bọn hắn ngồi xuống. Tinh thuần thiên địa năng lượng tràn vào năm người trong cơ thể, đều không cần quá nhiều luyện hóa, liền có thể trực tiếp chuyển hóa làm đấu khí. Đồng thời năm người một cái hoảng hốt, con mắt liền tự nhiên đóng lại. Tần Thắng cẩn thận quan sát, thấy rõ đến tại trong đầu của bọn họ xuất hiện một cái hư ảo chi giới, luân hồi là ở chỗ này tiến hành. Huyết Bồ Đề cổ thụ lại duỗi ra một cây thân cảnh, giữ chặt Tần Thắng, đem hắn nuốt vào thân cây bên trong. Nơi này tham ngộ hiệu quả viễn siêu bên ngoài, có thể thẳng dòm bản nguyên. Bất quá đối với Vân Vận bọn hắn tới nói, ngồi tại bồ đoàn bên trên tiến hành luân hồi kỳ thật vừa vặn, cái này dính đến năng lực chịu đựng vấn đề. Một cỗ lực lượng từ xưa cây bên trong bọc tới, tan vào Tần Thắng trong cơ thể, tác dụng tại trên linh hồn. Tần Thắng nhắm mắt lại, giống như lão tăng nhập định, bắt đầu tu hành. Tại bồ đề viễn giới luân hồi bên trong, suy nghĩ của hắn vận chuyển tốc độ bắt đầu tăng tốc, xuất hiện một loại trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua bị vặn vẹo cảm giác. Cái này điệu tâm không gian, như vậy yên tĩnh trở lại, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là một tháng trôi qua. Vân Vận bọn người dẫn đầu tỉnh lại, đối phát giác tự thân tu vi biến hóa sau khi, đều là một mặt vẻ không thể tin được. Ta thành tôn. Nhất là Vân Vận, nàng thường thấy Thanh Lân cùng Tiểu Y tiến tu vi cọ cọ dâng lên hình tượng, không nghĩ tới hôm nay trên người mình cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đột phá nhanh đến để cho người ta sợ hãi. Bọn hắn tức tỉnh dường như một cái tín hiệu, lúc đầu hòa vào cây bên trong Tần Thắng cũng bị chậm rãi đưa ra. Hắn mở mắt ra, ánh mắt ý nguyên hồn nhiên như lúc ban đầu, không có biến hóa gì. Chân huyễn chi cảnh mà thôi, làm sao có thể để hắn cái này cùng tồn chư giới lòng người tính đại biến. Quả nhiên là có cực hạn, liền 100 đời đều không có góp đủ. Tần Thắng lắc đầu. Hắn chưa thể trải qua hoàn chỉnh bách thế luân hồi, bởi vì bồ đề cổ thụ đã không chịu được nổi. Càng về sau, cổ thụ muốn tăng tốc suy nghĩ của hắn vận chuyển, cùng cung ứng hắn đột phá năng lượng, liền càng khó khăn. Lại nhìn cổ thụ, trên phiến lá màu xanh biết đều ảm đạm rất nhiều, sinh cơ chi quang không còn nở rộ, một bức muốn hỏng dáng vẻ. Sư đệ, ngươi cái gì tu vi? Vân Vận lo lắng hỏi. Thứ tinh đấu thánh. Tần Thắng nói ra đáp án, hắn đối bách thế luân hồi lợi dụng hiệu suất, viễn siêu nguyên thời gian tuyến tiêu viêm. Vân Vận năm người nghe vậy, thì là hô hấp đều đình trệ. Một tháng thời gian khiến Tần Thắng từ bán thánh bao tấp đến tứ tinh đấu thánh, cũng có thể tưởng tượng bồ đề cổ thụ đến cùng bỏ ra bao lớn đại giới. Cũng không trách nó hiện tại biến thành bộ dáng này. Vân Lam Tông có được một tên đấu thánh. Vân Sơn mỉ non như trong ngộng. Phía trước ta một tháng này hẳn là cũng tính bế quan a. Sau khi xuất quan, đệ tử thành đấu thánh. Nếu như chúng ta không có hấp thu bồ đề cổ thụ lực lượng, ngươi nói không chừng có thể tăng lên càng nhiều tu vi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngữ khí có một chút hối hận. Tần Thắng cười lắc đầu, các ngươi chỗ hao phí lực lượng cùng đấu thánh đột phá nhất tinh cần thiết đấu khí so sánh, hạt cát trong sa mạc đã để cho bọn họ tới, kia Tần Thắng tự nhiên là xác định sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Lúc này, bồ đề cổ thụ tán cây bên trong rơi xuống 25 cái quan đoàn, trong đó có một viên bồ đề tâm, cái khác tất cả đều là bồ đề tử. Tần Thắng tấn cấp đấu thánh, cũng không có tiêu hao bồ đề tâm, bồ đề tử, hắn đột phá xác suất thành công vốn chính là 100%. Hiện tại cổ thụ đem những này có thể tái sinh đồ vật đưa ra, lấy đó cảm tạ. Cây này có thể chỗ. Tần Thắng cũng không có khách khí, đây đều là thành thánh chi bảo, tác dụng rất lớn. Nhìn về phía bồ đề cổ thụ, Tần Thắng hỏi, ngươi có thể nghĩ chân chính thông linh hóa hình, có được tự do sinh mệnh. Vật trước mắt có thể tính là đấu phá vị mặt thiên địa linh căn, chỉ là nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định, nó không cách nào hóa hình, khó mà có được vững vàng linh trí. Lấy bồ đề cổ thụ nội tình cùng điều kiện, một khi đánh vỡ gông xiềng, chân chính bắt đầu tu hành, như vậy tương lai có thể nói là bất khả hạn lượng. Chỉ cần có nguyên khí, nó trở thành đấu đế là vô cùng sự tình đơn giản, tương lai phi thăng đại thiên về sau cũng sẽ không bình thường. Để nhân tài như vậy, không đúng, là cây mới một mực đối tại địa tâm, vậy quá lãng phí, không bằng đi theo đại trưởng lão hỗn. Bồ đề cổ thụ lắc lư, truyền lại ra kinh hỉ, hoài nghi cảm xúc, cuối cùng hóa thành hai chữ, ta muốn. Vậy thì cùng ta đi thôi, ta sẽ giúp ngươi trở thành một sinh linh thực sự. Tần Thắng lực lượng linh hồn phun trào, truyền cho bồ đề cổ thụ một môn pháp quyết, có thể lớn mạnh linh tính, dẫn dắt linh trí. Đây là giả thiên thế giới bên trong phi thường cơ sở yêu tộc pháp quyết, không liên quan đến bí cảnh tu hành, vẹn vẹn chỉ nhằm vào tinh thần cùng linh hồn. Tần Thắng xây một chút sửa đổi một chút, cây tiên sinh liền có thể tu luyện. Cái này chỉ là cơ sở nhất một bộ phận, tương lai ta còn biết dùng phương pháp khác trợ giúp ngươi, để ngươi trở thành một tôn bồ đề đấu đế. Đến lúc đó, bạch nhật phi thăng, trường sinh bất tử, há không đẹp quá hay? Bồ đề cổ thụ bị Tần Thắng miêu tả mỹ hảo bản thiết kế hấp dẫn, nó đơn giản đại não theo bản năng tin tưởng cái này mới vừa quen bằng hữu. Thật tình không biết, lấy cổ thụ là tính, vốn là không có thọ nguyên chi lo. Ta đi với ngươi. Bằng hữu, tốt. Tần Thắng gật đầu, rất tốt, lại lắc lư, không đúng, là lại mời được một vị minh hữu. Hắn đem vương này không gian cắt chém ra, mang theo bồ đề cổ thụ về tới Vân Lam Tông, đem nó trùng tại phía sau núi. Cổ thụ có thể cho người tăng cường trí tuệ, tăng tốc trong phạm vi nhất định sinh linh tu đi tốc độ, không chỉ có là tương lai chiến lực, cũng có thể làm một phái căn cơ. Có nó thủ hộ, Vân Lam Tông không lo. Tần Thắng nói với Vân Sơn, cáo chi các đệ tử, không thể mạo phạm cổ thụ. Ta minh bạch. Vân Sơn rất hưng phấn, cái này bồ đề cổ thụ thế nhưng là có thể khống chế bán thánh làm khôi lôi cường đại tồn tại. A Tần Thắng lại nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, ba ngày sau, ta mang ngươi về Hắc Giáp Vực. Đám người ai đi đường ấy, Tần Thắng mang theo Vân Vận đi mật thất. Vân Vận hỏi, sư đệ, muốn làm gì? Tần Thắng đem một viên đan dược và bồ đề tâm giao cho Vân Vận, nói ra, đây là cửu phẩm thiên minh đan, nhất là ôn hòa, sư tỷ ngươi bây giờ tu vi có thể hấp thu, đan này có thể tái tạo thể chất, làm người đánh xuống vô thượng căn cơ. Sư tỷ ngươi có dưới cây bồ đề một thăng nộ cơ duyên, lại ăn vào đan này cùng bồ đề tâm, đủ để vì ngươi dọn sạch thông hướng đấu thánh tất cả bích trướng, thành thánh chỉ là vấn đề thời gian. Sư đệ, Vân Vận rất cảm động. Thu đi, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đan dược, dược tài thưa thớt, chỉ luyện ra một viên, những người khác không có. Tần Thắng nói ra, bao quát bồ đề tâm cũng chỉ có một viên, đây là ngươi chuyên môn lễ vật, toàn bộ đấu khí đại lục duy nhất. Sư tỷ, ngươi một mực là người mà ta tín nhiệm nhất, tương lai ta đi bất luận cái gì địa phương, đều sẽ mang theo ngươi. Vân Vận đều muốn khóc. Đến này sư đệ, nhân sinh cầu gì hơn? 3 ngày sau, Tần Thắng mang theo Mỹ Đô Toa ly khai, nhưng hai người chỉ là trở về Hắc Giáp vực một chuyến, liền trực tiếp lần nữa xuất phát đi cái khác. Lần này cần đi nơi nào? Mỹ Đô Toa hỏi thăm. Thôn Tiên Mãng nhất tộc, thất thải cũng không phải là cực hạn, tại trên đó còn có mạnh hơn 8 màu thậm chí cửu thải huyết mạch. Cửu thải thôn Tiên Mãng, cho dù là tại đại thiên thế giới cũng được xưng tụng là thần thú. Tần Thắng, ta dẫn ngươi đi tiến hóa làm cửu thải thôn Tiên Mãng, cái này kỳ thật mới là ta vì ngươi chuẩn bị chân chính ban thưởng. Cửu thải thôn Tiên Mãng. Mà lấy Mỹ Đô Toa lãnh nạo tính tình, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc, tim đập nhanh hơn mấy phần. Sau một hồi lâu, Mỹ Đô Toa nói ra, tiến hóa huyết mạch không dễ, nếu như khó khăn, ngươi không cần mạo hiểm. Ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, vì ngươi bước lên chút hiểm cũng là đáng. Tần Thắng nghĩa chính ngôn tử. Đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị ban thưởng, chỉ có một mình ngươi có, là toàn bộ đấu khí đại lục phần độc nhất, không cho phép cự tuyệt. Mỹ Đô Toa nữ vương nhẹ nhàng mím môi, cuối cùng nói ra, tạ ơn. Không cần khách khí, về sau ngươi còn muốn đi theo ta đi chinh phục tinh thần đại hải đây. Giống Mỹ Đô Toa dạng này xuất sắc người quản lý, không dễ tìm, đến lại thiên thế giới về sau, dạng này hiểu rõ người dùng đến mới yên tâm. Ừm. Mỹ Đô Toa nhẹ giọng đáp lại. Đây là cựu thải nguyên thạch, ngươi tiến hóa cần dùng đến, Bồ Đề tử cũng cho ngươi một viên. Cựu thải nguyên thạch là phía trước trong một năm, Tần Thắng mượn nhờ Thái Hư Cổ Long nhất tộc cùng Đan Tháp thế lực tìm tới đồ vật, quá trình bên trong hoàn toàn không có cần hắn quan tâm địa phương. Chúng ta muốn đi đâu tiến hóa? Mỹ Đô Toa nữ vương tiếp nhận cựu thải nguyên thạch. Thú vực. Thú vực chính là ma thú địa bàn, các loại cường hành ma thú tộc quần cắm rễ ở nơi đây, đời đời sinh sôi, nói là nhân loại cấm địa cũng không đủ. Cựu Vũ Điệu Minh Mãng nhất tộc, ma thú giới ba đại tộc quần, cùng Thái Hư Cổ Long, Thiết Yêu Hoàng nổi danh, là thú vực bá chủ. Nhưng cái này nổi danh thuộc về là Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung loại kia, thậm chí chênh lệch còn muốn lớn hơn. Mà Tần Thắng cùng Mỹ Đô Toa mục đích chính là Cựu Vũ Điệu Minh Mãng trọng địa, Cựu Vũ Hoàng Tuyển. Nơi đó ẩn giấu đi một cái thôn Thiên Mãng nhất tộc xảo huyệt, không chỉ có lấy thôn Thiên Mãng nhất tộc truyền thừa, còn có rất nhiều viễn cổ thất thải thôn Thiên Mãng tiền bối tàng hồn. Mỹ Đô Toa chỉ cần mang theo Cựu Thải Nguyên Thạch tiến vào, liền có thể nhất cử thực hiện tiến hóa. Cựu Vũ Điệu Minh Mãng sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất, hai người đồng loạt tây quấn, hao tốn một ngày thời gian mới vừa tới bộ tộc này sinh hoạt minh xà sơn mạch. Thật nhiều xà nhân. Mỹ Đô Toa nhìn xem trong dãy núi từng cái xà nhân bộ lạc, hơi kinh ngạc. Tương lai người thống lĩnh xà nhân bộ lạc sẽ phát triển so với bọn hắn còn tốt hơn. Cho tới bây giờ, tháp qua nhĩ sa mạc xà nhân tộc vấn đề sinh tồn tự nhiên đã giải quyết. Đi thôi, đi Cựu Vũ Hoàng Tuyển, trước không cần cùng Cựu Vũ Điệu Minh Mãng liên hệ. Tần Thắng không gian tạo nghệ vô tiền khoáng hậu, trực tiếp mang theo Mỹ Đô Toa đi tới sơn mạch nhất chỗ sâu. Nơi này có một đạo khe sâu, khe ngọn nguồn tồn tại một cái màu vàng đậm, chảy xuôi tơ máu đầm nước. Đây cũng là Cửu Vũ Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển âm hàn, có thể thấm nhuần nhục thân cùng linh hồn, nhưng đối Tần Thắng tới nói, cùng nước lạnh cũng không có khác nhau. Hắn mang theo Mỹ Đô Toa chui vào Hoàng Tuyển bên trong, tại chỗ sâu phát hiện một cái bị xích sắt vây nốt, cầm tù tại suối ngọn nguồn hình người khô lâu. Các ngươi là ai? Cứu ta, mau cứu ta ạ. Hình người khô lâu thanh âm khàn giọng hô to. Mỹ Đô Toa đề phòng, nàng có thể cảm giác được người này là cao thủ, ngược lại là Tần Thắng rất bình tĩnh. Nơi này là Cửu Vũ Địa Minh Mãng trọng địa, bọn hắn sẽ không coi nhẹ nơi này, ngươi có thể mọc thời gian bị giam giữ ở chỗ này mà không người để ý tới, xem ra ngươi cũng là Minh Mãng nhất tộc. Xem ngươi tu vi, có nhị tinh đấu thánh, so hiện nay Cửu Địa Minh Mãng tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên còn mạnh hơn, ngươi hẳn là bộ tộc này trọng yếu nhân vật. Minh Mãng nội đấu rất nghiêm trọng a. Tần thức suy luận, lại xuất hiện giang hồ. Ta là Yêu Minh, là Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc trưởng, Yêu Khiếu Thiên là đệ đệ ta, hắn chính là tên phản đồ, là cái xúc sinh. Yêu Minh nghiến răng nghiến lợi. Hắn lúc đầu mới là tộc trưởng, vô luận là thiên phú hay là thực lực đều vượt qua Yêu Khiếu Thiên, nhưng lại biết người không rõ, cuối cùng bị thân đệ đệ ám hại, cầm tù ở chỗ này, cả ngày thụ hoàng tuyển chi hình, muốn chết cũng khó khăn. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, toàn bộ Cửu Vũ Địa Minh Mãng nhất tộc đều có thể nghe ngươi mệnh lệnh. Yêu Minh thật là cùng đường mặt lộ, liên loại điều kiện này đều có thể mở ra. Một lời đã định, Tần Thắng đáp ứng. Yêu Minh đột nhiên lại có chút không muốn, nhưng bây giờ đã không phải là Yêu Minh định đoạt, Tần Thắng một sợi đấu khí nở rộ, trực tiếp điểm nát trên người hắn gông xiềng cùng phong ấn. Vị này nhị tinh đấu thánh triệt để trùng hoạch tân sinh. Về sau ngươi ngay tại Cửu Vũ Hoàng Tuyển bên trong tu hành, ta sẽ đem nơi này phong ấn, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy ngươi. Tần Thắng nói với Mỹ Đô Toa, đừng có áp lực quá lớn, cái này chỉ là tiến hóa một lần nếm thử, coi như thất bại tương lai cũng còn có cái khác cơ hội. Mỹ Đô Toa gật đầu, lời tuy như thế, nhưng nàng trong nội tâm kỳ thật ôm nhất định phải thành công quyết tâm, không thể để cho cái này nhân loại thất vọng a. Tần Thắng cùng Yêu Minh nổi lên, đối thân ảnh của hai người biến mất về sau, Mỹ Đô Toa nhẹ hút một hơi, hóa thành thất thải thôn tiên mãng chân thân. Từ nơi sâu xa có một loại cảm ứng ra hiện, là thôn tiên mãng nhất tộc xảo huyệt đang hấp dẫn nàng, nàng xông về nơi đó. Mỹ Đô Toa thú, siêu tiến hóa bắt đầu. Trở lại trên bờ về sau, Tần Thắng đấu khí cùng lực lượng linh hồn tuôn ra, đem Cửu Vũ Hoàng Tuyển phong ấn, cho dù là Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế tới cũng không có cách nào xông vào. Sau đó Tần Thắng nhìn về phía Yêu Minh, phân phó nói, mau chóng thống hợp Cửu Vũ Địa Minh Mãng nhất tộc, làm việc cho ta. Mặt khác, ta thay ngươi giải quyết cuối cùng một cọc phiền phức. Tần Thắng một tay thăm dò vào hư không, đấu thanh cấp bậc Yêu Khiếu Thiên cùng Minh Mãng tộc đại trưởng lão bị hắn vô tới, bóp thành gần chết trạng thái, trực tiếp ném tới Yêu Minh trước mặt. Yêu Minh trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, đấu khí đều vô dụng, liền giết đấu thánh như giết gà. Đây là tứ tinh đấu thánh nên có thực lực. Không hề nghi ngờ, hắn bị chấn nhất rồi, căn bản không còn dám có cái gì tâm tư nhỏ. Chủ nhân, tộc ta có Hoàng Tuyền yêu thánh lưu lại truyền thừa, ngươi nhưng có hứng thú? Hoàng Tuyền yêu thánh, một chân dạo bước tiến lên đấu đế lĩnh vực cường giả, loại này nhân vật có thể sừng bản đế, nhìn xuống tất cả đấu thánh. Tần Thắng nhớ lại một cái, hắn nhớ kỹ Hoàng Tuyền yêu thánh còn có một đạo tàn hồn lưu lại. Bất quá tại đấu khí đại lục, tàn hồn đại biểu cho tử vong, là không có phục sinh cơ hội. Nhưng ta không phải là người địa phương a. Chương 200, lực lượng của ngươi quá mạnh, nhất định phải phong ấn. Chương 200, lực lượng của ngươi quá mạnh, nhất định phải phong ấn tại Cửu Vũ Địa Minh Mãng nhất tộc, tồn tại một khối Hoàng Tuyền bia đá, chính là bán đế Hoàng Tuyền yêu thánh khi còn sống cố ý chế tác, dùng để chuyển thừa từ thân đấu ký đồ vật. Hoàng Tuyền yêu thánh không phải là Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc xuất thân, bộ tộc này có thể được đến bia đá, cũng coi là cơ duyên tạo hóa. Bia đá phía trên ghi lại Hoàng Tuyền chỉ, Hoàng Tuyền trưởng, Hoàng Tuyền tiên nộ ba môn đấu ký, theo thứ tự là thiên giai sơ trùng, cao cấp, chính là một tôn bán đế suốt đời tâm huyết. Yêu Minh một lần nữa lộ diện, thu hồi tộc trưởng chi vị về sau, liền trước tiên mang theo Tần Thắng đi tới một tòa tế đàn trước mặt, phía trên đứng sừng sững lấy một khối cao trăm trượng màu vàng nhạt bia đá. Trong tấm bia đá ẩn chứa một vùng không gian, ở trong chứa mãnh liệt linh hồn uy áp, nhất định phải chống nổi uy áp mới có thể có đến Hoàng Tuyền Thiên Nội truyền thừa. Yêu Minh nói ra, ta đã từng đi thử qua, linh hồn nhận lấy trọng thương, không công mà lui. Hoàng Tuyền Thiên Nội chính là một môn lấy thanh âm đến tiến hành công kích linh hồn đấu kỹ, truyền vận toàn bộ nhờ giống. Ta vào xem. Tần Thắng linh hồn từ nhục thân bên trong đi ra, Yêu Minh con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy cảnh tượng. Chính mình cái này chủ nhân linh hồn thể, nhìn cùng người sống cũng không có khác nhau, phản phất có được hết đủ, trở lại nguyên trạng. Đây là hư vô mở mịt linh hồn sao? Tần Thắng cất bước tiến vào Hoàng Tuyền bia đá, bên trong tự thành không gian. Đấu khí đại lục, cuối cùng chỉ là hạ vị diện, không gian kiên cố cùng ổn định, kém xa đại thiên thế giới, là có thể bị người tùy ý đùa bỡn đồ vật. Tại đại thiên thế giới, muốn ngũ phẩm chí tôn mới có thể đi vào đi ngắn cự ly không gian xuyên toa, nhưng đấu khí đại lục, tu vi tương đối cao thâm đấu tông liền có bản sự này. Nhưng đấu tông có thể so sánh được đại thiên chí tôn sao? Hiển nhiên là không thể nào. Ngàn vạn hạ vị diện thế giới quy tắc cũng không giống như đại thiên thế giới hoàn thiện, ngược lại có chút đơn sơ, không gian yếu ớt chính là điển hình nhất đặc thù một trong. Sát vách thiên huyền đại lục còn có chuyển thế luân hồi tồn đây này, nhưng đấu khí đại lục liền không có loại chuyện này, đại thiên thế giới tựa hồ cũng không tồn tại. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, quy tắc có lỗ thủng, kỳ thật cũng là một chuyện tốt, người tu hành có thể sớm hơn tiếp xúc không gian chi lực, hoặc là cái khác phát tác, ma luyện ngộ tính. Tương lai nếu như có thể phi thăng, như vậy tiền đồ bình thường đều muốn so đại thiên người địa phương càng rộng lớn hơn. Tần Thắng bay về phía bia đá không gian càng chỗ sâu. Trên đường đi, có cùng bạo lôi đỉnh giáng lâm, hóa thành chỉ cùng trưởng, ngăn cản hắn con đường phía trước. Loại này thủ đoạn nhỏ, cũng không cần thi triển, tăng thêm trò cười. Tần Thắng phun ra một chữ, định. Bia đá không gian ngưng trệ, hết thể lực lượng đều bị chấn áp, Tần Thắng đi tới nhất chỗ sâu. Nơi này có một tòa cao sơn, trên đỉnh núi có một cái ngồi tại vương tọa trên anh vĩ nam tử. Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn. Hắn nhìn xem Tần Thắng, ánh mắt ngưng trọng, không nghĩ tới, hậu thế lại còn có thể đản sinh ngươi dạng như vậy cao thủ. Hoàng Tuyền yêu thánh khi còn sống có được đế cảnh linh hồn, đây là đấu khí đại lục tối cao linh hồn cảnh giới, có thể giờ phút này đối mặt Tần Thắng linh hồn thể, hắn lúc này vẫn cảm giác thâm bất khả trắc. Chẳng lẽ hiện tại thiên địa lại có thể trèo chống đấu đế ra đời? Nói không lên cao thủ, ta cũng chỉ là cầu trên đường một cái hành giả mà thôi. Tần Thắng rất khiêm tốn. Ta đấu kỹ, đối ngươi mà nói hẳn không có bao nhiêu tác dụng. Hoàng Tuyền yêu thánh nói, loại này cấp bậc lực lượng linh hồn, đủ để sáng tạo ra thiên giai cao cấp đấu kỹ, vẫn là thích hợp nhất tự thân cái chủng loại kia. Ta không phải vì ngươi đấu kỹ mà tới. Tần Thắng lắc đầu. Ta là vì yêu thánh ngươi mà tới. Hoàng Tuyền yêu thánh, như vậy tàn bạo, thậm chí ngay cả tàn hồn đều không dung tha. Ngươi dạng như vậy cao thủ, đã để ý ta đạo này tàn hồn, vậy liền động thủ đi. Hoàng Tuyền yêu thánh nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn giết ngươi, tương phản, là ta tới cứu ngươi, trợ giúp ngươi, có một cọc chỗ tốt cực lớn muốn cho ngươi. Tần Thắng mỉm cười. Hoàng Tuyền yêu thánh càng không nghĩ ra được, đồng thời vô cùng cảnh giác, một cái người không quen biết, vô duyên vô cớ đến cấp ngươi đưa chỗ tốt, cái này có thể là người đứng đắn. Cảm giác này so trực tiếp giết ta, còn muốn cho lòng người kinh. Không quan tâm ta mệnh, cũng không cần truyền thừa của ta, cái kia có thể muốn ta cái gì? Yêu thánh cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ. Ngươi muốn làm sao giúp ta? Giúp ngươi trở thành đấu đế như thế nào? Tần Thắng ung dung nói ra, ta tương lai có lẽ có thể để ngươi đạo này tàn hồn khôi phục hoàn chỉnh, tiến tới phục sinh. Hoàng Tuyền yêu thánh loại người này, hoàn toàn là có thể làm một vị đấu đế đối đãi, bọn hắn cách cảnh giới kia chỉ kém một phần bản nguyên đế khí, so cổ nguyên, hồn tiên đế tu vi còn cao hơn. Chỉ cần hoàn cảnh bên ngoài thỏa mãn yêu cầu, hắn lập tức liền có thể đột phá. Có thể tại hạ vị diện tu hành đến trình độ này, tuyệt đối là thiên chi tiêu tử. Người tài giỏi như thế không đến cho đại trưởng lão làm công, kia quả thực có chút đáng tiếc. Tại đấu phá thế giới cũng tốt, phàm nhân thế giới cũng được, Tần Thắng đã đầy đủ hưởng thụ dưới trướng cao thủ nhiều như mây, mã tử thành đàn chỗ tốt. Tương lai phi thăng đại thiên về sau, hắn tự nhiên không muốn độc thân hành động, mọi chuyện tự thân đi làm. Vẫn là câu nói kia, trước phi thăng kéo theo sau phi thăng. Phục sinh. Hoàng Tuyền yêu thánh trầm mặc, thân là ngày xưa tung hoành thiên hạ cao thủ, hắn tự nhiên không cam tâm vĩnh tịch. Không cần hoài nghi ta nói tới lời nói chân thực tính, ngươi chỉ cần đi theo ta đi liền có thể. Bằng vào ta thực lực cũng không cần thiết lừa ngươi. Tần Thắng, đường đường bản đế, không đi bên ngoài một lần nữa dương danh lập vạn, chẳng lẽ muốn muốn tại nơi này chờ chết? Được. Hoàng Tuyền yêu thánh đáp ứng xuống, đây chính là cường giả đối cường giả tín nhiệm, tuyệt không phải bởi vì hắn bây giờ cùng Tần Thắng ở giữa chênh lệch quá lớn. Tần Thắng cũng đã nhận được Hoàng Tuyền Ba Thức, đúng là rất không tệ đấu kỹ, cho dù là tại đế tộc bên trong cũng là vật chân quý. Hắn mang theo yêu thánh tinh huyết ly khai bia đá không gian, cái này đoàn tinh huyết là duy trì yêu thánh tàn hồn vật cần có. Ngươi lưu tại thú vực, chờ xử lý tốt cửu lũ địa minh mãng nội bộ sự vụ về sau, liền thay ta tìm kiếm dị hỏa cùng các loại thiên tài địa bảo. Tần Thắng phân phó yêu minh, nhất định hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Yêu minh cam đoan, lại nói ra, chủ nhân nếu là luyện dược sư, vậy đi tộc ta bảo khố nhìn một cái đi, nơi đó có lẽ có ngải cần chi vật. Tần Thắng tán dương nhìn yêu minh liếc mắt, không tệ, ngươi rất có làm chó săn tiềm chất. Trung Châu tây bắc phương hướng, một tòa bình nguyên phía trên, Tần Thắng hiện thân nơi đây. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Hoàng Tuyền yêu thánh thanh âm từ Tần Thắng trong nạp giới truyền ra. Tìm kiếm Tịnh Liên yêu hỏa. Tần Thắng đôi mắt bên trong thần quang phun trào, xuyên thủng hư không. Tịnh Liên yêu hỏa, dị hỏa bảng thứ 3, giữa thiên địa chỉ tồn tại một đóa, có duy nhất tính, có tịnh hóa vạn vật đặc tính. Đóa này dị hỏa đời trước chủ nhân là Tịnh Liên yêu thánh, được vinh dự một thời đại bên trong tiếp cận nhất đấu đế cường giả, thực lực phải cùng Hoàng Tuyền yêu thánh không sai biệt lắm. Tịnh Liên yêu thánh trước khi chết, đem tính cách ngang ngược tàn nhẫn yêu hỏa phong ấn tại một phương dị không gian bên trong, phòng ngừa nó làm hại thế gian. Đã tu luyện phân quyết, loại này dị hỏa Tần Thắng khẳng định là sẽ không bỏ qua. Đến một bước này, cũng là nên chân chính đi hướng trước sân khấu, hùng bá thiên hạ. Yêu hỏa không gian, liền cựu tinh đấu thánh đều khó mà tìm được, may mắn không làm khó được ta. Tần Thắng lấy ra ba tấm tàn đồ, đây là Tịnh Liên yêu hỏa địa đồ, theo thứ tự là tại Hải Ba Đông, Gia Mã Đế quốc ma thú sơn mạch, cùng hắc giác vực đoạt được, cuối cùng khối này vẫn là mỹ đô toa thay hắn tìm tới. Xa xa công lao rất lớn. Ngoài ra còn có khối thứ 4 tàn đồ, nguyên kịch bản là tại Trung Châu một chỗ đấu giá hội xuất hiện, nhưng bây giờ thời gian vẫn chưa tới, Tần Thắng để đan tháp tìm cũng không có phát hiện. Nhưng yêu hỏa địa đồ, tác dụng chân chính kỳ thật không phải chỉ dẫn người tìm kiếm Tịnh Liên yêu hỏa, mà là thu phục dị hỏa. Tại địa đồ bên trong có lưu Tịnh Liên yêu thánh chuẩn bị ở sau, chỉ cần tập hợp đủ địa đồ, tiến vào yêu hỏa phong ấn không gian về sau, liền có thể đến Tịnh Liên yêu thánh tương trợ, nhất cử luyện hóa ngọn lửa này. Tần Thắng cẩn thận cảm giác tàn đồ, ở bên trong phát hiện một chút vết tích, hắn lực lượng linh hồn quyết tán, kéo dài vô hạn, rất nhanh liền tại hư không chỗ sâu phát hiện một cái cùng địa đồ vết tích cực kỳ tương tự không gian. Hẳn là nơi đó. Tần Thắng không do dự, trực tiếp đánh xuyên qua hư không, đánh vào yêu hỏa không gian, so đạt được tán thành đi vào lại càng dễ. Mà hắn cái này khẽ động, nhưng rất khó lường, thẳng tiếp dẫn phát lớn lao thiên địa dị tượng. Trung Châu tây bắc bầu trời bên trên, có hai vòng trăng khuyết hiện hóa, theo sát lấy chín quả tinh thần chậm rãi hiện hiện, sau đó hợp thành một tuyến. Giữa thiên địa, lập tức nổi lên vô tận năng lượng thủy triều, còn có thần bí sương mù từ trong hư không tuôn ra, đem phiến bình nguyên này tôn lên như rơi ác ngộng. Động tĩnh của nơi này quá lớn, toàn bộ Trung Châu chỉ cần thực lực đầy đủ người, đều bị kinh động, từng cái nhìn về phía nơi này. Đây là Song Nguyệt Cung hiện, hữu tinh một thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa hàng thế. Tịnh Liên yêu hỏa lại một lần xuất thế. Tiếng kinh hô tại Trung Châu mỗi cái nơi hẻo lánh vang lên, đừng nói là đang thắp những thế lực này, liền liền viễn cổ đế tộc đều chú ý đến nơi này. Tịnh Liên yêu hỏa a, cho dù là đế tộc cũng không thể không nhìn, khát vọng đạt được vật này. Một đạo đạo lưu quang mãnh liệt bắn hướng yêu hỏa bình nguyên, càng có cường giả trực tiếp xé rách không gian đến nơi đây. Là từ trước đến nay thần bí hồn điện điện chủ, có tin tức sừng, hắn là một vị tứ tinh đấu thánh. Kỳ thật hồn điện điện chủ là ngũ tinh đấu thánh, nhưng tám đại đế tộc có ước định, ngũ tinh đấu thánh trở lên cường giả lực phá hoại quá lớn, không thể trên đấu khí đại lục tùy ý xuất thủ, hồn diện sinh nhận dấu đi tu vi. Viêm tộc đấu thánh lửa diệu tới, kia là dược tộc dược bạc quy. Từng vị cao thủ tuyệt thế giáng lâm nơi này, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy có sữa màu trắng quang mang sáng chói, giống như là thiêu đốt chất lỏng đồng dạng từ trong hư không chảy ra. Quả nhiên là Tịnh Liên yêu hỏa. Không đúng ấn lý tới nói, yêu hỏa vẫn chưa tới hiện thế thời điểm đây. Không kém được bao nhiêu thời gian, loại này đồ vật sớm mấy năm xuất thế rất bình thường. Cũng không phải tạo hỏa tiễn, không cần thiết như vậy tinh chuẩn. Cũng đúng. Tịnh Liên yêu hỏa phong ấn không gian mỗi qua dài rằng giặc tuyết nguyệt, liền sẽ xuất thế một lần, người bình thường muốn tìm được nơi này, hoàn toàn không cần địa đồ. Chỉ cần mình tuổi thọ đủ dài, kia luôn luôn có thể chờ đến, bởi vậy yêu hỏa tàn đồ chỉ cần không tập hợp đủ, vậy liền rất gần cả. Đại lượng cường giả lục tục tới chỗ này, nhìn chăm chú lên như ẩn như hiện yêu hỏa không gian, đế tộc đấu thánh cũng đến đông đủ, từng cái cao ngạo vô cùng, hoàn toàn không đem những người khác để ở trong mắt. Đấu khí đại lục là chúng ta đế tộc đại lục, họ Cổ, họ Hồn, họ Viêm, ta nhất định phải đoạt được Tịnh Liên yêu hỏa, nó là thuộc về ta. Từng vị cao thủ mang hùng tâm trang trí, nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn hắn lại phát hiện không được bình thường. Làm sao yêu hỏa không gian còn không mở ra? Dựa theo cổ tịch đi lại, yêu hỏa hiện thế sau đó không lâu, không gian bình chướng liền sẽ vỡ vụn, để cho người ta có được tiến vào bên trong cơ hội. Lần này cũng chờ đã lâu như vậy, làm sao còn không có một chút động tĩnh? Một vị lôi tộc tứ tinh đấu thánh thử nhảy vào yêu hỏa không gian, một giây sau trực tiếp phun ra bay ra 300 dặm. Không tốt, mau lui lại. Lần này yêu hỏa sớm xuất thế, hết thảy đều có vẻ hơi cổ quái. Chờ một chút đi, đã ra, kia khẳng định là sẽ mở ra, có lẽ cổ quái như vậy, ngược lại đại biểu cho có chân chính thu phục yêu hỏa cơ hội. Những người khác quyết định tiếp tục chờ đối, đến đều tới, luôn không khả năng từ bỏ. Dù sao tất cả mọi người vào không được, mà yêu hỏa không gian bên trong vừa mới đánh vào tới Tần Thắng quay đầu liền ra cố một lần không gian phong ấn, cũng không thể để người khác quấy rầy đến ta. Làm tốt ra cố về sau, Tần Thắng hài lòng nhẹ gật đầu, dò xét phương này không gian. Sữa ngọn lửa màu trắng tràn ngập thiên địa bốn phương, nhiệt độ cao đến có thể phần thiên trừ hải. Ngoại trừ tịnh hóa chi lực bên ngoài, Tịnh Liên yêu hỏa còn có thể dẫn động ân tình tự, làm cho người lâm vào huyễn cảnh. Tần Thắng ánh mắt xuyên thủng trung điệp không gian, tại nơi cuối cùng nhìn thấy một tuấn mỹ áo trắng nam tử. Đây chính là sau khi biến hóa Tịnh Liên yêu hỏa, bởi vì dị hỏa tính đặc thù, có lục tinh đấu thánh chiến lực. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Tịnh Liên yêu hỏa đã nhận ra Tần Thắng ánh mắt, như lâm đại địch. Nó tại yêu hỏa không gian đang ngủ ngon giấc, đang vì lần tiếp theo xuất thế làm chuẩn bị đây, kết quả là có người xông vào, cái này khiến nó ngộp. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi không phải nói ngươi phong ấn cựu tinh đấu thánh cũng không cách nào đột phá sao? Ngươi đến chết còn muốn lừa gạt ta? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta sắp trở thành ngươi mới chủ nhân, mang ngươi đi hướng một cái mới đỉnh phong. Tần Thắng cười nói, đường đường dị hỏa bảng thứ ba dị hỏa, không đi bên ngoài phần tiên trừ hại, mà là tại nơi này vô năng phát tiết, quá lãng phí. Trong nạp giới hoàng truyền yêu thánh nghe thấy lời này, cảm giác có chút quen hay. Ngươi nghĩ luyện hóa ta? Vọng tưởng. Tịnh Liên yêu hỏa bạo động, nó đem Tịnh Liên yêu thánh lưu tại không gian bên trong đại trận thôi động. Luyện tiên cổ trận, luyện tiên làm nô. Không hổ là thiên địa duy nhất dị hỏa, quả nhiên cường đại. Tần Thắng khen, Tịnh Liên yêu hỏa, lực lượng của ngươi quá mạnh, nhất định phải phong ấn. Sau đó hắn một cái bàn tay đánh ra, bán đế cường giả Tịnh Liên yêu thánh đại trận lập tức bị trấn áp, yêu hỏa lực lượng bị hoàn toàn phong tỏa. Tần Thắng một tay lấy nó bóp tại trong tay. Tịnh Liên yêu hỏa miệng hà lớn, lúc đầu ngang ngược tính tình đều có chút mê mang. Đây là cái gì cấp bậc cao thủ? Thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy sao? Đây là đấu khí đại lục sao? Tần Thắng lấy ra mấy quả đan dược, hắn luyện hóa dị hỏa cũng không cần dược vật phụ trợ, những này là có thể tăng tiến đấu thánh tu vi cựu phẩm đan dược. Tất cả đều là trước mặt hắn một năm để giành được tới bốn liếng, chính là vì các loại đột phá đến đấu thánh sau phục dụng, để cao tu vi. Bây giờ phối hợp với Tịnh Liên yêu hỏa sử dụng, càng là tuyệt diệu. Các loại. Nhìn xem Tần Thắng sắp hấp thu chính mình, Tịnh Liên yêu hỏa kêu lên, ta nguyện ý bị ngươi luyện hóa, nhưng ta có một cái yêu cầu, không muốn xóa đi linh trí của ta. Trước ba dị hỏa, tất nhiên sẽ đản sinh dị hỏa chi linh, có được không thể so với nhân loại kém trí tuệ. Nhưng dị hỏa chi linh cũng không phải là không thể xóa nhòa, hiện tại Tịnh Liên yêu hỏa tử vong tương lai tự nhiên sẽ có mới linh tính đản sinh. Thân thể vẫn là thân thể kia, nhưng linh hồn đã khác biệt. Đối với Tịnh Liên yêu hỏa điều kiện này, Tần Thắng Ly đều không để ý tới, trực tiếp xóa đi linh trí của nó. Ta chính ưa thích nuôi lớn dị hỏa chi linh. Tần Thắng ăn vào tất cả đan dược, nuốt vào Tịnh Liên yêu hỏa, bắt đầu lần này thời gian chú định sẽ không đặc biệt ngắn ngủi tu hành. Phần quyết vận chuyển, diễn hóa ra phức tạp hơn, càng huyền ảo hơn công pháp lộ tuyến, Tần Thắng đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu điên cuồng phát ra, đột nhiên mà tăng mạnh rồi, tăng gọn. Mà phía ngoài bình nguyên bên trên, các phương cường giả như cũ tại đau khổ chờ yêu hỏa không gian mở ra, đồng thời trong lòng mơ mộng Tịnh Liên yêu hỏa dáng vẻ. Thứ ba dị hỏa, khẳng định rất mỹ lệ, rất cường đại. Nó khẳng định là ta, sẽ cùng với ta đi hướng đỉnh phong. Tịnh Liên yêu hỏa chỉ thuộc về ta một người. Rất nhiều người đều tại mặc sức tưởng tượng, chính mình nếu là có hạnh luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, sẽ là cỡ nào phong thái. Bọn hắn hoàn toàn không biết rõ, tất cả mọi người tha thiết ước mơ yêu hỏa, đã bị Tần Thắng đánh lên chính mình ấn ký, cùng hắn hợp làm một thể, trở thành hắn hình dạng. Đây hết thảy, vẫn là ngay ở trước mặt những người đó phát sinh. Chương 201, Tà Ma Thi Kế Dụ Thánh Thể, bạn cũng gặp rủi ro Diệp Tâm Tiêu. Chương 201, Tà Ma Thi Kế Dụ Thánh Thể, bạn cũng gặp rủi ro Diệp Tâm Tiêu giả thiên thế giới. Từ giao chỉ thịnh hội kết thúc, Tần Thắng đi vào Phi Tiên Thạch Bích trước bế quan, đã qua tiếp cận gần 2 tháng. Phi Tiên Thạch trên vách cái kia đạo diêm nhân tiên ảnh, lúc này bày ra một cái đặc thù tư thế, nó hai tay huy động, tạo thành một cái phi thường tiêu chuẩn tròn. Rõ ràng là trên đá đồ án, nhưng này tròn lại có một loại hư ảo trong suốt cảm giác, có vô hạn tuần hoàn ý vị từ hắn tản ra, để cho người ta đắm chìm trong đó. Không biết đầu nguồn, cũng không có cuối điểm. Một đoạn thời khắc, diêm nhân tiên ảnh lại cử động, nó ngồi xếp bằng, hết thảy quy về ban đầu, loại kia ý tưởng dần dần nhạt đi. Cả mặt Phi Tiên Thạch Bích tiếp xuống cũng ảm đạm, cái này đại biểu lấy nó tạm thời đã mất đi tác dụng. Giao chỉ Phi Tiên Thạch Bích rất đặc thù, mỗi người có thể tham ngộ thời gian, có thể được đến đồ vật đều không giống nhau. Người tham ngộ bao lâu, nó liền cần gấp đôi thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục cung cấp người kế tiếp sử dụng. Bất quá cái này cùng những cái kia trăm năm, ngàn năm mới có thể sử dụng một lần bảo địa so sánh, đã coi như là rất tốt. Vách đá ngầm hạ đi một ngày sau, Tần Thắng chậm rãi mở mắt ra, pháp tắc phủ văn tại hắn trong mắt chảy xuôi, cấu xây thành một đạo đạo pháp tắc thần liên. Đạo và pháp, sáng lạn linh quang lắng động tại Tần Thắng nội tâm, hóa thành một loại tích lũy cùng chất dinh dưỡng, từ dưỡng trong đó hạt giống. Đại năng cảnh giới, trừ bỏ muốn mở ra cơ thể người bảo tàng bên ngoài, cũng cần chúc tốt đạo lộ nền tảng, lấy nên đón chạm đạo một cửa ải kia. Chạm đạo, tức chém ta minh đạo. Đạo này không phải là trống rỗng mà đến, ngươi tối thiểu muốn lúc trước liền có nhất định cảm ngộ, mới có thể đem chém tới ta hóa thành bản thân chi đạo. Lần này thu hoạch coi như không tệ. Tần Thắng hài lòng cười một tiếng, sau đó đứng dậy ly khai cái sơn động này. Rất rõ ràng, hắn đã đem tiên một cảnh giới tu hành đến nhất viên mãn, định phong nhất tình trạng, tiến không thể tiến. Sau đó muốn làm, chính là độ đại năng cướp. Ra khỏi sơn động về sau, Tần Thắng phát hiện có một cái giao chỉ đệ tử tại nơi này chờ đối. Giao chỉ biết rõ ta cái gì thời điểm xuất quan. Tần Thắng nghi hoặc, như vậy tinh chuẩn. Không. Cái này đệ tử lắc đầu, mỉm cười nói ra, Đông Tiên tham ngộ Phi Tiên Thạch Bích kia một ngày lên, Vương Mẫu liền mệnh chúng ta tại nơi này chờ đợi, lấy tùy thời nên đón Đông Tiên. Phiền phức tiên tử. Tần Thắng rất khách khí. Mới từ người ta bảo địa ra, cũng không có khả năng đối với người ta trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Diệp Phàm là phải chăng còn tại giao chỉ? Tần Thắng hỏi thăm. Thánh thể vẫn luôn tại, thánh hoàng tử đã ước tại trăng trước rời đi. Giao chỉ đệ tử nói ra, nhưng thánh thể tựa hồ gặp một chút phiền toái. Tần Thắng trong nội tâm không có nửa điểm ngoài ý muốn là chuyện gì xảy ra. Diệp sư phó, đây cũng là cái nào một khó. Diệp Phàm y nguyên ở tại rừng trúc phòng nhỏ, hắn ngay tại khắc khổ tu hành chờ hắn khi tỉnh lại, đã nhìn thấy tiếp cận 2 tháng không thấy Tần Thắng đang đem Tiểu Niếp Niếp nâng cao cao. "Niếp Niếp, ngươi là tương lai muốn trở thành tiên nhân chi vương hải tử." Tiểu Niếp Niếp khoa tay múa chân, thật cao hứng. "Thần tiên nhân, cứu mạng a." Diệp Phàm phát ra tiếng kêu thê thảm. "Diệp Phàm, khi nào tới?" "Vẫn luôn tại." Diệp Phàm sắc mặt rất khổ, than thở. "Ta đi phi tiên thạch bích trước bế quan, ngươi còn nói cần nhờ chính mình xông xáo thiên hạ, xông Trung Châu, nhập kỳ sĩ phủ." Tần Thắng lắc đầu, "Lá cây, ngươi đây không phải là lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, là chưa ra ra môn liền đã thất linh bắt quái. Nói một chút đi, lần này lại là chuyện gì xảy ra?" Chỉ gặp Diệp Phàm từ trong ngực móc ra một cái điện thoại di động, cái này rất hợp lý, bọn hắn là từ địa cầu tới, có điện thoại không có tâm bệnh. "Đây không phải là điện thoại di động của ngươi a?" "Là Liêu Y Y Y. Đây là Diệp Phàm bạn học thời đại học." Diệp Phàm đem sự tình ngọn nguồn nói tới, "Không sai biệt lắm một tháng trước, có người đem cái điện thoại di động này đưa đến giao chỉ, muốn ta đi cứu Liêu Y Y Y, ngày quy định một tháng, nếu không liền giết nàng, về sau sẽ còn đối ta cái khác bạn học thời đại học ra tay." Tần Thắng mặc lắng nghe, cuối cùng nhẹ gật đầu. "Cái này sóng là, ta ma thi kế dụ thánh thể, bạn cũng gặp rủi do Diệp Tâm Tiêu. Ngươi đắc tội quá nhiều người, nhất là trước đó tại Vạn Long xảo hố chết nhiều như vậy tuyệt đỉnh nhân vật, hiện tại trả thù tới." Diệp Phàm khuôn mặt lãnh túc, "Ta chỉ hận tại Vạn Long xảo không có đem bọn hắn toàn bộ lừa giết, nhưng ý ý ý là vô tội. Ngươi muốn đi cứu nàng?" "Không đi không được." Diệp Phàm trịnh trọng gật đầu. "Rất tốt, đây mới là ta biết lá cây, ta cùng ngươi đi." "Tần Thắng, dám khi dễ địa cầu chúng ta người, ta không phải cho những người kia một điểm nhan sắc nhìn xem." Hắn tiếp nhận điện thoại, mở ra bên trong một cái video, là Liêu Y Y tại trên núi lửa bị đuổi giết, hướng Diệp Phàm cầu cứu hình ảnh. Cô gái này hắn cũng nhận biết, đại học lúc còn cùng một chỗ nếm qua một bữa cơm, khi đó là mười mấy người cùng nhau liên hoan. Trong video địa phương là Đông Hoang Trung Bực Hỏa Ma Lĩnh. Tần Thắng mười phần xác định nói. Diệp Phàm kinh ngạc, "Ngươi làm sao biết rõ?" "Ta còn là xin nhờ giao chỉ thánh nữ mới điều tra ra. Tần đại tiên tiên chi thái cổ, sau tính trăm vạn năm, có cái gì có thể giấu giếm được ta?" "Đại ca ca, đây là cái gì nha?" Tiểu Niếp Niếp nhìn chằm chằm cái này hình hộp chữ nhật đồ vật, rất hiếu kỳ. "Cái này gọi điện thoại." "Tay gà." Tiểu Niếp Niếp tỉnh tỉnh mê mê, "Loại này gà có thể ăn sao?" Tần Thắng cùng Diệp Phàm nở nụ cười, Tiểu Niếp Niếp biết mình lý giải sai, thẹn thùng đem cái đầu nhỏ chôn ở Tần Thắng trong cổ. "Gâu." Một tiếng chó sủa vang lên, Hắc Hoàng từ bên ngoài đi vào, trông thấy Tần Thắng về sau, chó chết nhãn tỉnh sáng lên. "Ngươi xuất quan, có cái gì thu hoạch? Ngươi là tại giao chỉ bị tiên vụ hun choáng váng đúng không?" Tần Thắng im lặng. "Ta là đi tham ngộ đại đạo, cũng không phải tầm bảo, cho dù có thu hoạch còn có thể cho người không thành." Chó chết quá tham lam, cái gì thời điểm đều nghĩ từ trên người hắn móc điểm đồ bật ra. "Ngươi không nên bị đầu này chó chết mê hoặc, hắn là cố ý chuyển di ngươi chú ý ở đây." Diệp Phàm cười lạnh. "Ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, chó chết đánh lấy danh nghĩa của ngươi, mỗi ngày hướng giao chỉ dự biên, còn có các loại bảo địa chạy. Mỹ danh hắn biết, thay ngươi cái này đồng tiên thu thập một chút bảo vật." "Tần Thắng tử vong ngưng thị Hắc Hoàng, chó chết còn cùng ta chơi lên mưu kế tới. Nếu là Hắc Hoàng trông thấy Tần Thắng trước tiên, xoay người rời đi, vậy hắn tuyệt đối có thể ý thức được ở trong đó có vấn đề. Nhưng Hắc Hoàng còn lớn hơn tùy tiện cùng hắn muốn chỗ tốt, Tần Thắng ngược lại không nghĩ nhiều." Vô thủy chó càng ngày càng giảo hoạt. Hắc Hoàng mặt chó cứng đờ, lập tức lùi lại, chuẩn bị trốn đi. "Ngươi nghe ta giải thích." "Ta không nghe." Hắc Hoàng bị Tần Thắng cho trấn áp, tại giao trì trấn áp vô thủy chó, bản thánh tử chính là như thế ngang tàng. Sau đó, đem Tiểu Niếp Niếp an trí tại giao trì về sau, hai người một chó liền ly khai, tiến về Liêu Y Y Y nơi ở cứu vớt đại binh Y Y Y. Đông Hoang Trung Vực, Hỏa Ma Lĩnh. Nơi này rất thần bí, có phi thường nồng hậu dày đặc sắc thái truyền kỳ, đủ loại truyền thuyết đều làm người kính sợ. Nghe nói, tại hoang cổ thời kỳ, nơi này dựng dục ra một tôn Hỏa Đạo Thánh Linh, lấy đại viên mãn chi tư xuất thế, thực lực cơ hồ có thể so với cổ hoàng đại đế, uy áp thiên hạ, có vô địch một thời đại khí tượng. Nhưng thánh linh loại này đồ vật, nhưng phàm là đại viên mãn xuất thế, vậy liền không có mấy cái không làm loạn. Từ thế nhân đem hỏa tộc thánh linh thai nghén xưng là Hỏa Ma Lĩnh liền có thể nhìn ra, kẻ này cũng là hung ác hạng người. Đáng tiếc, tôn này thánh linh nhất tộc vô thượng tồn tại, lại là sinh sai thời đại, gặp cổ kim đáng sợ nhất đối thủ. Tương truyền, hắn bị một tôn cổ chi thiên đế cho trấn sát, sám đều không có còn lại một vòng. Mà tại Diệp Phàm lên ngôi, độc tôn thế gian trước đó, rất nhiều hoang cổ đại đế bên trong cũng liền duy chỉ có một người từng có thiên đế danh hiệu. Nam Lương Thiên Đế, cũng tức ta Tần Mỗ người kính yêu nhất mặt trời, đại niệm nhiếp. Nhìn qua không có bất luận cái gì sinh cơ, khắp nơi đều là núi lửa chết Hỏa Ma Lĩnh, Diệp Phàm nói ra, hậu thế có người căn cứ dấu vết để lại, cho ra trấn sát tôn này hỏa tộc thánh linh đại đế, đại khái xuất chính là Ngoan Nhân đại đế. Xem ra vị này đại đế cũng không phải là giống như thánh địa Tuyên Dương bên trong như thế tàn khốc lạnh lùng, hắn cũng có công tích lớn, cứu vớt qua chúng sinh, đáng tiếc, hắn công chưa thể lưu truyền tới nay. Tần Thắng lườm Diệp Phàm liếc mắt, hiện tại biết rõ linh hót. "Một lá cây, ngươi nhớ kỹ, không cần quản hiện tại người làm sao nói, cổ sử bên trong mỗi một vị cổ chi đại đế đều không thẹn với nhân tộc, không thẹn với thiên hạ thương sinh. Chớ xem bọn hắn nói cái gì, muốn nhìn bọn hắn làm cái gì." Tần Thắng một bên hành tẩu tại Hỏa Ma Lĩnh, tìm kiếm Liêu Y Y Y, một bên nói ra, thành đế trước cùng thành đế về sau, đại đế tâm cảnh là khác biệt, theo cổ chi đại đế, chứng đạo chuyện lúc trước tỉnh, đều là thoảng qua như mây khói. Nhìn chung thời đại hoang cổ, mỗi một vị đại đế lòng dạ đều có thể dung nạp cửu thiên thập địa, nhân thế nhao nhao hỗn loạn bọn hắn đã hoàn toàn không thèm để ý nói hình như ngươi làm qua đại đế đồng dạng. Hắc Hoàng nói thầm, ta không có làm qua đại đế, nhưng ta có thể hiểu được đại đế. Đông Tiên, tiên một cảnh giới liền có thể lấy đại đế góc độ suy nghĩ vấn đề. Đây chính là tiên một đại đế. Giống ngoan nhân đại đế, thành đạo trước thế gian đều là địch, thiên hạ không một bạn bè cùng đồng bạn, nếu như không có thể bao nạp vũ trụ lực lớn vào áo, kia đối kỳ thành liền đế vị về sau, toàn bộ vũ trụ đều hẳn là bị huyết tẩy. Tần Thắng nói, đến thời điểm chỉ sợ cũng thật muốn để cấm khu chí tôn ra cứu vớt thế giới. Cho nên nói, chứng đạo trước sau người, tâm tính đúng là không đồng dạng, ngoan nhân nếu là nguyện ý, kia hậu thế căn bản không có chửi với nàng, xóa đi nàng công tích cơ hội. Cho hết ngươi thỉnh thịch. Đương nhiên, theo Tần Thắng, cùng hắn nói ngoan nhân ý chí rộng lớn, không bằng nói nàng căn bản không quan tâm những thứ này. Đều nói sách sử là từ người thắng biết, mà ngoan nhân thì là hoàn toàn không muốn đi biết. Các ngươi nói thế nào, làm sao nhớ, làm sao truyền, ta đều không thèm để ý, ngươi nói cũng có đạo lý, như thế xem xét, ngoan nhân đại đế đúng là lưu tình. Diệp Phàm gật đầu. La Phi thường có đạo lý. Tần Thắng lắc đầu thở dài, ngoan nhân đại đế công tích còn không chỉ trấn sát tôn này Hỏa Đạo Thánh Linh, luận thành đế về sau cống hiến, nhưng thật ra là muốn vượt qua đa số cổ chi đại đế. Không hề nghi ngờ, nàng từng cứu chúng sinh tại thủy hỏa. Đây là một vị công cao ngất, nhưng đạt được khen ngợi lại so chỉ còn mỏng hơn đại đế, ta vì đó cảm thấy bất bình. Thôn Thiên Ma Cái, ngươi nghe thấy ta sao? Hắc Hoàng Hầu nghi nhìn về phía Tần Thắng, ta tại giao chỉ thịnh hội thời điểm liền phát hiện, ngươi nói chuyện vẫn luôn khuynh hướng ngoan nhân đại đế, ngươi tựa hồ đối với ngoan nhân rất có hảo cảm. An ngay nói thật mà thôi, chẳng lẽ Đông Hoang còn dung không được ta nói thật ra? Tần Thắng đại nghĩa lâm nhiên nói ra, con người của ta, một chính là một, hai chính là hai, tuyệt sẽ không mù quáng từ chúng. Nếu là đem Vô Thủy Trung, Vô Thủy Kinh cho ta, vậy ta cũng có thể nói, ta cũng có thể kính ngưỡng Vô Thủy đại đế. Không cho được. Kia xin lỗi, cái gì Vô Thủy đại đế, thật không quen, ta chỉ thổi ngoan nhân tỷ tỷ. Thế nào, ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta là ngoan nhân đại đế người thừa kế? Tần Thắng mỉm cười hỏi thăm Hắc Hoàng. Này cũng không có khả năng. Hắc Hoàng lắc đầu. Diệp Phàm, cái gì chó chết, vẫn là đi theo Vô Thủy đại đế lẫn vào, mắt mù đúng không? Bất quá, ngoan nhân đại đế có lẽ có đại công tích, nhưng ta y nguyên cho rằng đại đế mạnh nhất, vô luận là thực lực hay là công tích, Vô Thủy không bằng ngoan nhân. Tần Thắng giản nói ý giật mình. Gâu, nói hiệu nói vượng. Đại đế vô địch. Hắc Hoàng không thể nhất tiếp nhận người khác ở trước mặt hắn nói, Vô Thủy không bằng cái khác đại đế. Ngoan nhân vô địch. Đại đế đệ nhất. Diệp Phàm im lặng, chiến lược vấn đề, thật sự là vĩnh hằng tranh luận điểm. Lá cây, ngươi cảm thấy ai lợi hại hơn? Tần Thắng hỏi thăm Diệp Phàm, Hắc Hoàng cũng nhìn chằm chằm. Diệp Phàm, hẳn là không sai biệt lắm. Tần Thắng mắt lộ ý vị thâm trường chi sắc, vô Diệp Phàm bà bay, hết thảy đều không nói bên trong. Ngươi có chút trung thành, nhưng không nhiều. Đợt, hôm nay 1.200.000 chữ đã đổi mới, cầu nguyện phiếu, trung thành. Chương 202, Chu Tiên chương 202, Chu Tiên trận này đại đế chi tranh, cuối cùng vẫn là không thể phân ra một cái cao thấp. Mà hai người một chó mặc dù giao lưu không ngừng, nhưng bọn hắn đối liều y đi tìm kiếm cũng một mực không có đình chỉ. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một mảnh núi lửa chết cùng tuyết sơn giao nhau đứng sướng sướng, đầy trời phi tuyết khu vực. Ở chỗ này có một đạo quan môn, phía trên có một loại bí lực đang chạy. Thánh thể Diệp Phàm, ta để ngươi một người đến, có thể ngươi không chỉ mang tới đông tiên, còn mang theo một con chó. Một thanh âm từ quan môn bên trong truyền ra, phiêu miểu vô định, liền là nam hay là nữ đều phân biệt không rõ. Gâu, cái gì gọi là còn có một con chó? Hắc Hoàng giận dữ, lời này đối với hắn quá làm đủ, gọi hắn nói, trận to người của ngươi mắt thấy rõ ràng, chẳng lẽ bản hoàng so không lên đông tiên cùng thánh thể? Quan môn phía sau thanh âm đều bị Hắc Hoàng làm trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng, có thể so sánh sao? Hắc Hoàng, lần cho quá đáng, chúng ta thế nhưng là vô địch thượng thương tứ hùng. Liêu Y Y ở đâu? Diệp Phàm quát hỏi. Yên tâm, nàng còn sống, thời hạn một tháng chưa tới, chúng ta tự nhiên không có khả năng giết nàng. Âm thanh kia tiếp lấy nói ra, chúng ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng ngươi lại vi phạm với ước định. Thánh thể, xem ra chúng ta phải thật tốt trừng phạt ngươi. Giả vờ giả vịt. Tần Thắng nhìn xem quan môn, bình tĩnh nói ra, ta tới, không phải chính hợp các ngươi một số người trong lòng ý sao? Thế nhân đều biết ta cùng Diệp Phàm quan hệ, các ngươi thừa dịp hắn còn tại giao trí lúc, uy hiếp hắn, còn cho hắn một tháng thời gian làm chuẩn bị. Không phải là muốn đợi ta xuất quan, để việc này cũng truyền đến hai ta bên trong, đem ta cũng dẫn tới nơi đây sao? Tiên thánh một thể, dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết rõ, Diệp Phàm có việc Tần Thắng sẽ không mặc kệ, bởi vậy dạng này tính toán, ngay từ đầu liền tất nhiên là đem hai người đều bao hàm ở bên trong. Nếu như đã đến giờ Tần Thắng còn không có xuất quan, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục, dù sao Diệp Phàm khẳng định là muốn tới, người giật dây chắc chắn sẽ có thu hoạch. Quan môn về sau, có mặt khác một thanh âm truyền ra. Đông Tiên, đã biết rõ ngươi còn dám tới, ngươi không sợ chết? Hoặc là trên người ngươi cất giấu cao thủ khác? Đi qua, ta còn là một cái tiểu tu sĩ, một đường sở soạn lần mò, như dẫm trên băng mỏng, không dám có chút làm cản, cần phải mượn thánh địa lực lượng. Tần Thắng cười khẽ, nói ra, nhưng đến bây giờ, ta còn cần e ngại cái gì sao? Đối phó các ngươi những này trong khe cống ngầm con chuột, ta một người liền đầy đủ. Bởi vì ta là Đông Tiên. Quan môn phía sau thế giới trầm mặc, cho dù là những này con chuột, cũng cảm giác sâu sắc Tần Thắng nói có đạo lý. Dạng này khí phách, không thẹn với Bắc Đầu Thiên Tài Chi Vương thân phận. Chuyến này liền ba người chúng ta, không có người khác, có cái gì mạnh khỏe, xử hết ra đi. Diệp Phàm hét lớn. Rất tốt, có đảm lượng. Quan môn sau thanh âm nói ra, vậy các ngươi liền tiến vào cửa này đi, yên tâm, cái này đạo cánh cửa không có sắc cơ. Đây là Vạn La Môn, có thể nhìn rõ vạn linh sinh mệnh, trải qua người không chỗ chết thân, đồng thời cũng có thể tiến hành hư không truyền tống. Tần Thắng nói, cửa này là chuyên môn vì phòng ngừa cao thủ chui vào, trừ phi là tuyệt đại cường giả tự phong tại thần nguyên bên trong, mới có thể tránh thoát dò xét. Thì như Đông Phương Thái Nhất dạng này tình huống, muốn xem chừng, bọn hắn khẳng định bày ra kinh khủng nhất sát cục. Diệp Phàm nhắc nhở, dù là phía sau cửa là địa ngục, cũng ngăn không được ta. Tần Thắng nhanh chân hướng về phía trước, hai người một chó cùng đi đến bạn La Môn dưới, không có bất cứ gì thường nào, cái này khiến phía sau cửa người rất hài lòng. Trên thực tế, nếu như Tần Thắng bọn hắn không nguyện ý đơn đao đi gặp, mà là muốn mang theo mấy tôn hóa thạch sống xung kích bạn La Môn, đen đuổi như vậy hậu nhân liền sẽ lập tức đóng lại cửa này, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đến thời điểm Liễu Y Y hạ tràng, không cần nhiều lời. Băng tuyết ngập trời, kỳ phong hiểm trở. Tần Thắng chung quanh đã không có Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng, bạn La Môn tại chuyển tông lúc, đem bọn hắn cho tách ra. Đứng tại Tuyết Sơn chi đỉnh, Tần Thắng sắc mặt bình tĩnh không lay động. Thánh linh vẫn lạc chi địa, để các ngươi những này con chuột cũng chết ở chỗ này, ngược lại là có chút bôi nhỏ thánh linh. Còn không ra sao? Đông Tiên, ngươi thật là tự tin a. Một đạo giống như cú đêm thanh âm vang lên, tại Tần Thắng phía bên phải không trung, xuất hiện một cái mặt mang ác quỷ mặt nạ người. Loại này mặt nạ rất đặc thù, là một loại bí bảo, có thể che lấp chân thân. Đến thời khắc này còn muốn giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy bộ mặt thật gặp người. Tần Thắng lắc đầu. Các ngươi quả nhiên một đám là không thể lộ ra ngoài ánh sáng con chuột. Giao quang thánh địa Long Văn Hắc Kim đỉnh, không thể không phòng a. Lại là một cái mặt che mặt nạ người thần bí xuất hiện, hắn đứng ở Tần Thắng bên trái, gan giọng mở miệng, dù sao, chúng ta cũng không muốn sau đó đối mặt giao quang thánh địa. Có thánh địa sẽ ở một chút đệ tử trên thân lưu lại đủ loại thủ đoạn, lấy bảo đảm bọn hắn an toàn. Tỷ như Cơ Tử Nguyệt, nếu như nàng bỏ mình, trước khi chết tất cả hình tượng liền sẽ truyền về Cơ gia, để Cơ gia biết rõ chuyện từ đầu đến cuối, cho nàng báo thủ. Những người này thay hình đổi dạng, chính là sợ trên thân Tần Thắng cũng có tương tự bố trí, dẫn đến sau đó bại lộ, bị giao quang thánh địa thanh toán. Đông Tiên, ngươi cho rằng ngươi xem thấu tính toán của chúng ta? Lại có một người hiện thân, hắn nói ra, nhưng trên thực tế, chúng ta chính là lợi dụng ngươi cùng thánh thể tình nghĩa, biết rõ ngươi dù là minh bạch đây là một cái bẫy, nhưng vì trợ giúp thánh thể, ngươi cũng nhất định sẽ nhảy. Thiên tài đều là cao ngạo, tự tin, mà ngươi hôm nay liền muốn bởi vì tự tin của ngươi mà chôn vùi nơi này. Vậy các ngươi còn tại tầng thứ ba? Tần Thắng cười, đừng đùa bản thánh tử vui vẻ. Ngươi cùng thánh thể, đúng là vô địch cộng tác chờ để các ngươi trưởng thành, kia thật có thể quân lâm tiên trên dưới mặt đất. Người thứ tư hiện thân, các ngươi ngăn cản con đường của tất cả mọi người. Bắt đầu Nam Bực có quá nhiều người muốn cho các ngươi biến mất, ngươi biết không? Các ngươi đã là bắt đầu công địch. Hôm nay chúng ta liền chém dụng hai người các ngươi, là bắt đầu tu đạo giới làm một lần công hiến. Người này nói không sai, Đông Tiên cùng thánh thể bị người ta quá căm ghét. Một cái kỳ tài ngút trời, hiện tại liền ép tới tất cả mọi người không thở nổi, trở thành con đường của đại đế trên một tòa khó mà vượt qua tuyệt đỉnh cao. Một cái thể chất kinh thiên, đại thành sau liền có thể khiêu chiến đại đế, tương lai chỉ cần không chết yểu, nhất định vô địch cửu thiên thập địa. Bọn hắn còn sống, những người khác còn có cái gì cơ hội? Căn bản chơi không được nữa. Chết mất Đông Tiên mới là tốt Đông Tiên, sẽ bị người người nhớ lại, ưng hắn năm đó chi dũng. Sớm tiên thánh thể mới là tốt thánh thể, có thể khiến người ta tán tụ. Các ngươi nói cũng có đạo lý, ta đúng là quá ưu tú. Tần Thắng rất tán thành gật đầu, nhìn một chút từ trước sau tả hữu đem chính mình vây quanh bốn người. Bốn vị hóa thạch sống, hẳn là đến từ khác biệt địa phương, Vương Dương Chiến có đó không? Chúng ta chỉ là vô danh người, Đông Tiên, ngươi không cần thăm dò. Trong mắt thế nhân, chúng ta sớm đã chết đi, dù là giao quang muốn điều tra, cũng không có khả năng có thu hoạch. Có trong thánh địa sát thực tồn tại dạng này người, một vị tuyệt đỉnh cao thủ mấy trăm năm không có hiện thế, thánh địa đều đối ngoại tuyên bố người này đã tọa hóa. Nhưng hắn cũng rất khả năng còn sống, có lẽ là đã bi quan chán đời, không nguyện ý lại liên quan hồng trần, cũng có thể là ngược lại đi làm một chút công việc bẩn thỉu, trở thành thánh địa âm thầm sắc bén nhất săn lưới lao. Bao quát giao quang thánh địa cũng có dạng này tồn tại. Thánh địa vòng tròn bên ngoài rất dạng quy củ, nhưng vụ trộm đối thế lực khác thiên tài hạ độc thủ ví dụ không nên quá nhiều, điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Giống đại nguyên lượng, nếu như không có Tần Thắng cái này Đông Tiên Hoành không xuất thế, hắn liền sẽ là đông hoang nhất kéo cừu hận người một trong, đừng nói ngoại bộ thế lực, chính là Cơ gia nội bộ đều có người muốn cho hắn chết. Bắt đầu tập tụ, có thể nói một mực chính là cái này điều dạng. Xem ra ta còn muốn cho các ngươi cẩn thận bàn cái thưởng. Tần Thắng lạnh nhạt nói ra, nhưng bốn vị hóa thạch sống liền muốn giết ta, chỉ sợ còn chưa đủ. Chúng ta biết rõ, giống như ngươi người máy duyên vô tận, át chủ bài vô số, phi thường khó giết. Phía bên phải ác quỷ mặt nạ cười lạnh. Kia tăng thêm nó, có đủ hay không? Khí thế khủng bố xuất hiện, xé rách màn vũ, bay thẳng mây xanh, để vực ngoại sao trời đều đang run rẩy. Một cây nhiễm huyết chiến mâu hiển hóa, nó là từ một loại nào đó thanh đồng thánh tài luyện, phía trên vết máu loang lổ, bên trong còn có pháp tắc đang chảy, vạn linh thây nằm chi cảnh ở trong đó hiển hóa, sát cơ gào thét thiên địa, chí cao vô thượng. Này mâu tế thành đến nay, chỉ nhiễm qua một lần máu, nhưng chính là một lần kia, liền lưu lại vĩnh hằng ấn ký. Ác quỷ mặt nạ nói ra, hôm nay chúng ta liền dùng nó đến chu diệt ngươi vị này đồng tiên, có thể chết ở một kiện thánh binh phía dưới, ngươi giới cửu tuyển cũng có thể mỉm cười. Một kiện thánh binh, các ngươi đây là có chuẩn bị mà đến a? Tần Thắng ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng vui sướng. Tốt, rất tốt. Phi thường tốt, các ngươi không xa ước vạn giảm, cố ý đưa tới cho ta một kiện thánh binh, ta rất hài lòng. Trung tâm đang khen, ta nhất định phải hảo hảo ban thưởng các ngươi. Bốn vị hóa thạch sống trầm mặc, có chút hoài nghi mình nghe lầm, Đông Tiên chẳng lẽ điên rồi? Đây chính là vô địch thánh binh a, hắn không sợ sao? Còn có hay không cái khác thánh binh? Có liền nhanh chóng lấy ra. Tần Thắng thúc giục, đến thời điểm ta sẽ tăng lớn đối với các ngươi ban thưởng. Giả thân giả quỷ, thánh binh trước mặt, vạn vật đều sâu kiến. Phía trước thần bí mặt nạ người quát lạnh một tiếng. Ta không tin ngươi có thể đối kháng được Thánh Minh, giao quang long văn hắc kim đỉnh lại không ở trên thân thể ngươi. Bọn hắn đã giam thiết lập ván cục săn giết Tần Thắng, tự nhiên là làm điều tra. Đầu tiên chưa mang Thánh Minh tham gia giao trì thịnh hội, đại hội kết thúc về sau, hắn liền một mực tại tham nộ phi tiên thạch bích, không có cơ hội, cũng không có lý do về giao quang lấy Thánh Minh. Tại không có đồng cấp binh khí che chở tình huống dưới, một cái nửa bước đại năng thôi, Thánh Minh khẽ động liền có thể đánh chết một mạng lớn. Đầu tiên lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ khi hắn còn có một món khác đế binh. Nhưng cái này sao có thể? Bốn vị hóa thạch xuống động, bọn hắn cũng không có công sát mà đến, mà là hợp lực thôi động kia cán thanh đồng chiến mâu. Lấy Thánh Minh chi lực, đủ để nhất cử bành sát Đông Tiên, để hắn hình thần câu diện. Thanh đồng chiến mâu trên vết máu trở nên tiên hoạt, hắn thân mâu du lên, hư không liền vỡ vụn thành từng mảnh. Từng sợi màu máu thần mang lưu chuyển, khai thiên tích địa, diễn hóa ra núi thây biển máu, vi hình tử vong vũ trụ. Sát cơ ngập trời, khiến giữa thiên địa phiêu tuyết đều đột nhiên lớn lên, cuồng phong gào thét, trong chốc lát đem vạn vật đông lạnh thành kết băng. Cái này Thánh Minh sát lực như thế tràn đầy, rất có thể giết qua cổ chi thánh hiển, chỉ cần bị đụng phải, chớ nói nửa bước đại năng, vương giả cũng không sống nổi. Binh khí tốt. Tần Thắng tán thưởng một tiếng. Ta đối kiện binh khí này rất hài lòng, xem ra ta nhất định phải lập tức cho các ngươi ban thưởng. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, vô biên lôi vân khoảnh khắc hội tụ, che khuất bầu trời ép thế gian, giống như thượng thương tức giận, muốn để đại vũ trụ quy hư. Liền Thánh Minh sát cơ đều bị tách ra, kia mở hư không huyết mang trước tiên thu liễm, cả thanh trường thường trở nên giản dị tự nhiên mặc cho bốn vị hóa thạch sống như thế nào thôi động, cũng sẽ không tiếp tục có phản ứng. Thiên kiếp. Là đại năng thiên kiếp, Đông Tiên muốn đột phá. Làm sao có thể? Hắn thành tựu nửa bước đại năng mới 2 tháng mà thôi. Bốn vị hoàng hóa thạch nhãn hạt châu đều muốn trợn lồi ra, căn bản không dám tin tưởng phát sinh trước mắt đây hết thảy. Giao chỉ thịnh hội lúc, Đông Tiên tu vi như thế nào, rõ như ban ngày, bọn hắn căn bản không có cân nhắc qua, Tần Thắng vẹn vẹn đi qua 2 tháng liền có thể phóng ra một bước này. Tiên vừa đến tiên nhị, đây chính là đại cảnh giới đột phá, bích trướng xa so với bậc thang nhỏ tu hành kiên cố, dị vãng tu sĩ tốn hao trăm ngàn năm mới có thể đánh bỡ. Người thiên tài đi nữa, tối thiểu cũng muốn 1 năm, lại ngắn một chút, cũng phải thời gian nửa năm mới có thể đột phá a. 2 tháng là cái quỷ gì? Đi mau, chúng ta thọ nguyên không nhiều, tuyệt không thể bị động độ kiếp. Đừng cho thánh binh liên lụy trong đó, không phải sẽ dẫn phát thánh cấp đại kiếp, toàn bộ thế giới đều muốn đại hủy diệt. Mau lui. Tu sĩ độ thiên kiếp lúc, phàm là ý đồ mưu lợi, lấy cường đại binh khí đi đối kháng thiên kiếp, như vậy thượng thương nhất định sẽ dạy ngươi làm người. Đến thời điểm sẽ trực tiếp có cùng binh khí đẳng cấp tương đối thiên kiếp hàng dưới, vận dụng thánh binh liền có thánh kiếp, sử dụng đế binh. Không cứu nổi, chờ chết đi. Đây cũng là Tần Thắng khi độ kiếp, xưa nay không dùng thôn thiên ma cái nguyên nhân. Thôn thiên ma cái sớm đã vượt qua thế gian tất cả kiếp nạn, không gì có thể tổn thương, không có khả năng hư hao, nhưng Tần Thắng chịu không được. Bốn vị hóa thạch sống mang theo thanh đồng chiến mâu phi nước đại, lúc này chỉ hận cha mẹ cho bọn hắn ít sinh 10 đầu chân. Thánh linh vẫn lạc chi địa áp chế hết thảy, không cách nào bố trí pháp trận, pháp hỏa đạo văn, không thể vận dụng huyền ngọc đài vượt qua hư không mà đi. Đây là bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa táng địa, chính là vì phòng ngừa Tần Thắng chạy trốn, nhưng giờ phút này không thể nghi ngờ là biến khéo thành vụng, rời lên tảng đá nện chân của mình. Mấy vị lao tiền bối, tạo hóa đã giáng lâm, các ngươi muốn đi đâu? Tần Thắng thanh âm ở phía sau vang lên, chẳng lẽ các ngươi đối ta cho ban thưởng không hài lòng? Nếu là không hài lòng, các ngươi có thể nói ra, ta cũng không phải là không nói đạo lý người, không từ mà biệt, thật không có lễ phép. Một vị hóa thạch sống nhìn lại, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Tần Thắng một bước phóng ra, dưới chân pháp tắc bí văn lóe lên một cái rồi biến mất, lúc đầu chạy trước bốn người, lập tức liền bị hắn đuổi kịp. Đen nghị tiên kiếp đương nhiên cũng không chần chờ, xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu. Hành tự bí, ác quỷ mặt nạ kinh hô. Kiến thức không tệ, ta cho thêm ngươi một điểm ban thưởng, lấy tư cổ vũ. Ác quỷ mặt nạ tái mặt, ai mẹ hắn muốn ngươi ban thưởng a? Đông Tiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Là các ngươi thiết hạ cạm bẫy đến săn giết ta, như thế nào lại trở thành ta khinh người? Tần Thắng thở dài. Thiên kiếp, thượng thương chi khảo nghiệm, thiên địa chi tinh hoa, chỉ có tuyệt thế thiên yêu mới có thể ứng dụng. Ta đem nó ban thưởng cho các ngươi, cho phép các ngươi tắm rửa ta vinh quang. Kết quả các ngươi không chỉ có không cảm kích, ngược lại còn vu hãm tại ta, thật sự là lang tâm cầu phế, không bằng heo chó. Ầm ầm. Viễn cổ thiên đỉnh tại trên lôi hải hiện hiện, các loại thần lôi gào thét, trận này bao trùm mấy vạn dặm đại năng thiên kiếp hàng lâm. Xoẹt. Một đạo tiếng xe gió lên, thanh đồng chiến mâu bị vứt ra ngoài, tại thời khắc cuối cùng thoát ly thiên kiếp phạm vi. Đại giới thì là, bốn vị hóa thạch sống đều bị thiên kiếp khóa chặt, không cách nào lại thoát thân. Bọn hắn không thể không làm như vậy, độ chính mình thiên kiếp còn có nhất định sống sót cơ hội, độ thánh cấp đại kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vệ phân nói, chủ động dẫn phát thánh binh kiếp, cùng Tần Thắng cùng một chỗ đồng quy vu tận. Tần Thắng có hành tự bí, hắn sẽ chạy a, thanh đồng chiến mâu lại không trên tay hắn. Đồng thời không giống với đế binh như thế vạn kiếp bất ma, vô chủ thánh binh tại thiên kiếp bên trong là có khả năng tổn hại, thần chỉ cũng không có khả năng nguyện ý hy sinh bản thân. Ầm ầm. Vô biên lôi hải giáng lâm, đem Tần Thắng 5 người bao phủ. Bốn vị, hảo hảo hưởng thụ trận này tạo hóa đi. Tần Thắng sau cùng lời nói băng lên, tuổi đã cao còn chỉ là đại năng cảnh giới, ta thật sự là không đành lòng. Hy vọng các ngươi có thể tại trận này tạo hóa bên trong có chỗ đột phá. Như thế cũng không uổng phí ta một phen khổ tâm. Vô sĩ đến cực điểm. Bốn vị hóa thạch sống đã không có tinh lực đáp lại Tần Thắng, thuộc về bọn hắn thiên kiếp cũng vào lúc này giáng lâm, nối thành một mảnh, giống như ngân hà rơi xuống, kinh khủng vô biên. Hỗn độn thần lôi, ngũ hành thần lôi, thủy diệt thần lôi. Các loại đại kiếp rơi vào trên người Tần Thắng, viễn cổ ở trong tiên đỉnh, có từng đạo chấp giật hình người đi ra, thành đàn kết phiến, quy mô xa so với tiên một lúc độ kiếp phải lớn. Nhưng Tần Thắng sắc mặt như thường, sớm đã có tâm lý chuẩn bị, chớp giật hình người mà thôi, hắn đánh nổ không biết rõ bao nhiêu. Một cái không đủ, năm cái cũng không đủ, lại đến. Thẳng đến cuối cùng, một đạo mang theo mặt nạ quỷ, dáng bóc thon dài thân ảnh đi ra viễn cổ thiên đỉnh. Nàng cũng không có dáng lâm nhân thế, chỉ là đứng tại Nam Thiên Môn dưới, nhìn xuống chư thiên vạn vực, cùng cổ thiên đỉnh giống như một thể, khí thế bằng bạc, giống như là chư thần chi vương, thiên đỉnh chi chủ. Tần Thắng, đổi một cái. Chương 203, Tần Thánh chủ chương 203, Tần Thánh chủ mặt quỷ mặt nạ người hình tiệm điện sau khi xuất hiện, vô biên lôi hải đều bình tĩnh một mấy mắt, sau đó bạo phát ra càng thêm kịch liệt gào thét, tựa hồ đang vì nàng tương lai dâng lên chúc mừng. Cùng lúc đó, tại thiên kiếp phạm vi bên ngoài hỏa ma lĩnh khu vực, cũng ra một chút thần dị biến hóa. Đông tuyết dắt lên lưu quang, núi lửa chết có phun trào xu thế. Ngoan nhân đại đế ở chỗ này trấn sát hỏa đạo thánh linh. Tần Thắng bản người tu hành thôn tiên ma công, ngoan nhân bí thuật. Đủ loại này nguyên nhân chất chồng thêm, đưa đến cục diện bây giờ, để vốn nên là tại trạm đạo lúc mới có thể xuất hiện đạo này ngoan nhân chớp giật hình người, sớm giáng lâm. Lôi hải mãnh liệt, các loại thần lôi hoặc sáng chói, hoặc thâm trầm, nhưng trong mắt Tần Thắng chỉ có tâm kia mặt nạ quỷ, đối phương cũng giống như thế. Là ngươi, cũng tốt. Quan tại cùng cờ hiển hóa, cùng Tần Thắng cùng một chỗ nên đón đại năng tiến tiếp, tiếp nhận bảy lễ. Tiên tiên mảnh vỡ đại đạo từ lôi đình bên trong bị cướp lấy, là cấn tại khí trên thân, để bọn chúng tiến một bước thủy biến, đang dệt ra càng cao thâm hơn, dườm già nói cùng lý. Vô thượng tiên liệu làm cơ sở, lại có lần lượt tiên kiếp rèn luyện, cùng Tần Thắng bản thân viễn siêu tưởng tượng đại đạo cảm ngộ tẩy lễ, cái này hai kiện khí cường hãn trình độ vượt qua thế nhân tưởng tượng. Các loại đủ để vành sát đại năng thần lôi cùng tề hàng lâm, rơi vào Tần Thắng nhục thân cùng nguyên thần bên trên, nhưng lại chỉ có thể tóe lên một chút vết máu, sau đó thoáng qua tức càng. Thôn Thiên Ma, tiên công vận chuyển, từ vô biên kiếp lôi bên trong hấp thu lực lượng, thôn vệ lôi kiếp bản nguyên, để Tần Thắng tự thân bắt đầu phi tốc thủy biến. Nhục thân càng thêm kiên cố, nguyên thần không ngừng thăng hoa, tiên đại bí cảnh giống thế gian lộng lẫy nhất minh châu, cũng giống như là khai thiên tích địa trước hỗn độn, càng phát sáng lạ. Vô luận là tiên một ngưng luyện thần thức, tiên nhị mở ra cơ thể người bảo tàng, hoặc là tiên tam chẩm đạo, cuối cùng cũng vẫn là tiên đại bí cảnh tu hành. Mỗi một lần đột phá, mỗi một lần tăng lên, cũng có thể làm cho tiên đại thủy biến, dần dần thông tiên. Lúc này, chớp giật hình người nhóm động. Bọn hắn có đỉnh đầu cổ kính, có lơ lửng tiên tháp. Không hề nghi ngờ, mỗi một đạo nhân hình thiểm điện lai lịch đều lớn đến kinh thiên. Những này hình người thiểm điện rất không giảng võ đức, cũng không phải là từng cái đến cùng Tần Thắng chém giết, mà là cùng nhau tiến lên, triển khai quần đầu. Tần Thắng rất phẫn nộ chờ ta về sau chứng đạo, đại thiên địa hiển hóa hình người của ta thiểm điện hàng kiếp sau người đến lúc, ta cũng nhất định phải đi quần đầu người khác. Bất quá ngoan nhân hình người thiểm điện y nguyên không núp đích, lặng lặng sừng sững tại Nam Thiên môn dưới, ngồi nhìn lấy đồng bạn của mình đến công kích Tần Thắng. Tỷ tỷ, trong lòng ngươi quả nhiên là có ta. Vâng. Vừa mới cùng đám người này hình thiểm điện giao thủ, song phương liền bộc phát kịch liệt nhất, nhất cực hạn va chạm. Thực lực của những người này không cần hoài nghi, bởi vì đại thiên địa bàn tay vô hình vĩ mô điều tiết khống chế, dẫn đến bọn hắn thực lực cùng Tần Thắng là hoàn toàn cân bằng. Nếu như nói trên đời thật tồn tại chiến lực vô hạn tăng lên tình huống, vậy cũng chỉ có thể là những này hình người thiểm điện. Đại đế khi còn sống đều làm không được sự tình, sau khi chết lấy bọn hắn đại đạo làm cơ sở sinh ra thiên kiếp lại làm được. Chẳng qua ở Tần Thắng tới nói, đây là so cùng tu sĩ quyết đấu tốt hơn ma luyện. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, luân hải gào thét, đạo cung huyền âm, tứ cực tiếp trời, đại long dâng trào, tiên đài bất hủ. Tại cùng mạnh mẽ như vậy đối thủ chiến đấu bên trong, Tần Thắng rất nhanh liền tìm được một loại huyền chi lại huyền cảm giác, đánh vỡ gông xiềng, tiến vào lĩnh vực thần cấm. Một nháy mắt, chiến lược kéo lên chân trời, vô tận cảm ngộ hiện lên trong lòng. Lại đến. Trong nháy mắt tiếp theo, chớp giật hình người lần nữa hiển hóa, gia nhập chiến trường. Nhưng Tần Thắng không chút nào e ngại, ngược lại đem nó trở thành một trận cơ duyên, không ngừng đi nếm thử thần cấm lực lượng. Mà tại một bên khác, kia bốn vị hóa thạch sống bị đánh xương vỡ gân nước, rất thê thảm. Bọn hắn thực lực là rất mạnh, nhưng hóa thạch sống quá già rồi, thọ nguyên không nhiều, khí huyết suy bại, căn bản là không có cách trèo chống đánh lâu. Đông Tiên, ngươi thật độc a. Có người gào thét, đám chìm ở chiến đấu bên trong Tần Thắng mắt điếc hai ngơ. Các ngươi loại này lang tâm cầu phế, không hiểu cảm ơn xuất sinh, không xứng nói chuyện với ta. Thời gian trôi qua, chớp giật hình người bất hủ bất diệt, Tần Thắng sừng sững không ngã. Hắn trong chiến đấu, từ đối phương trên thân đạt được rất nhiều đồ vật, những cái kia mảnh vỡ đại đạo xa so với phổ thông thiên kiếp càng huyền ảo hơn, có thể so với một trận khổ tu. Đương nhiên, ngoan nhân hình người thiểm điện động, Tần Thắng một mực tại chú ý nàng, lúc này gặp hắn có động tác, lập tức vô cùng đề phòng. Ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận, tới đi. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, để Tần Thắng mặt đen. Ngoan nhân không có hình người thiểm điện cũng không tới cùng hắn chém giết, mà là trực tiếp khống chế lấy một mảnh cổ thiên đỉnh thiên quyết, ở vang hạ xuống, muốn đè chết hắn. Đây là so thuần túy chấp giật hình người càng kinh khủng kiếp nạn, lại thêm chi từ ngoan nhân đại đế chủ đạo, càng là tuyệt sát. Đại niếp niếp, ngươi thật đúng là một cái ngoan nhân a. Vâng. Vạn dặm lôi hải chấn động, đổ sụp, cô bảo, tuyệt mệnh nhất kiếp, đủ để chấn diệt chư thiên vạn vật. Thiên đỉnh chân tiên. Tần Thắng tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, tại cái này vô tận áp lực dưới, hắn lần nữa phát động thần cấm, thân hóa đại đạo lô đen, thôn thiên phệ nói. Vạn đạo anh minh, pháp tác nội bộ, ai cũng không biết rõ trung tâm biển sấm sét cụ thể tình huống là cái gì. Nửa khắc đồng hồ về sau, thiên quyết hư ảnh giảm đi, nó ẩn chứa trong đó tất cả thần năng cùng bản nguyên đều hướng về ở trung tâm một cái vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Khủng. Một giây sau, Tần Thắng đột nhiên xông ra lôi hải, nhìn có chút nghèo túng, bất quá xa suốt khí tức nhưng đang nhanh chóng tăng trở lại, rất nhanh liền xông phá trở ngại, đạt tới một cái mới đỉnh cao. Cổ thiên đỉnh cũng chấn sát không được hắn. Để đế tôn đến. Mên ngông quần quận lôi kiếp dần dần lui, ngoan nhân hình người thiểm điện cũng cùng một chỗ biến mất, nàng một mực nhìn chăm chú lên Tần Thắng, bởi vì mặt nạ quỷ tồn tại, thấy không rõ khuôn mặt, nhất hậu thiên khôi phục thanh tĩnh. Tiên đài tầng thứ 2, đại năng tiên kiếp, vượt qua. Tần Thắng đứng ở trong hư không, thu nạp thập phương tinh khí, tinh thần tinh hoa, để đỉnh đầu tinh không đều ảm đạm xuống. Hắn bước ra thời đại này bên trong, tu sĩ một bước mấu chốt nhất, có thể chân chính khinh thường thiên hạ. Dù là chỉ vận dụng lĩnh vực bắt cấm, chiến lực của hắn cũng có thể sánh vai đại năng thứ 9 bậc thang nhỏ. Đại năng. Tần Thắng nhìn về phía trung quanh, kia bốn cái hóa thạch sống đều đã chết tại thiên kiếp bên trong, không một sống sót, hồi phi yên diệt. Kỳ thật, nếu như là bốn vị thánh chủ cấp nhân vật bị liên lụy vào, kia hoàn toàn có mạng sống cơ hội. Nhưng vì tuyệt sát Tần Thắng, tới hết lần này tới lần khác là sinh mệnh sắp đến cuối hóa thạch sống, bọn hắn huyết khí gần như không có khả năng sống qua một trận thiên kiếp. Cho các ngươi ban thưởng, cho các ngươi tạo hóa, chính mình không tiếp nổi, vậy cái này thì không thể trách ta. Người đã giả chính là không còn dùng được. Tần Thắng ánh mắt nhìn về phía phương xa, kia cán thanh đồng chiến mâu cắm ở một tòa trên núi tuyết, không nhúc nhích tí nào. Được. Đột nhiên, thừa dịp Tần Thắng quan sát thánh binh thời điểm, một điểm hàn quang từ trong hư không hiện hiện, thấu xương sát cơ trực chỉ Tần Thắng mi tâm xương chán, muốn chu diệt hắn nguyên thần. Giữa thiên địa trắng xóa, sát ý đông kết phi tuyết, chỉ gặp một thanh sát kiếm hoành không xuất thế, nhưng không thấy cầm kiếm người, hành tung bí hiểm tới cực điểm, ẩn nặc thuật có thể nói là đăng phong tạo cực. Trong nhân thế, các ngươi quả nhiên vẫn là tới. Đối mặt cái này đột nhiên một kích chí mạng, Tần Thắng lại không hoảng không loạn. Trước khi tới nơi này, Tần Thắng liền đã làm xong tất cả tâm lý chuẩn bị, sớm suy tính các loại khả năng xuất hiện địch nhân. Sát thủ thần triều, hắn đương nhiên là sẽ không coi nhẹ. Tần Thắng nguyên thần tại sáng lên, tiền tự bị đánh ra, bàng bạc vô ngần thần thức hóa thành đạo kiếm, cùng tuyên sát một kiếm va nhau. Đinh, giống như sắt thép va chạm, vị kia ẩn nặc thuật cao thâm mặt chắc sát thủ một kích không có kết quả, lập tức bỏ chạy vô tung. Hừ, muốn chạy trốn. Nhưng rất đáng tiếc, làm Tần Thắng mở ra thiên nhãn, lập tức liền phát hiện ngay tại trong hư không nhanh chóng tiềm hành vị kia sát thủ. Một vị đại năng đỉnh phong sát thủ, trong nhân thế thật đúng là bỏ được. Loại này cấp bậc sát thủ là phi thường đáng sợ, tại hiện nay vương giả không gian niên đại, bọn hắn có thể nói là đứng ở sát đạo đỉnh phong. Lấy ám sát minh, lấy hưu tâm tính vô tâm, bất luận kẻ nào cũng có thể bị hắn giết sạch. Lại người này vô cùng có kiên nhẫn, lựa chọn tại Tần Thắng vừa mới độ xong kiếp, đánh chết bốn vị hóa thạch sống về sau mới độc thủ. Dạng này thời điểm, bất luận kẻ nào đều sẽ đắc chí vừa lòng, trong lòng thư giãn, chính là tuyệt hảo ám sát cơ hội. Tần Thắng thi triển hành tự bí, vọt hư không, vượt vô ngần, trực tiếp đuổi kịp cái kia sát thủ. Mất đi bí ẩn tính sát thủ, tại bây giờ Tần Thắng trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Cổ quan hoành không, sinh tử luân hồi chấn áp thời không, sát thủ đại năng tiềm hành lập tức bị phá, như sa vào đầm lầy. Nắp quan tài mở ra, sinh tử chi khí như là thác nước đổ xuống mà ra, một chương luân hồi thần đồ chấn áp mà xuống, trong quan bộc phát ra vô tận hấp lực, trực tiếp đem cái này sát thủ nuốt vào, mấy hơi thở sau liền hóa thành bùn máu. Chỉ dựa vào dạng này một kiện trọng khí, bất luận tự thân chiến lực như thế nào, liền có thể đủ để chèo chống tu sĩ vượt cấp mà chiến. Nghĩ ám sát ta, đến cái giết đạo vương người còn tạm được. Tần Thắng tiên nhãn như lúc, liếc nhìn trên trời dưới đất, xác định không còn có người tiềm ẩn trong bóng tối, rất nhiều địch nhân đều đã bị hắn chém hết. Một kiện thánh binh, bốn vị hóa thạch sống, lại thêm một vị sát thủ thánh chủ, loại này đội hình đã rất khủng bố, ai đến đều chạy không khỏi. Bọn hắn giết không được người, tăng gấp đôi nữa lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Tần Thắng một bước phóng ra, hắn đi vào thanh đồng chiến mâu trước mặt. Ra một chuyến liền thu hoạch một kiện thánh binh, tâm ta rất an ủi à, về sau ngươi liền theo ta đi. Dường như cảm ứng được xa lạ khí tức, chiến mâu run rẩy, thánh binh thần chỉ có dị động, huyết mang lưu chuyển. Ừm, ngươi không nguyện ý. Tần Thắng nhíu mày. Bình thường tình huống tới nói, một kiện thánh binh coi như bày ở một vị đại năng trước mặt, hắn cũng là bất lực, không có khả năng đem nó chiếm làm của riêng. Thánh binh thần chỉ đã cùng như thường sinh linh không có bao nhiêu khác biệt, thần chỉ phản kháng, đại năng coi như đem mệnh liều rơi, cũng không làm gì được đối phương. Muốn cưỡng ép lưu lại một kiện thánh binh, cần để cho thánh nhân xuất thủ, hoặc là sử dụng cùng cấp bậc binh khí chấn áp nó. Thánh binh, Tần Thắng không có, nhưng không quan hệ, hắn có càng lớn. Lúc đầu chuẩn bị để ngươi cũng tắm rửa ta vinh quang, có thể ngươi lại không biết tốt xấu, cũng là một cái lang tâm cầu phế đồ vật. Ma cái hiện hiện, ồ quang lưu chuyển, đế uy vô cùng vô tận vô thượng, ép xuống tại thanh đồng chiến mâu phía trên. Bốn đang không thành thật chiến mâu thần chỉ, lập tức không còn dám động, phát ra gào thét thanh âm, dường như đang cầu xin tha, lại như là đang sợ hãi. Tần Thắng chụp vào chiến mâu, thần chỉ không có chút nào phản kháng, cái này khiến hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Không phải để cho ta dùng sức mạnh mới nguyện ý khuất phục, xem ra ngươi liền ưa thích thô bạo một điểm. Tần Thắng đem thôn thiên ma cái cùng thanh đồng chiến mâu đặt ở cùng một chỗ, nhưng cùng lúc hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nói chung, dùng thánh binh trấn áp thánh binh cũng không có lợi, bởi vì trấn áp không có nghĩa là đối phương thần phục. Ngươi không có thu phục cái này cấp bậc binh khí biện pháp, như vậy hai kiện binh khí liền sẽ kiểm chế lẫn nhau, ngược lại để chính ngươi thánh binh cũng không cách nào vận dụng. Thôn thiên ma cái trấn áp thanh đồng chiến đấu mâu về sau, ngược lại là còn có dư lực, nhưng một kiện không nghe lời thánh binh, cuối cùng không cách nào cho người ta mang đến trợ giúp. Cái này thánh binh rất lạ lắm, cũng không phải là những cái kia rộng làm người biết chân phái binh khí, chỉ sợ là phương nào thánh địa ẩn tàng nội tình. Tần Thắng suy tư, có thể có dạng này nội tình thánh địa, tất nhiên sẽ không đơn giản. Nguyên thời gian tuyến bên trong, Thương Thái Hư vừa được cứu ra, thiên hạ cao thủ che mặt vây công hắn lúc, liền có đế binh cùng thánh binh đăng tràng. Đáng tiếc thẳng đến cuối cùng, đế binh cùng thánh binh lai lịch cũng không thể bại lộ, Thương gia dù là trong nội tâm có hoài nghi mục tiêu, cũng không có khả năng tiến một bước có hành động. Cái kia thời điểm Thương gia, cho dù là thần vương tại thế, cũng không phải vô địch, không có khả năng chỉ dựa vào hoài nghi, sau đó nghĩ diệt hai liền diệt hai, không phải sẽ khiến công phẫn. đằng sau nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có hay không có thể khống chế cái này chiến mâu phương pháp. Một lát sau, Tần Thắng đè xuống rất nhiều suy nghĩ, lại một lần nữa dẫn động thiên kiếp. Ầm ầm. Lôi đình mênh mông cuộn cuộn, đây cũng không phải là nhân hoàng phiên đại năng thiên kiếp, mà là Tần Thắng bản thân lần nữa đột phá, hắn muốn liền độ hai kiếp. Hắn tại phi tiên thạch bích trước bế quan 2 tháng thu hoạch, cũng không phải là kia bốn vị hóa thạch sống coi là, vẹn vẹn xông phá đại năng bích trướng. Kia bốn cái lao bất tử trông thấy một màn này, chắc hẳn cũng có thể nghỉ ngơi. Không phải bọn hắn không cẩn thận, mà là đông tiên là chân tiên. Một kiếp này rất thuận lợi vượt qua, Tần Thắng sừng sững tại đại năng cảnh giới cái thứ 2 bậc thang nhỏ phía trên. Hỏa ma lĩnh bên trong gió lạnh thổi, lôi kiếp dưới biển quần bị diệt. Hôm nay chứng được đại năng vị, táng đế cổ tinh lại không sợ. Tần Thánh chủ. Chương 204, thượng thương tứ hùng, ngay hôm đó bay một mình chương 204, thượng thương tứ hùng, ngay hôm đó bay một mình như thế nào đại năng? Pháp lực ngập trời, có thể người bình thường không thể. Gào vỡ vạn dặm sơn hà, ngao du vũ trụ hư không. Tương truyền, tại tiên cổ thời đại, tu sĩ chỉ cần tu hành đến đại năng cảnh giới này, liền có thể phi thăng tiên vực, được hưởng trường sinh. Trong tiên vực trường sinh, không cần dựa vào tự thân cảnh giới, nơi đó có sung túc trường sinh vật chất có thể duy trì người thọ nguyên. Đương nhiên, tiên cổ thời điểm có mặt khác tu hành hệ thống, cũng không tồn tại bây giờ tiên đài tầng thứ 2 cảnh giới này, đại năng phi thăng, chỉ nói là cái khác hệ thống bên trong, đại khái cùng này cảnh đối ứng cấp độ. Tại hôm nay, Tần Thắng liền bước vào lĩnh vực này, chân chính đi vào hiện nay bắt đầu tu đạo giới tầng cao nhất cảnh giới, có thể xưng một tiếng bậc đại thần thông. Bốn bỏ năm lên một cái, ta cũng coi là miễn cưỡng thành tiên. Tần Thắng cảm khái, cũng chính là tại bắt đầu cổ tinh, nếu như là tại những cái kia bình thường một điểm sinh mệnh tinh cầu, Tần Thắng thực lực bây giờ đều có thể đi cạnh tranh đương thời đệ nhất cường giả chi vị. Bắt đầu nơi này, một mùa qua trong nhà ngủ trạch nam trạch nữ thật sự là nhiều lắm. Sau đó, Tần Thắng lại để cho nhân hoàng phiên dẫn động tiên kiếp, vẫn là liền độ hai kiếp, cuối cùng cùng hắn bản thân đứng hàng cùng một cái cấp độ. Trong quá trình này, Tần Thắng lại cướp lấy đến 2 phần tiên kiếp tạo hóa, thật to sâu hơn hắn tích lũy, rút ngắn phá vỡ mà vào cảnh giới tiếp theo cần thời gian. 4 lần tiên kiếp kết thúc, Tần Thắng trong lúc nhất thời thần thanh khí sảng. Thọ đạt 2-3 ngàn năm, mặc dù vẫn không được vĩnh sinh, nhưng cũng có thể quan sát nhân thế hồng trần, vương triều thay đổi. Đặt ở trên địa cầu, 2000-3000 năm có thể đổi mấy lần nhân gian. Nhìn ra xa hỏa ma lĩnh, cao hứng rất nhiều, Tần Thắng cũng hầu như cảm thấy mình giống như quên đi sự tình gì. Hỏng, Diệp sư phó. May mà Diệp Phàm cũng không lo ngại, hắn tại đến nghị cách cứu viện Liều Y Lý trước đó, tự thân tu vi cũng đến đột phá biên giới. Bởi vậy, một trận dưới thiên kiếp đến, địch nhân của hắn cũng đều hôi hôi đi. Huynh đệ hai người, kiếp diệt chư địch, chuyến đi về sau, đó cũng là một đoạn giai thoại. Lợi dụng tiên kiếp giết địch, loại chuyện này xưa nay hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, chủ yếu vẫn là nhìn độ kiếp người có hay không thực lực kia. Đa số độ kiếp người đều cần tìm một cái an toàn địa phương, làm tốt vạn toàn chi chuẩn bị mới có thể đi sống quan độ kiếp, gắng đạt tới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nếu là không có thực lực còn làm như vậy, đến cuối cùng không có đem địch nhân đánh chết, ngược lại chính mình đưa mạng nhỏ, vậy liền rất hài hước. Có bốn cái lao bất tử mang theo thánh binh đến giết ngươi. Hắc Hoàng trực tiếp nhảy, phi thường chấn kinh. Vậy mà xuất động loại này hào hoa đội hình, có thể thấy được bọn hắn là thật hận ngươi à? Nhưng hết lần này tới lần khác còn không có thành công, phía sau bày ra đây hết thảy người, chỉ sợ đã thổ huyết. Hắc thủ diệu kế trừ đồng tiền, bồi thường lao tổ lại gây binh. Ta rất sớm đã nói qua, muốn giết ta, trực tiếp mời ra bọn hắn vương giả, thậm chí thánh nhân nội tình liền tốt. Tần Thắng cười một tiếng, dựa vào mấy cái không có cái gì năng lực người, cầm một kiện thánh binh liền muốn mệnh của ta, ý nghĩ hao huyền. Người không được, đừng trách binh bất lợi. Đồ ăn, liền luyện nhiều. Món kia thánh binh là cái dạng gì? Hắc Hoàng bu lại, con mắt phi thường sáng, nước bọt đều muốn chảy xuống. Lấy ra cho ta xem một chút, ta thay ngươi đem kiểm định. Thánh binh không phải dễ dàng như vậy thu phục, nó đã bị ta dùng đế binh trấn áp, không nên kinh động. Không có việc gì. Hắc Hoàng tà tâm bất tử. Kỳ thật ta có thu phục thánh binh phương pháp, ngươi trước tiên đem nó cho ta, ta cam đoan đưa nó dọn dẹp ngoan ngoãn, tương lai sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi trong mồm chó nói cái này tương lai, nó sẽ đến không? Tần Thắng dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía cho Hắc Hoàng, bánh bao thịt đánh chó sự tình, ngươi cho là ta sẽ làm sao? Thần tiên nhân, Tần đại ca, Tần tiền bối. Hắc Hoàng phi thường vô sỉ nói ra, ngươi cũng có đế binh, thánh binh đối ngươi không có tác dụng gì, cho ta đi. Hiện tại bắt đầu càng ngày càng nguy hiểm, ta rất cần một kiện thánh binh phòng thân, ngươi cũng không muốn trông thấy huynh đệ ngày nào bị người hạ hắc thủ a. Hắc Hoàng hoàn toàn không cân nhắc hắn có thể hay không khống chế thánh binh vấn đề, chính là tham. Ven đường cấp chó đều nghĩ đem đến chính mình ổ chó bên trong. Nếu như ngày nào nghe thấy ngươi đầu này chó chết bị người nướng tin tức, ta sẽ rất vui vẻ. Go. Họ Tần, ngươi không phải người. Tần Thắng không để ý tới Hắc Hoàng, nhìn về phía Diệp Phàm, Liều Y hôn mê đi, hắn ngay tại xem xét cô gái này tình huống. Không có vấn đề gì chứ? Diệp Phàm gật đầu, thu một chút tổn thương, nuôi một nuôi là được. Lần trước hoang cổ cấm địa tách rời về sau, ta đã thật lâu không có nàng cùng mặt khác những bạn học kia tin tức, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Diệp Phàm trước đó cùng bạn học của hắn cùng một chỗ, bị ơ ra nhóm thế lực bức vào hoang cổ cấm địa, ngắt lấy cửu diệu bất tử dược. Hắn cho các bạn học sáng tạo ra chạy trốn cơ hội, chính mình thì là xâm nhập cấm địa, song phương như vậy tách rời, về sau liền một mực không có những bạn học kia tin tức. Ngoại trừ Lý Tiểu Mạn, không có việc gì liền tốt, kia đi thôi, về giao chỉ tiếp nhất nhất. Hai người một chó ly khai hỏa ma lĩnh. Mặc dù có chỗ đón trước, nhưng nay ngây thơ nhìn thấy ngươi đã tấn thăng đại năng, vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Diệp Phàm cảm khái, lúc này mới mấy năm à, ngươi liền từ luân hải cảnh giới tu hành đến một bước này, có thể so với thánh chủ. Tần Thắng bế quan 2 tháng, xông phá tiên nhị bích trướng, kia bốn cái hóa thạch sống chết đều đoán trước không đến, nhưng Diệp Phàm lại có thể hiểu được. Không khác, quen thuộc thành tự nhiên. Tại chính mình cái này bằng hữu trên thân, dạng này không nói đạo lý sự tình còn ít sao? Những cái kia hóa thạch sống sống vô dụng rồi 3000 năm, động một chút lại ngạc nhiên, còn không có Diệp Mỗ một người trẻ tuổi năng lực tiếp nhận mạnh. Ngươi thật sự là biến thái." Hắc Hoàng nói thầm. "Ngươi tiến vào tiên đài bí cảnh, cũng mới 2 năm tả hữu a. Kết quả hôm nay liền đi vào đại năng cảnh giới, cổ chi đại đế cũng không có mấy cái ngươi dạng này a." Hắn cũng là có kiến thức chó, nhưng Tần Thắng cái này tu hành tốc độ, cái này chiến lực cường độ, Hắc Hoàng thật không có gặp qua. "Không cần hâm mộ ta." Tần Thắng cười nói, "Ngươi bây giờ cũng tứ cực viên mãn, tiến vào Hóa Long bí cảnh ở trong tầm tay, đến thời điểm giữa chúng ta cũng chỉ thiếu kém một cái bí cảnh mà thôi. Trước đó ta tiên đài, ngươi đạo cung, lập tức liền là ta tiên đài, ngươi Hóa Long. Ngươi nhìn, trên lệch đã đang thu nhỏ lại." Dừng lại. Diệp Phàm đánh gãy thi pháp, bản thánh thể không tin tương lai, chỉ sống ở lập tức. Quá không muốn mặt. Trở lại giao chỉ về sau, Liễu Y đã tỉnh lại, nàng hướng Tần Thắng cùng Diệp Phàm nói lời cảm tạ, 10 phần cảm kích, thậm chí rơi lệ. Đây là một cái yếu đuối tính tình nữ hải, đi vào bắt đầu trải qua những chuyện này, để nàng không có cảm giác an toàn, rất bàng hoàng. Tất cả mọi người là đến từ cùng một cái địa phương bằng hữu, không cần phải khách khí. Tần Thắng nói. Diệp Phàm hỏi, Y, trước đó các ngươi đi nơi nào? Ly khai hoang cổ cấm địa về sau, chúng ta tiến vào tòa kia thiên cung. Ở ngoài cấm địa mặt trên bầu trời, vẫn luôn tồn tại một mảnh mênh mông cung điện, hư hư thực thực tiên nhân chỗ ở, Tần Thắng trước đó ly khai cấm địa lúc cũng nhìn thấy. Nơi đó từ xưa đến nay liền có, tựa hồ cùng hoang cổ cấm địa cùng hủ. Chỉ là dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, cho dù là Đông Hoang tuyệt đại cao thủ cũng khó có thể cưỡng ép tiến vào nơi đó, thấy được, sợ không được, 10 phần thần bí. Có đồn đại nói, nhất định phải đạt được trời cao chiếu cố, mới có cơ hội tiến vào thiên cung, tìm mịch tiên duyên. Ta, Thử Lăng, còn có Chu Nghị bọn hắn hẳn là đều đi vào. Liệu ý thì nói ra, bất quá mọi người là tách ra, ta cùng Tử Lăng bị chuyển tống đến một cái địa phương, nơi đó phi thường lớn, như là một phương dị thế giới. Về sau, Tử Lăng tìm được một kiện binh khí, mấy chương màu bạc trang sách, bị trận văn chuyển tống đi, không biết rõ đi nơi nào. Ta phát hiện một cái ngọc hồ lô, bên trong có một viên năng lượng, ăn hết sau trực tiếp ngủ 6 năm chờ sau khi tỉnh lại chạm đến mặt khác trận văn, cũng bị chuyển tống ly khai. Sau đó Liệu ý liền bị bắt được người, dùng để uy hiếp Diệp Phàm. Các ngươi thật sự là cơ duyên thâm hậu. Tần Thắng tán thưởng. Đi theo Diệp Phàm cùng một chỗ ngồi Cửu Long kéo quan đến bắt đầu nhóm này đồng học, ngoại trừ có Cửu Diệu bất tử dược kích hoạt khổ hải, cải thiện thân thể thiên phú, tiên cung cơ duyên cũng là bọn hắn thoát thai hoán cốt một lần trải qua, đến tiếp sau cũng là đều có duyên phận. Chỉ cần không phải sớm chết yểu, những người này tương lai thành tựu đều rất bất phàm, chuẩn đế cũng không chỉ một cái. Thành tài suất có thể nói là tương đương chi cao, đủ để xấu hổ mà chết bắt đầu một đám thánh địa đại giáo. Đây là chuyện tốt. Diệp Phàm cười nói, ý có dạng này tạo hóa, tương lai tu hành chắc chắn một mảnh trôi chảy, có cơ hội trở thành cường giả. Tần Thắng nhìn về phía Liễu Y, ngươi có thể gia nhập ta giao quang thánh địa, đến lúc đó không cần lại lo lắng người khác đối phó ngươi, có thể an tâm tu hành. Có Tần Thắng lên tiếng, cho dù là ngoan nhân một mạch cũng sẽ không ra tay với Liễu Y, huống chi nàng chỉ là cái phàm thể, ngoan nhân một mạch hoàn toàn nhìn không lên. Diệp Phàm cảm thấy đây là đầu không tệ đường ra, khuyên Liễu Y đáp ứng, nàng vui vẻ đồng ý kia đi thôi, chúng ta cũng nên ly khai. Tần Thắng nói ra, ta về trước giao quang thánh địa một chuyến, sau đó liền sẽ đi kỳ sĩ phủ, ngươi chính mình nhìn xem xử lý, đừng chết thế là được. Ngươi đây cũng quá xem thường người. Diệp Phàm bá khí biểu thị, Đông Hoang cùng ta mệnh bên trong tương xung, cho nên ta mới có thể gặp được nhiều như vậy cầu thí sự tình, chờ ta thay hình đổi dạng đi đến Trung Châu về sau, nhất định có thể xông ra một mảnh mới thiên địa. Đến thời điểm, thánh thể chắc chắn uy chấn bát phương, áp đảo ngươi cái này đồng tiền phía trên. Thánh thể một mạch cùng cấm khu sát thực trong số mệnh tương xung, là tử địch bên trong tử địch, mà vừa vặn bảy đại sinh mệnh cấm khu toàn trồng chất tại Đông Hoang, cho nên Diệp Phàm lời này kỳ thật cũng không nói sai. Nhưng Trung Châu chính là Diệp Phàm phong thủy bảo địa sao? Này cũng chưa hẳn. Ta thể nhất định phải tại Trung Châu kiếm ra một người dạng, làm cho tất cả mọi người đều tôn kính ta. Tốt, rất có tinh thần, ta xem trọng ngươi. Tần Thắng vô Diệp Phàm bà bay. Tương lai là ngươi, cố lên. Ngươi lần a. Tần Thắng tìm được đang bị Hắc Hoàng mang theo chạy khắp nơi Tiểu Niếp Niếp. Niếp Niếp, chúng ta cần phải đi. Tốt. Tiểu Niếp Niếp thật nhanh chạy tới. Đại ca ca, chúng ta đi đâu? Tiếp xuống chúng ta đến tạm thời tách ra một đoạn thời gian. Lá cây muốn một người ly khai, ngươi liền theo ta đi. Đi theo Diệp Phàm đi. Ăn bữa trước không có bữa sau, kia thời gian quá khổ. Đại ca ca dẫn ngươi đi qua tốt thời gian. Tiểu Niếp Niếp mặc dù có chút không bỏ, nhưng rất hiểu chuyện, không khóc náo. Tần Thắng nhìn về phía Hắc Hoàng, chó chết, ngươi muốn đi đâu? Ta nghĩ về Tử Sơn nhìn xem. Hắc Hoàng nói ra, trước đó nơi đó không đi vào, hiện tại không biết rõ là cái gì tình huống, ta đi thử xem. Cũng được. Tần Thắng có chút tiếc nuối, bất quá cứ như vậy, Trung Châu tu sĩ liền kiến thức không đến các ngươi Đông Hoàng Tam Hại phong thái rồi. Diệp Phàm mặt đen, đây quả thực là đối với hắn phỉ báng. Hắc Hoàng số loạn, nói ra, ta từ Tử Sơn sau khi ra ngoài liền sẽ đi Trung Châu, họ Thần, đến thời điểm xem chừng ta trấn áp ngươi. Tần Thắng hứng thú, ngươi có thể đem Vô Thủy Trung mời đi ra. Hắc Hoàng, không thể. Cái kia còn nói cái gì, không phải là một cái nhỏ mà cả đông. Đối đám người đi hướng giao trì thánh nữ từ biết lúc, nàng một mặt phức tạp nhìn xem Tần Thắng. Tần Minh, ngươi vượt qua thiên kiếp, thành tựu đại năng cảnh giới. Giao trì tin tức rất linh thông a. Tần Thắng cười gật đầu. Không sai, may mắn đột phá. Giao trì thánh nữ trầm mặc, nàng trước đó mang Tần Thắng đi phi tiên thạch bích lúc, còn muốn lấy Đông Tiên hẳn là chỉ cần chừng 1 năm liền có thể đột phá. Kết quả, nếu như không phải là bởi vì không quá lễ phép lời nói, Giao Chỉ Thánh Nữ thật đúng là muốn hỏi một câu, ngươi là người sao? Loại này quái thai, Trảm Đạo Chi Quan thật có thể ngăn lại hắn sao? Người khác còn có thể đuổi được sao? Thánh Nữ là thế nào biết rõ chuyện này? Diệp Phàm hỏi. Hỏa Ma Lĩnh đã sự tình đã truyền ra. Giao Chỉ Thánh Nữ, Tần huynh ngươi đại năng thiên kiếp thanh thế to lớn, rất khó không làm cho chú ý, bên ngoài bây giờ đều đang nghị luận việc này. Một người trẻ tuổi tiến quân đại năng cảnh giới, đưa tới manh động, tựa như mập gầy song đồng nổ tung đồng dạng. Để bọn hắn nghị luận đi. Tần Thắng không để ý, hắn đã thành thói quen trở thành trung tâm phong bạo, mọi người trong miệng chuyển kỳ. Lá cây, xin từ biệt. Tần Thắng nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm méo méo tiểu niếp niếp cái mũi, xoay người rời đi. Tương lai gặp lại. Go. Bản hoàng cũng đi. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, một lần ly biệt cũng đại biểu cho một lần gặp nhau, không cần thiết xuân đau thu buồn. Thượng Thương Tứ Hùng, Đông Hoang Hai Hại, ngay trong ngày bay một mình không giải tán. Kaka, ngươi phải nhanh chút đến Trung Châu tìm chúng ta nha. Cậu cậu, ngươi cũng muốn đến. Tiểu Niếp Niếp hướng về phía đi xa một người một chó phất tay, rất ra sức. Nhìn xem Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng bóng lưng, Tần Thắng cảm khái nói, thật giống a. Cái gì giống? Liệu Y Y vô ý thức nói tiếp. Khí chất của bọn hắn. Tần Thắng ba người thì là mượn giao chỉ bất môn, quay lại Nam Vực, quay về Giao Quang Thánh Địa. Làm chính mình thánh địa gần trong gang tấc về sau, Tần Thắng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn nhìn về phía trong ngực đứa bé. Tiểu Niếp Niếp cùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh sẽ có phản ứng sao? Niếp Niếp là có thể làm Long Văn Hắc Kim Đỉnh mẫu thân hải tử. Chương 205, chủ đưa tới thánh binh chương 205, chủ đưa tới thánh binh Giao Quang Thánh Địa. Làm Tần Thắng quang minh chính đại sau khi trở về, trước tiên liền đưa tới rất nhiều cao thủ chú ý là thánh tử trở về. Cái này khí tức hắn quả nhiên đã trở thành đại năng. Hắn mới bái nhập thánh địa mấy năm. Thiên Hữu Giao Quang, ta Giao Quang thật muốn ra một tôn đại đế, đền bù không đế khuyết điểm. Rất nhiều Giao Quang cao thủ đều rất kích động, là tự mình có thể ra Tần Thắng một đệ tử như vậy mà tự hào. Cho tới hôm nay, Giao Quang nội bộ cạnh tranh đã hoàn toàn cùng Tần Thắng không có quan hệ, không giống Đại Nguyệt Lượng còn không thể áp đảo Cơ Gia tất cả mọi người, hắn khác biệt. Tần Thắng chính là chúng vọng sở quy duy nhất, không người có thể cùng hắn cái gì tranh đoạt. Cái gì phe phái chi tranh, cái gì lợi ích chi tranh, đều cao không quá Tần Thắng. Hắn chính là Giao Quang lớn nhất phe phái, cũng là lợi ích lớn nhất chỗ. Tần Thắng tương lai đi càng xa, đứng càng cao, Giao Quang có thể có được chỗ tốt tự nhiên cũng liền càng lớn. Tựa như Vương gia đem Vương Đằng coi là tự mình đế tử, Giao Quang nơi này cũng không kém bao nhiêu. Giao Quang vô cùng cần thiết một vị đại đế, để cho mình trở thành danh phụ kỳ thực đại đế đạo thống, mà không phải trước kia chỉ có đế binh, mà không đế nói bộ dáng. Vĩnh viễn chung với thánh tử. Đại ca ca, nơi này thật là đồ sộ. Tiểu Niếp Niếp khích lệ nói. Giao Quang cùng Giao Chỉ là khác biệt phong cách, cái sau tiên khí lăng nhiên, cái trước tráng lệ yêu kiều. Nơi này cũng là nhà của ngươi. Sờ lên Tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ, Tần Thắng nói ra, ngươi muốn đi nơi nào đều có thể cùng ta nói, không có người sẽ cả ngươi. Ai dám ngăn cản ta Niếp Niếp, Long Văn Hắc Kim Đỉnh giết cả nhà của hắn. Tần Thắng nghĩ triệu hoán Diêu Hy, nhưng lại nghĩ đến nàng cũng đã đi xuất phát Trung Châu, không có cách nào lập tức đổi mới ở trước mặt mình, cái này không khỏi có chút tiếc nuối. Nghĩ nghĩ, Tần Thắng dứt khoát thẳng đến Giao Quang Thánh Chủ nơi đó mà đi. Thánh Chủ, Lý Đạo Thanh mặt lộ vẻ khái ý, mỗi qua một đoạn thời gian về sau, một khi có tin tức của ngươi, đều luôn luôn như vậy để cho người ta kinh ngạc. Đại năng a, ngươi đã có thể tiếp nhận Giao Quang Thánh Chủ gánh nặng, xem ra ta cũng đến nên tối vị nhượng chức thời điểm. Hắn chủ động nhắc tới việc này, không thể nghi ngờ là tại cho thấy thái độ của mình. Trước đó ta cùng Thánh Chủ nói đúng lắm, đối thời cơ phù hợp, ta sẽ tiếp nhận Thánh Chủ chi vị, cũng không phải là ta sau khi đột phá liền lập tức kế nhiệm. Tần Thắng mỉm cười lắc đầu, tiếp xuống ta muốn đi Kỳ Sĩ Phủ, Thánh Chủ chi trách vẫn là phải Thánh Chủ ngươi nhiều gánh một đoạn thời gian. Đối Tần Thắng tới nói, hắn có hay không Thánh Chủ chức vị này, đều không ảnh hưởng hắn tại Thánh địa địa vị. Thánh Chủ đã là quyền lực, cũng là trách nhiệm, hắn tương lai ở xa Kỳ Sĩ Phủ, có một số việc chiếu cố không đến. Giống Bắc Đế, Nam Yêu bọn hắn, nguyên thời gian tuyến bên trong trở thành đại năng về sau, không có lập tức tiếp trưởng tự thân thế lực, cũng chính là đạo lý này. Để Lý Đạo Thanh tiếp tục công việc, chủ trì đại cục mới là chính xác, là thánh địa là Tần Thắng phục vụ, mà không phải đồng tiên cho thánh địa vất vả. Cũng tốt, loại kia ngươi từ Kỳ Sĩ Phủ trở về, bàn lại việc này. Giao Quang Thánh Chủ gật đầu. Đây là ta bằng hữu, nàng thiên phú không tệ, về sau liền lưu tại thánh địa tu hành, mong rằng thánh chủ quan tâm. Lý Đạo Thanh kiểm tra một cái liều ý tình huống, mặt lộ vẻ kinh ngạc sắc. Trong cơ thể nàng ẩn chứa một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố, đã cùng nàng hợp làm một thể, có thể tiết kiệm nhiều năm khổ tu, tương lai nhất định có thể có đại thành tựu. Thánh tử, ngươi cho thánh địa mang về một vị kỳ tài a, nàng về sau liền lưu tại ta chỗ này tu được chưa? Tần Thắng không có ý kiến, người bình thường xác thực không thích hợp tu hành ngoan nhân truyền thừa. Lấy Giao Quang truyền thừa làm căn bản, lại tham khảo ngoan nhân kinh văn, tựa như nguyên thời gian tuyến vi mới là chính độ. Giao Quang Thánh Chủ lại cùng Tần Thắng nói chuyện một cái Hỏa Ma Lĩnh sự tình, đối Tần Thắng nói rõ chuyện từ đầu đến cuối về sau, Lý Đạo Thanh chấn kinh. Ngươi trấn áp một kiện thánh binh. Cái này đại biểu, tự mình thánh tử trên thân tối thiểu cũng có một kiện thánh binh, đây chính là một phương thánh địa truyền thừa chi cơ a, loại này đồ vật là thế nào đạt được? Chẳng lẽ, thánh tử đi đào nhà ai thánh địa mộ tổ? Là, ngoan nhân một mạch trước mắt ở vào điệu thấp ẩn núp giai đoạn, tuyệt đại đa số thời điểm đều là đi đào mộ đạo thi, thôn phệ người chết bản nguyên tới tu hành. Thánh tử tu hành tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhất định cũng là trong mộ khách quen, không biết do thôn phệ bao nhiêu bản nguyên, cũng không rõ ràng cùng bao nhiêu người chết đã từng quen biết, bởi vậy đạt được một kiện thánh binh cũng là hoàn toàn có khả năng. Lý Đạo Thanh trong lòng cảm thán không thôi, người tuổi trẻ bây giờ, không chỉ có là người sống thế giới vô địch thủ, người chết thế giới cũng là tung hoành bệ nễ. Quả thực là thông sát âm dương hai giới. Mặc dù trấn áp nó, nhưng lại khó mà vận dụng, ngược lại liên lụy tinh lực của ta, đối ta lực lượng tạo thành hạn chế. Tần Thắng hỏi, thánh địa có hay không biện pháp để đại năng liền có thể khống chế thánh binh? Cái này, nếu như là chúng ta giao quang thánh địa thánh binh, kia thánh tử ngươi đương nhiên là có thể chống ngự, nhưng bây giờ tình huống rất khó. Lý Đạo Thanh cẩn thận suy tư, cấp ra một cái đề nghị, có thể bằng vào Long Văn Hắc Kim đỉnh lực lượng, đem món kia thánh binh thần chỉ cùng đại bộ phận uy năng phong ấn, kể từ đó nó liền sẽ không phệ chủ. Bất quá phương pháp này cũng có tệ nạn, thánh binh lực lượng sẽ bị thật to hạn chế. Tần Thắng lắc đầu, không có ý định áp dụng phương pháp này, bởi vì như thế vừa đến, thanh đồng chiến mâu liền mất đi ý nghĩa. Còn có một cái biện pháp, giao quang thánh chủ lại có một kế. Ngươi đem tịch thu được thánh binh lưu lại, chúng ta lấy nội tình trấn áp, sau đó ngươi lấy một kiện thánh địa thánh binh tùy thân mang theo. Tần Thắng cười, thánh địa yên tâm để cho ta mang theo thánh binh ra ngoài, không sợ ngoại ý muốn nổi lên. Mặc dù nói, dù là Tần Thắng đem giao quang thánh binh làm mất rồi, thánh địa bản thân cũng còn có thanh đồng chiến mâu giữ gốc. Nhưng tự mình tổ truyền thánh binh cùng chiến mâu loại tù binh này, ý nghĩa có thể hoàn toàn không đồng dạng. Cho dù là đại đế đạo thống, thánh binh cũng có thể gọi là nội tình, cơ hồ sẽ không để cho tự mình đệ tử mang theo loại binh khí này chạy khắp nơi, muốn mời dùng đều phải cực kỳ thận trọng. Lý Đạo Thanh lắc đầu, lần này hỏa ma lĩnh sự tình là một cái cảnh cáo, thánh tử ngươi ngăn cản quá nhiều người đường, muốn đối phó ngươi người từ đông hoàng có thể xếp tới tây mạc. Để ngươi mang một kiện thánh binh phòng thân cũng là phải có chi nghĩa, lại ngươi cũng là đại năng, trong thiên hạ chắc hẳn cũng không có người có thể từ ngươi trong tay cướp đi binh khí. Lý Đạo Thanh cho rằng Tần Thắng có chính mình thánh binh, nhưng chính thánh tử là được, cùng sư môn cho, kia là hai khái niệm. Cái sau đại biểu thánh địa đối Tần Thắng ủng hộ cường độ. Tốt, vậy cứ như thế làm đi, lấy binh đổi binh. Tần Thắng gật đầu, đây chính là thánh địa xuất thân chỗ tốt. Bất quá việc này cần trước cùng tất cả đỉnh núi các mạch thương nghị, ngươi muốn chờ một đoạn thời gian, nhưng không cần lo lắng, sẽ không có người phản đối. Lý Đạo Thanh nói. Tần Thắng, ai phản đối, thánh chủ ngươi để hắn đến trước mặt ta nói chuyện. Ai tán thành, ta có thể sẽ không nhớ kỹ, nhưng người nào đầu phiếu chống, ta nhất định đem hắn khắc vào trong nội tâm. Trong thánh địa ngoan nhân một mạch đã chính mình nhảy ra ngoài. Mặt khác, thánh chủ, ngươi đối ngoại thả ra tin tức, chỉ cần có người đứng ra nhận lãnh cái này thánh binh, vậy ta có thể vô điều kiện trả lại. Giao quang thánh chủ, con cá này câu, khó tránh khỏi có chút quá thẳng a. Mất đi một kiện thánh binh, đối bất kỳ thế lực nào mà nói đều không phải là việc nhỏ, nhưng loại này tình huống, đánh nát răng cũng muốn hướng trong bụng ướt. Nếu ai đến nhận lãnh thánh binh, kia khẳng định còn có thể tiếp một tôn Long Văn Hắc Kim đỉnh trở về, sẽ không có người sẽ đứng ra. Thử một chút cũng không sao, dù sao cái này thánh binh sự tình không đạt được. Tần Thắng cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn đem thanh đồng chiến mâu kiện binh khí này cẩn thận miêu tả một cái. Cái này thánh binh đại khái suất là người khác cho hắn mượn nhóm, không phải là bốn cái hóa thạch sống tự mình chi vật. Nếu như là chính mình tổ tiên thánh binh, như vậy tại thiên kiếp hàng lầm trước đó, chỉ cần huyết tế thánh binh, tiến một bước khôi phục thần chỉ, thanh đồng chiến mâu đều có thể trực tiếp rời đi. Thánh chủ có thể biết rõ đây là nhà ai thánh binh? Lý Đạo Thanh trầm tư một lát, lắc đầu, chưa từng nghe nói qua, hẳn là ẩn tàng nội tình. Nhưng có thể có ít kiện thánh binh làm nội tình, còn dám mượn bên ngoài thánh địa, kỳ thật không nhiều. Toàn bộ bắt đầu, đa số thánh địa đại giáo cũng chính là chỉ có một kiện thánh binh làm bảo vật chân giáo mà thôi, bình thường đều phải cung cấp, dùng để chấn áp cái khác nội tình, không dám có chút chủ quan. Dám đem thánh binh cho mượn tới thế lực, kỳ thật đáp án rất rõ ràng, đại đế đạo thống. Bốn cái hóa thạch sống, hẳn là đến từ bốn phương khác biệt thế lực, phía sau màn còn có một phương đại đế đạo thống tham dự. Tần Thắng sờ lên tiểu niếp niếp mặt, muốn đối phó chúng ta, thật đúng là không ý ta. Chỉ có thể nói, không khai người ghen là tầm thường. Nguyên thời gian tuyến bên trong Khương Thái Hư lãnh ngộ, bây giờ Tần Thắng cũng coi như thể nghiệm đến mấy phần. Lại cùng Lý Đạo Thanh trao đổi vài câu, thương thảo hỏa ma lĩnh sự tình đến tiếp sau xử lý phương pháp, Tần Thắng mang theo tiểu niếp niếp ly khai. Đối với chuyện này, giao quang thánh địa bên này khẳng định là phải có phản ứng, nhưng không cần Tần Thắng quan tâm. Mượn thánh binh thế lực, Khương gia, giao chỉ khả năng có thể bài trừ, kia Đông Hoang liền chỉ còn lại Cơ gia có cái này hiểm nghi, Ân, phong tộc cổ lão vô cùng, cũng có khả năng thực lực này. Trung Châu tứ đại hoàng triều, Nam Lương yêu hoàng điện. Tần Thắng âm thầm suy tư, còn có Tây Mạc Phật môn, cái này cũng không khả năng. Tây Mạc tình huống tương đối là thủ, cùng cái khác bốn vực hoàn toàn không đồng dạng. Đối với đa số người tới nói, nơi đó đều là thần bí, giống như một đoàn mê vụ. Về phần Bắc Nguyên, vậy thì là hoàn toàn không cần cân nhắc, Bắc Nguyên từ xưa đến nay cũng chỉ từng sinh ra một vị loạn cổ đại đế, hắn còn không có lưu lại gia tộc hoặc là thành lập thánh địa. Bắt đầu năm vực, Bắc Nguyên thực lực tổng hợp là yếu nhất, không có gì hơn mỗi vị đại đế đều là thế gian đều là địch. Tần Thắng cảm thán, đế lộ phía trên có ngươi không ta, ta nghị chứng đạo, vậy thì cùng tất cả trí tại đại đế chi vị người đều là địch nhân. Đây là giả thiên thế giới quy tắc quyết định, không thể sửa đổi, đại đế duy nhất đưa đến thế giới này tập tục biến thành bộ dáng bây giờ. Mà tại ngoại giới, hỏa ma lĩnh sự tình đã khiến cho Đông Hoàng sôi trào. Rất nhiều người thông qua hiện trường khảo sát cùng các loại tin tức, trở lại như cũ sự kiện chân tướng. Đông Tiên đi vào đại năng lĩnh vực, tiếp diệt bốn vị mang theo thánh binh hóa thạch sống. Cùng tin tức này so sánh, Diệp Phàm đánh giết đối thủ, liền lộ ra không có ý nghĩa. Mấy ngày trước, tứ tượng thánh tử tu thành hóa long đệ tạm biến, được vinh dự kỳ tài ngũ trời, tứ tượng thánh địa trên dưới vì đó tán tụng, nhưng Đông Tiên đã là danh phủ kỳ thực đại năng. Hiện tại Đông Tiên đã có thể xưng một tiếng Tần Thánh chủ. Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ cái thứ nhất tiến vào đại năng cảnh giới người, cái khác tuổi trẻ thiên tài cùng hắn chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại còn tại mở rộng. Có lẽ đây cũng là bắt đầu cái thứ nhất tuổi trẻ đại năng, không biết cái khác bốn vực phải chăng có thể đánh đồng người. Một vị đại năng hành không xuất thế, thật làm cho tất cả mọi người vì đó ngạt thở. Cơ gia, Đại Nguyệt Lượng nghe nói tin tức này về sau, thật lâu không nói gì, bóng lưng lại có chút phiền muộn ý vị. Cơ Tử Nguyệt tại bên cạnh hắn, cẩn thận nghiêm túc nói ra, "Ca ca, kỳ thật chúng ta cùng đại ma đầu không phải địch nhân, ngươi không cần quá câu chấp." Đại Nguyệt Lượng trong lòng có chút cho phép bi ai, "Muội muội, liền ngươi cũng cảm thấy ta không bằng nam nhân kia sao?" Thánh Thành, Giao Quang trà trộn tại trong dòng người, lắng nghe thế nhân đối Tần Thắng đánh giá, cực điểm ca ngợi. "Đại năng, ta sẽ đuổi theo tới." Hắn quay người rời đi, thẳng đến Trung Châu, muốn ở nơi đó tìm kiếm được kẻ đến sau cư trên cơ hội. Nghe nói Trung Châu đại mộ rất nhiều, Thiên Bằng tộc, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương Bảo Hao Thiên Vũ, phát tiết trong lòng các loại cảm xúc. "Đông Tiên, ngươi làm sao lại đại năng? Ngươi quên ước định của chúng ta sao?" Mà khi Giao Quang Thánh Địa thả ra tin tức, nói có thể tìm Tần Thắng nhận lấy một kiện thánh binh lúc, càng làm cho người nghẹn ngào. Rất nhiều người coi là món kia đi chu sát Tần Thắng thánh binh đã bị phía sau màn thế lực thu hồi đi, kết quả lại là bị Đông Tiên trấn áp. Cái này làm cho người sợ hãi. Hiển nhiên, không có người muốn đi lĩnh cái này thánh binh, ai cũng không dám thừa nhận là chính mình phục sát Tần Thắng, đều hận không thể phủi sạch quan hệ. Nhưng là, thế sự vô thường, Hỏa Ma lĩnh sự kiện ngày thứ 3 về sau, thật là có người gọi hàng. "Món kia thánh binh là ta, Đông Tiên, trả lại cho ta." Nhìn xem cái kia mặc đạo bào bản tử, có người nhận ra hắn, là Đông Hoang Tam Hại bên trong nói hại. Tam Hại danh bất hư truyền, thật sự là không muốn mặt. Nghe nói, Đông Hoang Tam Hại cùng Đông Tiên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tần Thắng biết được tin tức này về sau, bó tay rồi rất lâu. Chết bản tử thật là dày nhan vô sỉ. "Rất tốt, đã ngươi đứng ra, vậy cái này bút chướng ta coi như tại trên đầu ngươi. Lần sau đừng để ta bắt được ngươi, không phải ngươi chỉ định không có quả ngon để ăn." Giao Quang chỗ sâu, Tần Thắng lần nữa đi tới Long Văn Hắc Kim đỉnh vị trí, lần thứ 3 tham ngộ cái này đế binh. Đế binh đạo văn huyền ảo cao thâm, mỗi một lần tham ngộ đều có thể cho người ta thu hoạch khổng lồ, để Tần Thắng quan tài cùng trên lá cờ khí văn không ngừng tiến hóa. Nhưng cùng phía trước hai lần khác biệt chính là, Tần Thắng lần này mang theo Tiểu Niếp Niếp tới. "Đại ca ca, đây là cái gì?" Tiểu Niếp Niếp ngây thơ thanh âm vang lên. "Là chúng ta Giao Quang Thánh địa lớn nhất nội tình, ta lần này đến là nghĩ tham ngộ nó, đạt được một chút chỗ tốt." Tần Thắng nhìn xem Long Văn Hắc Kim đỉnh, rất có vài phần hùng thị ý vị. "Đã gặp Niếp Niếp, vì sao không bái?" "Long Văn Hắc Kim đỉnh, cái này còn nói cái gì, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi." "Vâng." Quay trung quanh tại đỉnh trung quanh vạn cái mấy vạn trượng màu đen chân long tựa hồ xuống lại, gào thét thế gian, uy thế chí cao vô thượng. Sau đó cái này từng đầu hắc long từ dâng trào hướng lên trạng thái cải biến, bọn chúng bơi xuống tới, đem Tần Thắng cùng Tiểu Niếp Niếp bao khỏa ở bên trong, một vòng lại một vòng. Từ bên ngoài cảm thụ, loại lực lượng này uy nghiêm kinh khủng, nhưng nội bộ lời nói, Tần Thắng lại cảm thấy đế binh lực lượng như gió xuân ấm áp. "Đế binh, thật dễ nói chuyện." Thánh tử lại dẫn động Long Văn Hắc Kim đỉnh, hắn quả nhiên là thích hợp nhất đế binh người. Cảnh tượng như vậy, khó đạo đế binh tán thành thánh tử. Chỉ là, vì sao thánh tử mang theo tiểu nữ hải kia đi tham lộ đế binh? Đây quả thực là tại hồ nháo. Thánh tử muốn làm cái gì thì làm cái đó, làm sao, ngươi có ý kiến? "Thánh tử vương, Giao Quang Hưng." Ba lần tham lộ, ba lần xúc động đế binh, lại động tính một lần so một lần còn mưa lớn, cái này khiến thánh địa cao tầng rất vui mừng. Nhìn xem từng đầu giống như lúc bằng sắt hắc long, Tiểu Niếp Niếp không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại còn duỗi ra tay, sờ lên hắc long đầu. Uy nghiêm bất phàm hắc long chủ động cúi đầu mặc cho Tiểu Niếp Niếp vuốt ve, cọ sát lòng bàn tay của nàng, đem tiểu gia hỏa làm cho phì cười. "Long Văn Hắc Kim đỉnh, người cao lãnh đâu? Người tiết tháo đâu? Ta còn là thích ngươi trước kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, phiền phức khôi phục một cái." Mà tại Tần Thắng trong lòng, đế binh nói hình chậm rãi hiện hiện, cổ áo sâm nghiêm, phản phất là Long Văn Hắc Kim đỉnh cụ tượng hóa. Tương lai, hắn thời thời khắc khắc đều có thể tiến hành thăng lộ, nếu là lấy đấu tự bí diễn hóa Hắc Kim đỉnh, cũng có thể có vô thượng uy năng. Đấu tự bí, vô cùng vô tận, bát đại tinh thâm, khác biệt người tu hành, cuối cùng sẽ kết xuất khác biệt trái cây. "Đại ca ca, cái này đồ vật nhìn rất lợi hại." Tiểu Niếp Niếp lên tiếng khen. Kia bạn cái hắc long du động càng thêm nhanh, ngâm rít gào cửu thiên, tựa hồ có chút vui sướng. Những người khác không biết rõ Long Văn Hắc Kim đỉnh là thế nào tới, nhưng đỉnh bản thân còn có thể không rõ ràng ai là chính mình rèn đúc người sao? Cho dù là đế binh thần chỉ chưa thể khôi phục, bản năng cũng sẽ có cảm ứng. Đế binh cơ bản đều đem chính mình tế luyện người coi là phụ thân, mẫu thân, chủ nhân. "Vậy ngươi liền nhiều sợ sợ nó." Tần Thắng nói, đem thanh đồng chiến mâu phóng ra. "Thánh binh thần chỉ, mâu mâu ta à, thoạt nhìn là muốn chết đi. Ta chính là một cái nho nhỏ thánh binh, có tài đức gì hưởng thụ đãi ngộ như vậy? Đây thật là một kiện hung binh." Tần Thắng nhìn chằm chằm chiến mâu, nghiên cứu trong khoảng thời gian này về sau, hắn đối với cái này mình có sự hiểu biết nhất định. Thân mâu phía trên chỗ nhiễm chi huyết, cùng lực lượng đồng nguyên, nó chủ nhân chỉ sợ là tại nhân sinh thời khắc cuối cùng, lấy tự thân tính mạng làm dẫn, tế luyện ra cái này tuyệt thế binh khí. "Này mâu, đại hung." Tần Thắng xác thực không nên mang theo nó, vẫn là đem nó lưu tại Long Văn Hắc Kim đỉnh nơi này, để nó hào hào tiếp nhận giáo hóa đi. Đem thanh đồng chiến mâu xử lý tốt về sau, Tần Thắng liền không tiếp tục để ý nó. Lần này Long Văn Hắc Kim đỉnh trước nay chưa từng có khẳng khái, là một cái hiếm có tham nộ cơ hội, Tần Thắng không muốn bỏ qua. Ngoại trừ đế binh đạo văn bên ngoài, một cỗ nhu hòa lực lượng cũng từ thân đỉnh bên trên tán phát ra, tràn ngập chân long ngăn cách ra mảnh không gian này. Cỗ lực lượng này có rất mạnh, cũng rất ôn hòa tưới nhuần hiệu quả, để tiểu Niếp Niếp đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tần Thắng mượn cái này cơ hội, tiến vào thâm trầm ngộ đạo cảnh bên trong. Vạn cái hắc long sen lẫn du động, hiện ra quang trạch, xa xa xem xét, trên bầu trời tựa như xuất hiện một viên hắc kim kẻ lớn, phi thường rung động. Mà cùng lúc đó, Giao Quang Thánh Chủ cũng triệu tập tất cả đỉnh núi các mạch, thảo luận để Tần Thắng mang theo thánh binh đi Trung Châu một chuyện. "Tốt, chính là như vậy, hiện tại bỏ phiếu biểu quyết, ai tán thành, ai phản đối?" Lý Đạo Thanh nói ra. "Đúng rồi," Thánh Tử nói, "phản đối người, đi trước mặt hắn đem nguyên nhân nói rõ ràng." Đám người theo bản năng nhìn một chút Giao Quang chỗ sâu, trong lòng có quyết định. Tôn binh mất người, người binh đều mất. Tôn người mất binh, người binh đều tổn. Ủng hộ vô điều kiện Thánh Tử hết thảy quyết định, tiếp nhận Thánh Tử lãnh đạo. Chương 206, 10 thế thiện nhân chương 206, 10 thế thiện nhân một tháng sau. Hắc Kim Long Kén chậm rãi mở ra, Tần Thắng thần thái sáng láng, mang theo sắc mặt hùng luận, ngay tại hắn trong ngực ngủ say tiểu Niếp Niếp đi ra. Hắn vừa mới động, tiểu gia hỏa liền tỉnh. "Đại ca ca, kết thúc rồi hả?" "Ừm, ta tham lộ xong." Tiểu Niếp Niếp hướng về phía Long Văn Hắc Kim đỉnh phát tay, "Tiểu Long, chúng ta về sau trở lại thăm ngươi." "Tần Thắng." Vẫn còn may không phải là gọi tiểu Hắc. Vạn Trượng Hắc Long bay về hướng lên tư thái, khôi phục uy nghiêm bộ dáng. "Thánh tử, liên quan tới thánh binh sự tình, mọi người nhất trí đồng ý." Giao Quang Thánh Chủ nói ra, "Đồng thời tại ngươi bế quan thời gian bên trong, chúng ta đã mời ra một kiện thánh hiển chiến y đi." "Thánh y đi?" "Có thể." Tần Thắng hài lòng gật đầu. Gia thiên thế giới đồ vật, kỳ thật đều là tuyệt đối tiến công, cho dù là chiến y đi, chiến giáp dạng này nghe tựa hồ là phòng ngự binh khí, cũng là dùng để tiến công. Không giống một chút thế giới, chiến giáp chính là thuần túy phòng ngự, cắt giảm công kích của đối thủ. Ở cái thế giới này, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Nhưng chiến thứ nhất so với chiến kiếm, chiến mâu loại hình, phòng hộ chi năng miễn cưỡng coi như xuất sắc, xác thực rất thích hợp Tần Thắng. Tần Thắng đi theo Giao Quang Thánh Chủ đi lấy thánh hiển chiến y đi. Đây là một kiện màu đen thánh vật, phía trên khắc rõ chân long nói hình, uy nghiêm lẫm liệt. Trầm Nguyên Thánh Y Điệp là vạn năm trước thanh đế thời đại, chúng ta thánh địa một vị thánh nhân tế luyện ra truyền ra thánh vật. Lý Đạo Thanh giới thiệu nói, vị kia từng cùng thanh đế tranh phong, kinh tài tuyệt diễm. Tần Thắng, trước đó có cùng Vô Thủy tranh phong, bây giờ còn có cùng thanh đế tranh phong. Tranh, đều có thể tranh. Tần Thắng lấy Thánh Y Điệp thu nhập trong cơ thể, tự mình đồ vật chính là không đồng dạng, hoàn toàn sẽ không bài xích hắn. Thánh hiển chiến thứ nhất mặc trên người, ai có thể giết ta? Tiên Vũ Nung Lung, thanh sơn ẩn trong sương mù. Một cây cây gậy trúc phiêu tại trên hồ, Tần Thắng nắm tiểu Niếp Niếp, đứng ở cán bên trên, theo dòng nước hướng về phía trước phiêu đãng, cuối cùng đặt chân tòa kia xanh ngắt núi cao. Một lớn một nhỏ, hết sức hài hòa, giống cha nữ đồng dạng ấm áp. "Đại ca ca, nơi này là cái gì địa phương?" Tiểu Niếp Niếp rất hiếu kỳ. "Nơi này gọi Hàng Vũ Phong." Tần Thắng nhẹ giọng đáp. "Là cùng Khương gia Hàng Vũ đại đế có quan hệ sao?" Tiểu Niếp Niếp từ khi có thể ký sự về sau, biết rõ rất nhiều đồ vật, đã không phải là cái kia nhỏ kẻ hồ đồ. "Đúng, Hàng Vũ đại đế năm đó tới qua nơi này, từ đây núi này liền ghi tên sử sách, được mệnh danh là Hàng Vũ Phong. Đây chính là điển hình có tiên thì có danh. Năm đó, Hàng Vũ đại đế chạm diệt Thái Sơ cổ quáng bên trong một vị vô thượng tồn tại, chọc giận chỗ này kinh khủng nhất sinh mệnh cấm khu, bị ép đi xa Trung Châu. Cái này đi xa đối đại đế tới nói đến cùng có bao nhiêu xa xôi, ta cũng không biết rõ, ta cũng không dám hỏi. Tại trước khi rời đi, vị này đại đế từng tại tòa này trên núi ngừng chân, quay đầu nhìn cố hương, cuối cùng nhẹ lướt đi, từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng trở về. Mặc dù phần này cự ly nhìn có chút hài hước, nhưng cấm khu tại Đông Hoàng, Hàng Vũ không trở về nữa, kỳ thật đã biểu lộ thái độ của mình. Tương truyền hắn còn tại trên núi này lưu lại một sợi cổ chi đại đế nói. Bởi vì chuyện này dấu vết, rất nhiều người tại ly khai Đông Hoàng trước đều sẽ tới nơi này một chuyến, bắt trước cổ chi đại đế. Hôm nay, Tần Thắng cũng tới, hắn ôm tiểu Niếp Niếp, nóng nhìn phía sau Đông Hoàng, mông lung sương mù để đại địa nhiều một tia mộng ảo cảm giác. Hắn ở chỗ này tưởng nhớ, suy nghĩ ung dung. Cổ chi đại đế đều rất không dễ dàng à, Hàng Vũ đại đế tuổi già đều không thể về Đông Hoàng một lần, Tây Hoàng vô địch trên trời dưới đất, lại cũng chỉ có thể nhìn xem người yêu bỏ mình. Hư Không đại đế có bất tử thần dược cũng chỉ sống một thế. Hư Không đại đế không giống với đấu chiến thánh hoàng, cái sau là sớm đem bất tử thần dược sống thêm một thế cơ hội cho dùng, dẫn đến sau khi chứng đạo không cách nào lại kéo dài hoàn mệnh. Nhưng cái trước là bởi vì thành đế về sau cả đời đều tại chinh chiến, nhận qua quá nhiều tổn thương, bản nguyên thủng trăm ngàn lỗ, vô lực hồi thiên. Hư Không niên đại đó quá khổ, quá khốc liệt, sinh mệnh cấm khu. Trong lòng Tần Thắng yên lặng đọc một lần cái chức vị này. "Đại ca ca, chúng ta bây giờ cùng đại đế làm lấy chuyện giống vậy, kia chúng ta cũng là đại đế." Tiểu Niếp Niếp vỗ tay, cười ha hả. "Ngươi nói đúng, Niếp Niếp là đại đế." Tần Thắng cũng cười bắt đầu, nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ. "Niếp Niếp đại đế, chúng ta đi. Hôm nay, tiên đế chủ động đi xa Trung Châu. Đông, Tây, Nam, Bắc bốn đường, cứ như vậy dần dần bình tĩnh trở lại. Dĩ vãng kịch liệt vô cùng thiên kiêu tranh phong, thỉnh thoảng có thể nghe được ai đánh bại ai, vị yêu lại đột phá tin tức, hiện nay đã biến ít. Nam vực kỳ tài đều đi tới bắt đầu cổ tinh trung tâm khu vực, ở chỗ này diễn dịch càng truyền kỳ cố sự. Trung Châu, nơi này thần thổ vô tận, truyền thuyết vô số, từ trước đến nay là thần bí, cường đại. Nó cùng bốn vực đều giáp giới, ở vào cổ tinh trung ương khu vực, thiên nhiên có sẵn đặc biệt địa lý ưu thế, ở đây cắm rễ vô thượng hoàng triều cũng không chỉ một tòa. Mà tại mảnh này thần bí hạo thổ bên trên, kỳ sĩ phủ không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ đặc thù thế lực. Vạn năm trôi qua, nó lại một lần mở ra, là toàn bộ bắt đầu thịnh sự, hấp dẫn vô số người. Mỗi một giới kỳ sĩ phủ tuyển nhận đệ tử đều là có ít, đồng dạng tại 500 người đến 800 người cái khu vực này ở giữa ba động, có rất ít ngoại lệ. Nhưng là, tại một thế này, kỵ sĩ phủ mở ra ngày đầu tiên, liền có mấy vạn người chờ ở trước cửa. Phải biết đây cũng không phải là mấy vạn phổ thông tu sĩ, mà là đối với mình rất có lòng tin tuổi trẻ thiên tiêu. Bọn hắn vượt qua mấy ngàn vạn dặm, ước vạn dặm hư không tới đây, có thể thấy được đều rất bất phàm, đều ôm sưng hùng đương thời trí từ trước đến nay đây, muốn hiện ra vô địch thực lực, quét ngang chư địch. Đáng tiếc, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Ngươi là thiên tài, nhưng so ngươi càng thiên tài vừa nắm một bò to. Kỵ sĩ phủ mở ra ngày đầu tiên, liền có một vị hóa long đệ ngũ biến nam lương thiên tài, cái thứ nhất cường thế đánh đi vào, hắn tu vi cực cao, để rất nhiều người thần sắc cảm động. Chúng ta là đồng dạng niên kỷ, vì sao ta mới đạo cung bí cảnh, hắn cũng đã là hóa long ngũ biến. Ngày thứ hai, có một vị vô địch yêu nghiệt hiện thân, vậy mà mấy lần liền chụp chết một tôn vương thể, uy chấn bát phương, nên ngang nhập phủ. Đây chính là vương thể à? Trước kia chú định có thể trở thành một thời đại vương giả, chúa tể đương thời, vậy mà như thế tùy tiện liền chết đi. Ngày thứ ba, có một cái 8 tuổi hải tử tài nghệ chấn áp quần hùng, đạt được tư cách. Đây là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành không thành. Ngày thứ tư, có một vị hóa long bí cảnh thiên tài, một bên độ kiếp một bên tiến vào kỳ sĩ phủ, tất cả mọi người lẫn mắt xa xa, không dám nhiễm. Vì cái gì có người có thể từ hóa long bí cảnh liền bắt đầu độ thiên kiếp? Kỳ sĩ phủ mở ra thời gian, tiếp tục một tháng, từng vị thiên kiêu lần lượt đăng tràng, đã dẫn phát trận trận kinh hô. Mỗi ngày đều có người dương danh, vạn chúng chú mục, đạt được mọi người chú ý cùng kính sợ. Tới đối đầu, cũng mỗi ngày đều có người thất hồn lạc phách rời đi, không gượng dậy nổi. Tại sao có thể như vậy? Ta hẳn là trên đời xuất sắc nhất thiên tiêu, kỳ sĩ phủ cung nên ta tiến bảo, thánh nữ tiên tử đều cảm mến tại ta, vây quanh ta chuyển, là ta tranh giành tình nhân. Nhưng vì cái gì ta liền tính danh đều không thể tại kỳ sĩ phủ lưu lại, ta không phải thiên tài sao? Ta thế nhưng là quốc gia chúng ta ưu tú nhất một cái kia người trẻ tuổi a. Rất nhiều người đều bị đả kích đến nản lòng thoái chí, cuối cùng minh bạch nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn đạo lý. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách. Ngươi là thôn cấp thiên tiêu, toàn thôn thứ nhất, nhưng chờ ngươi đến trong trấn, như ngươi loại này trình độ không biết rõ có bao nhiêu, phóng nhãn cả nước, toàn bắt đầu, càng là vô cùng vô tận. Trừ khi ngươi cái thôn kia tên gọi thạch thôn, cửa ra vào còn có một gốc bị sét đánh đến cháy đen liêu thụ. Thời gian từng ngày trôi qua, vô số anh tài nhân kiệt biểu diễn, để thế nhân mở rộng tầm mắt. Có một số việc dấu vết, chỉ ở thượng cổ trong truyền thuyết có ghi chép, không nghĩ tới vào hôm nay một số người trên thân xuất hiện, có thể so với cổ chi thần nhân. Kia là một vị thánh tử, hắn cũng bại, không có thể đi vào nhập kỳ sĩ phủ. Một thế này thiên tài yêu nghiệt quá nhiều, cạnh tranh quá kịch liệt, rất nhiều người đặt ở trước kia đều là có tư cách nhập phủ tu hành. Một cái sáng chói đại thế, ta phản phất thấy được trong cổ tịch ghi lại một thời đại lần nữa giáng lâm, khi đó cũng là kỳ tài vô số, cuối cùng nuôi thành vô địch cổ kim tương lai vô thủy đại đế. Đông Hoang thần vương thể cũng tới, còn có tiên thiên đạo thai. Thật nhiều người a. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần ngồi xổm ở kỳ sĩ phủ cửa ra vào, như vậy xuất hiện thiên tài có thể để ngươi bị hoa mắt. Nhưng vô luận có cái gì dạng yêu nghiệt hiện thế, vô luận dẫn phát bao lớn hoành động, tất cả mọi người kỳ thật đều đang đợi, đang chờ mong. Vị thiên tài kia chi vương, yêu nghiệt chi đế nam nhân cái gì thời điểm sẽ giá lâm kỳ sĩ phủ? Hắn lại sẽ là cỡ nào phong thái? Về phần nam nhân kia là ai? Đương nhiên là Đông Tiên Tần Thắng, chẳng lẽ lại là Bắc Đế Vương Đằng A Đông Tiên, nghe nói đã đi vào đại năng lĩnh vực, hoàn toàn áp đảo đương thời tất cả thiên tài phía trên. Giao chỉ chiến đài liên tục đánh chết ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ, hỏa ma lĩnh kiếp diệt bốn vị hóa thạch sống, liền thánh binh đều bị hắn chấn áp. Thời đại này, phản phất vô thủy đại đế vị trí thời đại vàng son lại xuất hiện, mà nếu như nói ai có thể trở thành thời đại này vô thủy đại đế, như vậy ta cho rằng trừ Đông Tiên ra không còn có thể là ai khác. Sánh vai vô thủy, so sánh thanh đế, có thể để người bất ngờ chính là người trong thiên hạ chờ a chờ. Quả thực là không có chờ đến Đông Tiên xuất hiện. Đông Tiên người đâu? Là không tới sao? Không chỉ có là hắn, Thánh thể Diệp Phàm cũng không có hiện thân. Không, kỳ sĩ phủ cùng Giao Quang Thánh địa đều đã công khai tuyên bố, Đông Tiên sẽ đến này tu hành, có lẽ là có chuyện gì chậm trễ. Thánh thể đối mặt kỳ sĩ phủ mời, chỉ nói cân nhắc một hai, cuối cùng cũng không có trả lời chắc chắn, hắn rất có thể không tới nơi này, nhưng Đông Tiên là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mất đi thánh binh thế lực, cản lại Đông Tiên? Cái gì? Đông Tiên chết? Thời gian này điểm bắt đầu nóng lục soát thứ nhất xuất hiện, vô số người đều tại quan tâm một vấn đề, Đông Tiên đi đâu? Đông Tiên trạng thái? Kiệt kiệt kiệt. Tần Thắng phát ra kinh điển tiếng cười, ôm tiểu nhất nhiếp, ngay tại truy một người. Ngươi chạy a, ngươi chạy càng nhanh, ta càng hưng phấn. Tại phía trước, có một cái thân ảnh mập mạp ngay tại chạy hùng hục, vô cùng linh hồn, có thể nói là giả thiên thế giới linh hoạt nhất bản tử. Mẹ nhà hắn, trời đánh, vô lượng tiên tôn cái lao bất tử, ta vì cái gì tại Trung Châu còn có thể gặp ngươi? Rất rõ ràng, đây chính là đoạn đức. Còn tại tiểu nhất nhiếp trước mặt nói thô tục, tội thêm một bậc. Béo thúc thúc, ngươi mau dừng lại, chúng ta là người tốt. Tiểu Niếp Niếp hô to. Đoạn Đức mặt đều đen, các ngươi là người tốt. Vậy ta Đoạn Đức chính là thiên tự đệ nhất hào đại thiện nhân, mười thế đại thiện nhân. Ta nhưng không có quên, lần trước chính là ngươi cái này tiểu gia hỏa, lén lén đem ta trong đạo bảo âm dương ngư, nói cho họ Tần cái kia vương bắt đẳng. Cá mẹ một lứa, lớn nhỏ là gian. Đạo hữu, ngươi đến cùng chạy cái gì? Tần Thắng chất vấn. Chúng ta ly biệt quê hương, tại ngoài ước vạn dặm Trung Châu không hẹn mà gặp, đây là thâm hậu bao nhiêu duyên phận. Hiện tại phải nên kề đầu gối nói chuyện lâu, nhớ lại trước kia mới đúng. Ngươi dạng này thái độ, quá đau đớn ta một viên xích âm. Chúng ta thế nhưng là tay chân huynh đệ a. Ngươi đem ngươi đỉnh đầu thôn thiên ma cái thu lại lại nói lời này. Đoạn Đức thật muốn thổ huyết. Tại Đông Hoang ta không thể trêu vào ngươi, ta dù sao cũng nên lẫn mất lên a. Chúng ta đều đến Trung Châu đến, đồng thời vì phòng ngừa cùng cái này họ Tần Vương bắt đạn chạm mặt, đi kỵ sĩ phủ báo cái tên về sau, liền cố ý cách xa khu vực kia, vốn cho rằng lần này có thể yên lặng là khảo cổ sự nghiệp làm công hiến. Nhưng ai có thể nghĩ đến, còn có thể gặp phải tên sát tinh này, cái này Vương Bát Đạn gặp mặt sau không nói câu nào, trực tiếp chính là thôn thiên ma cái chào hỏi. Đoạn Đức trong nội tâm của a, đồng thời cũng không nhịn được hoài nghi, chẳng lẽ ta cùng hắn thật là có duyên? Nhất định là nghiệt duyên. Ngươi không phải nói, ám sát ta món kia thánh binh là của ngươi sao? Tần Thắng cười nói, ta thế nhưng là bưng lời, ai đứng ra nhận lãnh, vậy liền không ràng buộc trả lại hắn thánh binh. Đã ngươi thừa nhận, xem ở chúng ta từng là anh em phân thượng, ta trực tiếp cho ngươi lấy binh, đây là cỡ nào cảm thiên động địa tình huynh đệ a. Tần Thắng người đã sớm đến Trung Châu, nhưng hắn không có gấp đi kỳ sĩ phủ, mà là một bên tu hành, một bên mang theo tiểu niếp niếp khắp nơi du ngoạn, chuẩn bị tại vạn chúng chú mục phía dưới áp chụp đăng tràng. Ai biết rõ chỗ dễ gặp được yêu, vậy mà đụng phải tại một mảnh bên trong dãy núi lén lén lút lút, giống như đang tìm kiếm cái gì đoạn nước. Chuyển núi chuyển nước chuyển phật tháp, không vì đã tu luyện sinh, chỉ vì ở trên đường cùng ngươi gặp nhau. Duyên, tuyệt không thể tả. Chương 207, đoạn nước, ta là sư phụ ngươi. Chương 207, đoạn nước, ta là sư phụ ngươi hô. Ha. Đoạn nước nằm trên mặt đất, một mặt sinh không thể luyện dáng vẻ. Ngươi muốn làm cái gì liền làm đi, ta sẽ không phản kháng, tới đi. Kỳ thật, Hắc Hoàng là cùng với ta. Tần Thắng cười nói, ngươi nói như vậy, vậy ta hiện tại để hắn tới hầu hạ ngươi. Đừng. Đoạn Đức một cái lý ngư đã đỉnh, đứng lên, ta cùng đầu kia chó chết không đội trời chung, không muốn nhìn thấy hắn. Thư thực thánh nhân mộ lần kia, Đoạn Đức đem Hắc Hoàng lừa thẳng rồi, thù này chó chết một bữa trưa. Cái gì? Ngươi nói là bản Đông Tiên bán Hắc Hoàng? Ta cảnh cáo ngươi không cần loạn nói chuyện a, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Kỳ sĩ phủ mới là ngươi hẳn là đi địa phương a. Đoạn Đức rất phiền muộn. Trung Châu cũng không phải nhà ngươi, chúng ta tới nơi này có vấn đề gì không? Tần Thắng hỏi lại. Thái Hoàng phục sinh cũng không dám giống ngươi quản đồng dạng rộng. Ta cùng tiểu Niết Niết muốn đi đâu thì đi đó. Đoạn Đức vẫn rất có đạo lý. Đức tử, đây thật là duyên phận. Tần Thắng một mặt chân thành chi sắc, ta cùng tiểu Niết Niết ngay tại bốn phía du ngoạn, đã chuẩn bị đi kỳ sĩ phủ, ai biết rõ sẽ ở nơi đây đột nhiên gặp ngươi, có thể thấy được đây là mệnh trung chú định. Thượng tiên an bài lớn nhất nha. Đúng vậy, béo thúc thúc, chúng ta hữu duyên. Tiểu Niết Niết gật đầu phụ họa. Đoạn Đức mặt đen, ta họ Đoàn, tên Đức, ngươi có thể hay không đừng gọi ta béo thúc thúc? Không được nha. Tiểu Niết Niết lắc đầu, rất nghiêm túc nói ra, đại ca ca cùng ca ca đều để ta như vậy bảo ngươi, Niết Niết muốn làm một cái nghe lời hải tử. Vậy ngươi cũng có thể cân nhắc một cái, nghe ta Đoạn mỗ người a. Ngươi đừng mê hoặc Niết Niết. Kỳ sĩ phủ nơi đó chính náo nhiệt, vô số thiên tiêu yêu nghiệt tề tụ một đường, không thể bất ngươi cái này đồng tiên a, ngươi mau đi đi. Đoạn Đức rất muốn đưa tiến cái này ôn thần, chỉ là vừa nghĩ tới, đằng sau mọi người sẽ còn tại kỳ sĩ phủ gặp mặt, hắn liền thân thể siết chặt, có vẻ giống như thoát khỏi không xong cái này một lớn một nhỏ. Đi, ta khẳng định là muốn đi. Tần Thắng mỉm cười, nhưng ở kia trước đó, chuyện giữa chúng ta trước tiên cần phải chấm dứt một cái. Giữa chúng ta nào có sự tình? Đoạn Đức giả vờ ngây ngốc, lần trước từ biệt, chúng ta một mực không có gặp mặt, chuyện gì đều không có à? Trung Châu thiên địa tinh khí quá nồng đậm, Tần tiên nhân, ngươi say. Ngươi sai sử bốn vị hóa thạch sống đến vây giết ta, bút chướng này không thể không tính. Tần Thắng cả giận nói, đạo hữu, đổi vị suy nghĩ một cái, nếu có người đối ngươi làm loại chuyện này, ngươi có thể chịu sao? Khẳng định không thể nhịn đúng không? Ta cũng nhịn không được, ta hận không thể giết cả nhà của hắn. Nhưng người nào để chúng ta là anh em đây, đã việc này là ngươi làm, ta coi như tức giận nữa, cũng không thể đối ngươi xuống tay ác độc. Tần Thắng ngửa mặt lên trời thở dài, ngươi cái này Vương Bát Đạn không là người, ta không thể cùng ngươi đồng dạng. Làm huynh đệ, ở trong lòng, nghĩa tự đi đầu. Đoạn Đức khí đến thân thể phát run, không chỉ có cho ta dội nước bẩn, còn ở ngay trước mặt ta mắng ta, thật sự là khinh người quá đáng. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta sớm đem ngươi nhốt lại. Đạo hữu, trông thấy ngươi xấu hổ đến phát run, sắc mặt đỏ lên, à, liền đỏ ngầu cả mắt, rất tốt, ta liền biết rõ ngươi là có ăn năn chi tâm. Tần Thắng vô vô Đoạn Đức, một bộ tha thứ cho ngươi bộ dáng. Như vậy đi, cho ta 3 năm bộ đế kinh, việc này cứ như vậy bỏ qua, ta không truy cứu nữa. Ngươi thật sự là coi ta là heo làm thịt. Đoạn Đức phẫn nộ. Ở đâu là ta sai sử kia 4 cái lao ra hỏa đi giết ngươi? Không phải ngươi nói, món kia thánh binh là của ngươi sao? Tần Thắng, ngươi cho mượn đi thánh binh, cùng ngươi không có quan hệ. Đoạn Đức, ta là nói bậy. Ta chính là nghĩ chiếm chút tiện nghi mà thôi, ngươi cũng làm thật, còn trực tiếp giết tới trước mặt ta, đến chân thực ta. Về sau cũng không tiếp tục tuyến trôi chảy này, đã trung thực. Chúng ta tu sĩ, từng câu từng chữ, làm như thiết đinh nhập mục, sao có thể đổi tới đổi lui đâu? Tần Thắng nói ra, Niết Niết, ngươi nếu mệnh, liền đem trong tay đổ vật nện vào béo thúc thúc trên thân. Đoạn Đức nhìn thoáng qua dơ thôn tiên ma cái tiểu Niết Niết, rất là bất lực, biết rõ hôm nay là chạy không khỏi một kiếp này, lại muốn ra một lần máu. Thực lực không ai mạnh, không thể không cúi đầu. Ta tại Trung Châu phát hiện một tòa cổ mộ, còn không có đi vào qua, mang ngươi một cái, dạng này đầy đủ đền bù ngươi đi. Ngươi mới đến Trung Châu mấy ngày, liền tìm kiếm đến đại mộ. Tần Thắng không nói gì, cái này liền gọi chuyên nghiệp. Nhưng tùy theo, hắn lại có chút hồ nghi, ngươi sẽ không phải là lại nghĩ đến lừa ta a? Thích đi hay không? Đoạn Đức nghiến răng nghiến lợi, trời có mắt rồi, lần này hắn là thật không có mượn cổ mộ hố Tần Thắng dự định. Cũng không phải đổi tính, chủ yếu là Đoạn Đức vừa tới Trung Châu, còn chưa phát hiện có thể đối kháng đế binh đại mộ, làm không xong thôn thiên ma cái. Bằng không, hắn thật đúng là muốn làm Tần Thắng, hiện tại đành phải trước tạm thời nhịn xuống cái này quất đủ. Dù sao đây cũng không phải là Đoạn Đức lần đầu tiên. Chuyện này, huynh đệ một trận, cổ mộ nguy hiểm, ta làm sao lại yên tâm ngươi đi một mình? Tần Thắng trở nên nhiệt tình, vạn nhất ngươi thương tới chỗ nào, đây chính là đau nhức tại tâm ta à, ta nhất định phải đi cùng, hảo hảo bảo vệ ngươi an toàn. Đoạn Đức gạt ra tiểu dung, trong nội tâm đem Tần Thắng mắng 100 lần. Lao thiên gia, ngươi liền thật mặc kệ quản loại người này sao? Nghiệp nghiệp, chúng ta cùng béo thúc thúc đi. Đoạn Đức dẫn đường, ba người qua lại rộng lớn sơn mạch trong mây. Ngươi không đi kỳ sĩ phủ? Đã đi qua, nhưng trong này không có ý gì, cho nên trước ra tản bộ một cái. Tần Thắng nghiêm trọng hoài nghi, rất có thể là kỳ sĩ phủ tiên hiền đại mộ bị trông coi quá nghiêm mật, dẫn đến cái này chết bản tử không có hạ thủ cơ hội. Diệp Phàm làm sao không cùng các ngươi cùng một chỗ? Giống như kỳ sĩ phủ bên kia cũng không có tin tức của hắn. Đoạn Đức hỏi. Làm Đông Hoang Tam Hại một trong, Đoạn Đức là nghe Diệp Phàm nói qua, hắn sẽ đến Trung Châu. Không biết do hắn là cái gì tình huống, đại khái suất còn tại trên đường. Tần Thắng lắc đầu, kế hoạch của hắn là đi một mình, trình độ lớn nhất trên ma luyện tự thân, không muốn một mực ỷ lại tại ta bảo vệ. Đoạn Đức nghe vậy, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Đầu óc có bệnh. Thần tiên nhân, ta nhớ người lắm. Tại Trung Châu phía bắc, Diệp Phàm thổi bắc phong, nhìn lên trên trời đám mây, vô cùng tưởng niệm nam nhân kia. Diệp Phàm từ Đông Hoang ly khai về sau, đúng là hướng Trung Châu xuất phát, chỉ bất quá hắn chuyển tống ra một điểm vấn đề, hàng rơi xuống đất là Trung Châu hơi hướng bắc địa phương. Bắc tới nơi nào? Bắc Nguyên. Không hề nghi ngờ, đây là Hắc Hoàng kỳ tác. Diệp Phàm sử dụng Hắc Hoàng cho hắn, khắc họa lấy nhất am hiểu hư không chi đạo, hư không đại đế đạo văn huyền ngọc đài, kết quả bên trong biên bắt triệt. Diệp sư phó ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, ở chỗ này trọn vẹn đi lại nửa tháng, mới nhìn rõ khắc lấy Bắc Nguyên hai chữ vực địa, xác định chính mình chuyển tống sai địa phương. Sớm biết rõ liền không như vậy ngạnh khí, cũng không nên tin tưởng cái này chó chết. Diệp Phàm khí tóc bất tỉnh, xuất ra một cái khác huyền ngọc đài, kích hoạt truyền tống. Mà khối này huyền ngọc đài là Hắc Hoàng khắc ra dùng để vượt đi Tây Mạc. Hắc Hoàng, ngươi đang chết. Kỳ thật đối với Diệp Phàm trải qua, Tần Thắng có chỗ đoán trước, nhưng ai thế nhưng Diệp sư phó kiên quyết muốn độc lập, muốn chim ưng con cất cánh, kia Tần đại thánh còn có thể làm sao đâu? Trời muốn hạ vũ, nương phải lập gia đình, theo hắn đi thôi. Ta cùng Đức Tử đi trước khảo cổ, chúc Diệp sư phó thuận buồm xuôi gió, mỗi ngày vui vẻ. Trên đường, Tần Thắng hỏi thăm Đoạn Đức, ngươi phát hiện kia là một tòa cái gì mộ? Có thể là thái cổ thời đại vị thứ nhất hoàng giả đại mộ. Đoạn Đức nói, Tần Thắng, thái cổ vị thứ nhất hoàng giả là Bất Tử Thiên Hoàng, hắn đã từng đạo tràng là Tử Sơn, thần chi tử sau khi xuất hiện, rất nhiều thái cổ sinh vật cho rằng Bất Tử Thiên Hoàng có thể là lặng yên tọa hóa tại Tử Sơn. Đây đúng là một chút thái cổ sinh vật bây giờ nắm giữ quan điểm, Bất Tử Thiên Hoàng cách hiện tại quá xa vời, cho dù là trong cổ tộc, cũng cơ hồ không có người cho là hắn còn sống. Thiên Hoàng tử trước đó bị phong ấn ở Tử Sơn, bởi vậy mọi người cũng là chuyện đương nhiên cho rằng, đó cũng là Bất Tử Thiên Hoàng mộ tràng. Cho nên ngươi muốn dẫn ta về Đông Hoàng? A, nói sai. Đoạn Đức Tơ lùa đổi giọng. Hẳn là thần thoại thời đại vị thứ nhất thiên tôn đạo mộ phần. Tần Thắng, chết bàn tử miệng đầy chạy xe lửa, liền không có một câu lời nói thật. Ngươi đi theo ta đi là được, dù sao lần này sẽ không hố ngươi. Đoạn Đức âm dương quái khí, luận tâm đen, ai có thể đen qua được ngươi a? Nói chuyện cứ nói, không muốn xen lẫn một cái nhân tình tự, nghiếp nghiếp còn đây này. Đúng rồi. Đoạn Đức chợt nhớ tới một chuyện, tinh thần đại chấn. Ngươi có phải hay không nói, chúng ta tu sĩ, nói ra liền không thể thu hồi. Vâng, thế nào? Vậy ngươi trước đó nói ai đứng ra, liền đem món kia thánh binh trả lại cho hắn. Đoạn Đức ánh mắt sáng ngời. Hiện tại ta nhận lấy món kia thánh binh, ngươi nên đem nó cho ta a. Người dài không đẹp, nghi cũng rất đẹp. Đoạn Đức gấp, ngươi nói chuyện không giữ lời a. Tần Thắng kỳ quái nhìn Đoạn Đức liếc mắt, nói ra, ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Đức tử, không nghĩ tới ngươi như vậy ngây thơ. Vậy ta bây giờ nói, ta là ngươi tốt nhất bên trên. Đời sư phụ, bây giờ chuyển thế trùng sinh, cần bảo vật trợ lực ta khôi phục tu vi. Ngươi đem khối kia cuốn vải liệm dâng ra đến, đối ta lần nữa khôi phục đến đỉnh phong về sau, lại đối tiếp ngươi ta sư đồ duyên phận, ngươi tin hay không? Đoạn Đức mắt tối sầm lại. Đến cùng là cái nào khỏa cổ tinh dựng dục ra loại này không điểm mấu chốt, không ra mặt, không đạo đức cực phẩm nhân tài. Vừa nghĩ tới không biết rõ thân ở phương nào Diệp Phàm, Đoạn Đức trước mắt đen đến trực tiếp sáng không nổi. Người tài giỏi như thế còn ra hai. Vậy ta cũng đổi ý. Đoạn Đức rất cường ngạnh. Nghiếp nghiếp, bắt ngươi trong tay đổ vật cho béo thúc thúc đấm bóp eo. Ta hối hận à, hối hận không có sớm đi tại Trung Châu gặp ngươi nhóm, không phải khẳng định sớm đã đào móc ra đại lượng thất lạc cổ sử, còn tốt hiện tại vậy lúc này không muộn. Đoạn Đức lệ nóng doanh trọng, bởi vì phần này chịu nặng tình huynh đệ thực sự thâm trầm. Từ bắt đầu phía đông bị đuổi tới trung ương, Đoạn Đức trong nội tâm bắt đầu một cái suy nghĩ vấn đề. Đạo gia ta có phải hay không hẳn là ly khai bắt đầu, đi cái khác sinh mệnh cổ tinh. Đông Hoang trời tối, Trung Châu đường trượt, ta đi những hành tinh cổ khác luôn có thể thoát khỏi họ Tần tên sát tinh này đi. Nghe nói Tử Vi cổ tinh là mấy vị đại đế tổ tinh, nơi đó cũng không giống, truyền thừa vô cùng cổ lão, hẳn là cũng có rất nhiều đại mộ. Đoạn Đức trong lòng có đem chính mình một thân tiên phú, đưa đến Tử Vi cổ tinh suy nghĩ pháp, tin tưởng hắn cùng Tử Vi nhất định có thể sinh ra kỳ diệu tiên đạo phản ứng. Ân chờ kỳ sĩ phụ xong chuyện, tìm đường đi ly khai. Vẫn là câu nói kia, ngươi cái lòng dạ hiểm độc vương bắt đạn, ta không thể chơi vào, còn không trốn thoát sao? Trung Châu có tứ đại vô thượng hoàng triều, như đại hạ, cổ hoa các loại, đều là trí cao đại đế đạo thống, có đế binh trấn áp. Phía dưới nó có chín đại cổ quốc, mặc dù không bằng hoàng triều, nhưng thực lực cũng rất đáng sợ, thời gian tồn tại ngắn nhất cũng lập quốc 7, 8 và 5, từng cái cổ quốc thống trị cương vực tối thiểu có trăm vạn dặm sự rộng lớn. Mặt khác chư tử bách giáo cũng rất không tầm thường, truyền thừa xa xưa, có đại giáo thậm chí so tứ đại hoàng triều còn muốn cổ lão. Cái này không hiếm lạ. Truyền thừa cổ xưa không nhất định có thể đản sinh đại đế, kẻ đến sau cư trên tình huống chỗ nào cũng có. Trung Châu cùng Đông Hoang tình huống khác biệt rất lớn, cái sau thánh địa đại giáo phần lớn là dựa vào núi, ở cạnh sông, tại tự nhiên bảo địa xây lên. Nhưng cái trước dưới mặt đất tổ mạch rất nhiều, hoàng triều đại giáo đa số đều sẽ lựa chọn trúc thần hư, xúc dưỡng thiên địa tinh khí, diễn hóa thiên địa đại đạo, tu hành thần thổ. Dạng này con đường sẽ để cho đạo tràng theo thời gian trôi qua càng ngày càng thần dị, có được các loại tính đặc thù, thần kỳ đến khó lấy tưởng tượng. Những ngày này Tần Thắng mang theo Tiểu Niếp Niếp nhận thức Trung Châu phong quang, đã thấy được rất nhiều. Mà tại hôm nay, Đoạn Đức đem bọn hắn dẫn tới một cái địa động trước mặt. Tần Thắng hoài nghi nhìn về phía Đoạn Đức, ta nhìn này làm sao giống trùng chó? Là ta chui ra ngoài. Đợt, hôm nay 1.200.000 chữ đã đổi mới, cầu nguyện phiếu, chương 208, thiên địa là cụ, long mạch làm tế chương 208, thiên địa là cụ, long mạch làm tế ba người tiến vào Đoạn Đức đánh ra tới trùng chó. Trộm động. Sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, phục đi hơn 10 dặm, rộng mở trong sáng. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một tòa chiếm diện tích vạn dặm có thừa lòng đất cổ thành, vốn nên huy hoàng sáng lạ, tiếng người huyên náo, nhưng giờ phút này chỉ còn lại đoạn bích tàn biên. Rêu xanh che kín gạch đá, cỏ dại rậm rạp, có thú nhỏ đi xuyên qua trong đó, tạo thành một mảnh nguyên thủy phế tích. Người đào ra lớn như vậy một tòa cổ thành. Tần Thắng kinh ngạc. Nó là bị người lấy đại thần thông chấn nhập bên trong lòng đất, từ đó liền trở thành một mảnh lòng đất phế tích, vốn là tồn tại ở nơi này, ta chỉ là đả thông thông đạo. Đoạn Đức, trước kia nó là Trấn Minh Quốc Cố Đô. Trấn Minh Cố Đô. Cái tên này ta nghe qua, chính là vị kia Trấn Minh Vương sáng lập quốc gia. Tần Thắng dò xét cổ phế tích. Đúng. Tần Thắng cùng Tiểu Niết Niết tại Trung Châu du ngoạn, cũng biết đến không ít nơi đó truyền thuyết. Bắt đầu năm bực, người qua đường ở khắp mọi nơi, nghĩ muốn hiểu rõ sự tình gì, hướng náo nhiệt địa phương vừa chui, chuẩn không sai. Năm vạn năm trước, Trung Châu ra hai vị quét ngang thiên hạ tuyệt đại vương người, bọn hắn vẫn là bản thân, một vị gọi Kinh Long Vương, một vị khác chính là Trấn Minh Vương. Cái sau càng là nghe nói nửa người đã bước vào cổ chi thánh hiền lĩnh vực. Loại này nhân vật đã có thể xưng bản thánh. Bản thánh cũng không phải là tiên đài bí cảnh đơn độc một tầng thiên, mà là một cái tương đương với quá độ cảnh giới. Tiên tam chẳng đạo, tiên tứ thánh nhân, nhìn chỉ thiếu chút nữa, chân thực chênh lệch giống như trời cùng đất. Có người trở thành đại thành vương giả về sau, tiếp tục cố gắng leo về phía trước, trải qua ngàn khó vạn hiểm sau mặc dù vẫn không có pháp đưa thân thánh vực, nhưng cũng có thu hoạch, bước ra một chân, loại này chính là bản thánh. Thánh nhân cùng thánh nhân trở xuống cảnh giới, tồn tại thánh vực hàng rào, có thể giam cầm chiến lực. Một vị đại thành vương giả, chỉ cần hắn không có đủ thần cấm, như vậy thì gần như không có khả năng nghịch phạt thánh nhân, cho dù là chỉ tồn tại ở lý luận bên trong linh cấm thánh nhân cũng đồng đạo. Nhưng nếu như là bản thánh, còn có cao cấm, kia bình thường tình huống dưới liền có cùng thánh nhân chống lại tư cách, dù sao bán thánh cũng là thánh, chung quy là lây dính thánh đạo phát tác. Cho nên một vị bán thánh là phi thường khủng bố, đối mặt vương giả có thực lực tuyệt đối ưu thế. Bất quá, cũng không phải là người người đều cần trải qua bán thánh giai đoạn này, đều xem tự thân tình huống. Nếu là có năng lực từ đại thành vương giả nhảy lên đột phá, trực tiếp trở thành thánh nhân, kia tự nhiên là tốt nhất. Trấn Minh Vương tại trở thành bán thánh về sau, nghĩ tự lập một phương cổ quốc. Đoạn Đức một bên mang theo hai người tại cổ phế tích bên trong ghé qua, một bên nói ra, nơi này chính là hắn tuyển định quốc đô, tại hắn còn sống lúc, Trấn Minh cổ quốc hoa tươi gầm đám, như liệt hỏa đấu dầu. Đáng tiếc lập quốc sau đó không lâu, Trấn Minh Vương vậy mà ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, bạn chí thân của hắn Kinh Long Vương cũng ly khai Trấn Minh quốc, không thấy tăm hơi. Phương này thế lực bởi vậy nhanh chóng lùi bại, cuối cùng cổ quốc sụp đổ, năm vạn năm trôi qua, quốc đô cũng thay đổi thành cái dạng này. Trung Châu chín đại cổ quốc, thống ngự vô ngần cương vực, nội tình thâm bất khả chắc, kẻ đến sau muốn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, đây không phải là sự tình đơn giản. Tại tu hành giới, không có thực lực kia, lại muốn nhiều tư nguyên hơn cùng địa vị, hạ chẳng khẳng định là sẽ không tốt. Bán thánh ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Tần Thắng hơi kinh. Chẳng lẽ là bị thánh nhân tru sát? Ta đây làm sao biết rõ, ta cũng không phải niên đại đó người. Đoạn Đức lắc đầu. Nhưng theo lý mà nói, một vị bán thánh mà thôi, vốn là không có tư cách thành lập cổ quốc, chờ hắn tự nhiên sau khi toàn hóa, nó thế lực tự nhiên sẽ tăng dã, Trung Châu thế lực khác căn bản không cần đến mời ra nội tình. Người nói cũng đúng. Thế gian không đế, các nhà nội tình một khi xuất thế về sau, kia căn bản cũng không có lại tự phong cơ hội, chỉ có thể chờ đợi lấy chết giả. Không đến sinh tử tồn vong thời điểm, thế lực này là tuyệt không có khả năng để nội tình xuất thế, chớ nói chi là đi đối phó một cái bản thánh. Không có rảnh rỗi như vậy. Đây cũng là vì sao nguyên kịch bản bên trong, thái cổ vạn tộc xuất thế, các thánh địa không hiểu nền tảng ẩn nguyên nhân. Nói như vậy, ngươi phát hiện chính là Trấn Minh Vương vị này bản thánh phần mộ. Tần Thắng hỏi. Hẳn là. Đoạn Đức gật đầu. Trấn Minh Cố Đô sụp đổ về sau, bị vào xem một lần lại một lần, cho đến chìm vào lòng đất, nhưng bán thánh chi mộ một mực không có hiện thế, ta tìm tới tòa kia rất phù hợp bán thánh uy nghiêm. Trung Châu tu sĩ mấy vạn năm đều không có phát hiện đồ vật, ngươi mới đến mấy ngày liền có thu hoạch. Tần Thắng cảm khái. Cái này liền gọi chuyên nghiệp, không phục không được. Dù là Đoạn mỗi người đã mất đi ký ức, chém dụng tu vi, tại mộ giới thứ nhất nguyên sư tôn. Nếu như ta không có gặp được ngươi cái này vương bát đản, kia thu hoạch sẽ càng lớn, tâm tình cũng sẽ tốt hơn. Đoạn Đức rất khó chịu. Còn có, cái này chỉ là một tòa bán thánh mộ, binh khí của hắn đã từ lâu bị đánh nát, cho nên ngươi không muốn trông cậy vào lần này có thể có giống như âm dương ngư thu hoạch. Trước đó nói rõ điểm này, không phải đợi chút nữa ngươi lại vu hãm ta sớm vơ vét trong mộ bà bối, đến dọa dẫm ta. Ngươi coi ta là hạng người gì? Tần Thắng có chút tiếc nuối, chết bản tử cân nhắc thật đúng là chủ đáo. Năm vạn năm trước, khi đó cũng là đạo gian thời đại, có thể tu hành đến bản thánh, thật đúng là kỳ tài ngút trời. Tần Thắng cảm khái. Dạng này nhân sinh không gặp thời, nếu như vãn sinh năm vạn năm, thành thánh chắc là không có vấn đề. Gia thiên vũ trụ mấy cái thời đại, dạng này sinh không gặp thời quá nhiều người nhiều lắm. Một thế một đế, một đạo ép vạn năm quy tắc, ảnh hưởng tới vô số người, để đại lượng tuyệt thế yêu nghiệt thương tiếc mà kết thúc. Đây cũng không phải là thiên phú có thể giải quyết vấn đề, từ xưa đến nay cũng chỉ có Diệp Phàm một người, làm được tại đại đế đại đạo áp chế xuống nghịch thiên chứng đạo, thành tựu đại đế. Cái khác, liên bất tử thiên hoàng cái này tiên hoàng đều muốn tự phong trở đế tôn đại đạo tiêu tán sau mới có thể ra thế chứng đạo. Trấn Minh phế tích rất hoang vu, ngoại trừ cỏ dại cùng thú nhỏ bên ngoài, không thấy bóng người. Mấy vạn năm đi qua, nơi này bị lật qua lật lại không biết rõ bao nhiêu lần, sớm đã không còn người sẽ lại đến chỗ này. Tiểu Niếp Niếp tại từng khối đá vụn trên lênh lợi, giống con tiểu tinh linh đồng dạng. Ba người cuối cùng đi tới một mảnh đất hoang, nơi này rất phổ thông, không có kiến trúc tàn hư, chỉ có ba khỏa cây khô thành hình tam giác đứng sừng sững. Hoa, hoa, hoa. Trên cây có mấy cái con quạ, phát ra khó nghe tiếng kêu, Thần Thắng cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện chỗ gì thường. Mộ phần ở đâu? Ngươi nếu có thể nhìn ra được, vậy trong này sớm bại lộ. Đoạn Đức rất đắc ý, có một loại kỹ thuật trên nghiền ép khoái cảm. Hắn móc ra một cái bình ngọc, bên trong nở rộ lấy một loại màu đen không biết tên chất lỏng, sau đó trực tiếp đem nó hất vây ra ngoài, rơi vào ba quả cây khô, còn có những cái kia quả đen phía trên. Một giây sau, chuyện thần kỳ phát sinh, từng cái quả đen vậy mà hòa tan, cùng cây khô hợp nhất. Sau đó cây khô hủ diệt, trên mặt đất xuất hiện ba cái hố, ngay sau đó lại có mầm non rút ra, cây giống phi tốc sinh trưởng. Trong nháy mắt, ba quả sinh cơ bừng bừng cổ thụ xuất hiện tại Tần Thắng trước mắt. Đoạn Đức dùng kim đao tại cổ thụ trên bắt đầu ngoắc ngoắc vẽ tranh, khắc ra ba bức đạo đồ. Ở trong quá trình này, thần cây bên trên có chất lỏng chảy ra, bị hắn thu vào. Tần Thắng nhìn chăm chú lên từng cảnh tượng ấy, không rõ, nhưng cảm giác lệ. Đi, đi mở mộ. Đoạn Đức mang theo cây dịch cùng chín mảnh lá cây dẫn đầu ly khai, thẳng đến Trấn Minh phế tích bên ngoài. Nguyên lai ban thánh mộ không ở trong thành. Đương nhiên, không phải làm sao có thể bảo tồn lại. Cuối cùng bọn hắn đi tới phế tích bên ngoài chín vạn dặm một mảnh khu vực, nơi này có liên miên sơn mạch, như ngọa lòng, giống như phục hổ. Thứ chín tòa núi cao bên trên, nơi này có một mặt treo đầy dây leo vách đá, lúc này trên vách đá xuất hiện chín cái tản ra hình quang lõm. Hình dạng cùng Đoạn Đức từ cổ thụ trên hái lá cây như đúc đồng dạng. Trung Châu dưới mặt đất nhiều tổ mạch, đây chính là một đầu long mạch, Trấn Minh Cố Đô nơi đó là đuôi rồng, nơi đây là đầu rồng, cả hai tương hỗ tương ứng. Đoạn Đức cảm khái nói, đáng tiếc, đầu này long mạch không chỉ có là ẩn long còn đã chết. Lợi dụng long mạch đến che giấu mình phân mộ, cũng thiết lập bích trường a. Tần Thắng như có điều suy nghĩ. Đoạn Đức đem cổ thụ chất lỏng bôi ở chín cái lõm bên trên, đây là long tân, nhỏ vào đầu rồng bên trong, có thể để hắn khôi phục một tia sức sống. Đó lấy, chín mảnh lá cây từng cái khắc sâu vào lõm, hoàn mỹ giám bảo. Toàn bộ vách đá cũng bắt đầu sáng lên. Đây là long khí lá, là đầu rồng đồ ăn, long tân cùng long khí lá sử dụng trình tự không thể điên đảo, trước hết để đầu rồng khôi phục một tia sức sống, nó mới có thể hưởng dụng tế phẩm. Chuyên nghiệp, thật sự là chuyên nghiệp. Tần Thắng nhịn không được cho Đoạn Đức điểm tán. Lại gặp Đoạn Đức lấy ra một mặt biên giới là màu đỏ khung gỗ kính tử, đồng thời nói ra, làm được những này còn chưa đủ, muốn tiến mộ nhất định phải nắm giữ chìa khóa, chúng ta không có, chỉ có thể khai thác những phương pháp khác. Tại Đoạn Đức thôi động dưới, một kính đột thả qua mình, trong mặt gương vách đá bỗng nhiên bóp méo, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Nhưng trong hiện thực vách đá y nguyên như thường. Đây là một kiện cấm khí, có thể vận bèo âm dương, cấu kết lưỡng giới. Cái gọi là cấm khí, nhiều chỉ duy nhất một lần những đầu kia đặc thù đồ vật, hoặc là uy lực cường đại, hoặc là tác dụng kỳ dị. 3. Đoạn Đức đột nhiên một ném, một kính đập vào trên vách đá, bên trong vòng xoáy rõ ràng đi tới hiện thực, một cái cổng vào xuất hiện. Cửa mộ mở, tiến nhanh đi. Đoạn Đức vừa định tiến lên, nhưng Tần Thắng liền kéo lại cánh tay của hắn. Đạo hữu, con người của ta là gan tương đối nhỏ, chúng ta cùng một chỗ hành động, nhiều tới gần chút nữa. Đoạn Đức, giữa người và người tín nhiệm ở đâu? Đi. Đoạn Đức cắn răng. Ba người phóng ra, mặc vào màu đen của bảo, cái này vòng xoáy sau đó phi tốc thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Vách đá cũng khôi phục lại bình thường bộ dáng, chín mảnh lá cây hóa thành cho bụi, theo gió phiêu tán. Tần Thắng cảm giác được sát na hoảng hốt, làm trước mắt lại xuất hiện cảnh bất lúc, bọn hắn đã đi tới mặt khác một phương thiên địa. Nơi này, Niếp Niếp không ưa thích nơi này. Tiểu Niếp Niếp mở miệng, ôm chặt lấy Tần Thắng. Nàng cũng không phải sợ hãi, chính là đối với nơi này hoàn cảnh có chút đáng ghét. Chỉ gặp trước mắt tiểu thiên địa có ngàn dặm lớn nhỏ, tổng bị chia làm 9 khối khu vực. Có núi lửa, có đất tuyết, có hồ lớn, có núi rừng. Nhưng núi lửa đã khô kiệt, đất tuyết phiêu đãng màu đen bông tuyết. Hồ lớn đã tới gần khô cạn, chỉ còn tận cùng dưới đáy một tầng nước hồ, núi rừng hoàn toàn khô quạng, không có nửa điểm màu xanh biếc. Tại cái này 8 khối khu vực trọng yếu nhất chỗ, là một tòa giống như kim tự tháp kiến trúc, dùng một loại màu máu tảng đá trồng chất mà thành. Nhất làm cho người khó chịu chính là, nơi này tràn ngập một loại tử vong khí tức, từ tiểu thiên địa biên giới bắt đầu, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, màu đen hư không vô cùng rõ ràng. Cái này phương Đông thiên địa đã gần như hủy diệt, hết thảy đều sẽ kết thúc. Nơi này nhìn có không giống nhiều thánh nhân tiểu thiên địa a. Đoạn Đức quan sát tỉ mỉ về sau, đột nhiên hơi kinh ngạc nói ra, không sai, nơi này cũng không phải là người vì mở ra tới địa phương, mà là thiên địa tự nhiên tạo hóa mà thành. Gia thiên vũ trụ bên trong, ngoại trừ chủ thể đại vũ trụ bên ngoài, cũng phụ thuộc lấy rất nhiều tiểu thế giới, bí cảnh. Những này dị không gian diện tích nhỏ thì mấy trăm dặm, lớn nói không có định số. Nhưng nói như vậy, đại vũ trụ tự nhiên hình thành phụ thuộc tiểu thế giới, muốn so người vì mở thiên địa muốn càng thần dị một chút, bên trong đại khái suất sẽ dựng dục ra một chút đặc biệt, chân quý cơ duyên tạo hóa. Trấn Minh Ban Thánh 5 vạn năm trước liền phát hiện nơi này, đồng thời đem nó cải tạo vì phân mộ, kia tiểu thế giới bảo vật cũng đã bị hắn lấy đi. Đoạn Đức có chút đáng tiếc nói. Tần Thắng liếc mắt nhìn hắn, như vậy lừa gạt không đến ta, ngươi đừng nghĩ đến độc chiếm bất luận cái gì cơ duyên. Đoạn Đức mặt cứng đờ, có thể hay không đừng dùng loại tiểu nhân này chi tâm đến phòng đoán ta. Tần Thắng bọn hắn hiện tại đặt chân tại núi lửa khu vực, hắn ánh mắt tại tám phương thiên địa sẽ qua, thiên nhãn như lúc, thấy rõ tất cả bí ẩn. Một lát sau, Tần Thắng trên mặt hiện ra kinh ngạc. Nơi này hủy diệt cũng không phải là tự nhiên tuần hoàn, mà là người vì bố trí, có người dẫn đạo địa thế, rút ra thiên địa chi thủy tinh hợp ở một điểm, mới dẫn đến thế giới phá diệt. Chúng ta dưới chân là thế lửa địa, nơi đó là một thế địa. Sinh cơ đã tuyệt, ta biết rõ. Nơi này mỗi một đều sẽ nuôi ra một tôn địa thế thần, cuối cùng lấy 88 thế bắt thần làm tế phẩm, nuôi ra một tôn chư thần chi vương. Tần Thắng ánh mắt nhìn về phía màu máu kim tự tháp, chư thần chi vương tất nhiên ngay tại cái kia bên trong. Đoạn Đức cũng gật đầu, nhãn lực của hắn tự nhiên cũng là không kém, nói ra, hiện tại xem ra, bên ngoài đầu kia ẩn long mạch chính là bởi vì nuôi 8 thế thần mà chết, long mạch thần hoa đều bị rút lấy, hội tụ đến nơi đây, vẫn dưỡng thần. Không, không chỉ có là long mạch. Tần Thắng nghĩ tới điều gì, lập tức giật mình. Chấn Minh Cố Đô hủy diện, ngàn vạn sinh linh vẫn lạc, bọn hắn sinh cơ cùng mệnh nguyên chỉ sợ cũng vô thành vô tức ở giữa, thòng long đôi lưu đến đầu rồng, bị 8 thế thần đều nuốt sống. Lấy sinh linh chi mệnh, long mạch chi mệnh, thiên địa chi mệnh, nuôi ra thần vương. Đây là một ván cờ lớn, thiên địa nhân đều bị tính toán ở bên trong. Đại thủ ta. Đoạn Đức tán thưởng. Ngươi nói này lại là ai làm? Ngoại trừ Chấn Minh bán thánh bên ngoài, không có cái thứ hai khả năng. Cũng chỉ có vị kia tung hoành Trung Châu bán thánh mới có năng lực ở chỗ này bày ra này cục. Tần Thắng nhìn chăm chú lên màu máu kim tự tháp, nhẹ giọng nói ra, chính là không rõ ràng, Chấn Minh bán thánh tế thần vương có thành công hay không. Đoạn Đức nghiêm túc suy tư, cuối cùng lắc đầu, hắn hẳn là muốn mượn cái này một bố cục xung kích thánh nhân bích trướng, chân chính thành thánh làm tổ. Nếu như hắn thành công, cổ sử bên trong tất nhiên sẽ có ghi chép, Chấn Minh quốc hạ chẳng cũng không phải là như thế. Cũng đúng. Tần Thắng gật đầu. Đi trước nhìn xem 8 địa thế thần còn ở đó hay không, bọn chúng đã là tế phẩm, cũng là nơi này thủ hộ giả. Đoạn Đức dẫn đầu hướng phía trước ly khai, đồng thời nơi này đạo văn, pháp trận chia ra làm 8, riêng phần mình độc lập lại liền thành một khối, 8 địa thế thần vẫn là pháp trận hạch tâm, trận nhãn. Nếu như bọn chúng bất còn, nhất định phải trước giải quyết hết, không phải 8 trận hợp nhất, không có lỗ thủng, kia hung hiểm không còn giới hạn. Những cái kia là một cái tiểu thế giới, một đầu long mạch, ngàn vạn sinh linh nuôi ra hung thần, thực lực nhất định sẽ không kém. Thế lửa có trăm dặm lớn nhỏ biên giới vị trí bị pháp trận ngăn cách, cùng cái khác thế lẫn nhau không giống nhau. Lấy tốc độ của ba người rất nhanh liền đem nơi này lục soát mấy lần. Cuối cùng tại một ngọn núi lửa bên trong, nhìn thấy một tôn hỏa diễm thần linh. Nó có 6 tay, theo thứ tự là một đôi nhân thủ, hổ trưởng, ương chảo, có 3 đầu, ở giữa chính là đầu người, tả hữu là đầu hổ ứng não. Hắn toàn thân đều là từ dung nham tạo thành, nói là thế thần, kỳ thật càng giống là một cái quái vật. Thần linh từ xưa không thấy, như tiên nhân đồng dạng chưa từng lâm thế, các loại bí pháp, đại trận, huyền môn bên trong thần linh, đều chẳng qua là tự xưng thôi. Thần tiên nhân, đến lượt ngươi ra sân. Tần Thắng không để ý tới Đoạn Đức, mà là trước hỏi thăm Tiểu Niếp Niếp. Niếp Niếp, nơi này có cái gì đặc thù đồ vật sao? Tiểu Niếp Niếp mắt to đổi tới đổi lui, một lát sau nàng nói ra, ngoại trừ cái này đại quái vật bên ngoài, chẳng còn gì nữa. Vậy là tốt rồi. Tần Thắng yên lòng. Hắn hơi làm thăm dò, thế lửa thần lập tức từ trong ngủ mê tỉnh lại, khí thế ầm vang một phát. Đại năng. Đoạn Đức quái khiếu, lập tức hướng Tần Thắng phía sau rụt rụt. Đại năng rất mạnh, nhưng Tần Thắng lại nhíu mày. Không nên à, lớn như thế chiến trận, không có khả năng chỉ nuôi ra đại năng cấp bậc địa thế thần, đồng thời loại tầm thứ này thế thần, làm sao có thể luyện ra thành thánh đại dược? Chẳng lẽ địa thế thần đã bị thu gặt qua một lần, đây là tân sinh chi thần? Hô, tòa này lúc đầu đã chết đi núi lửa, đột nhiên phun trào, thế lửa núi nương theo lấy nham tương bật ra, khí thế ngập trời, uy áp thập phương. Một giây sau, hắc kim quang mang lưu chuyển, vô thượng vĩ lực bắn ra, thế lửa thần lấy so với lúc đến tốc độ nhanh hơn, trực tiếp bị chấn trở về. Ta để ngươi ra sao? Một tay chấn áp thần linh, có thể nói là vô thủy lại xuất hiện. Trong suốt bổ câu cầu phiếu bên trong cách trên một tên trên lệnh 99 phiếu A, ném một tấm vé tháng trợ giúp tác phẩm tăng lên lực ảnh hưởng.